tạo hóa thuần công lực, hay là có thể giết chết mấy ngàn người. Nhưng là đợi được hắn chân khí tiêu hao hầu như không còn, cũng khó thoát khỏi cái chết. Tông sư võ giả là lợi hại, nhưng là dù sao không phải thần tiên, vẫn không có đạt đến vô địch cảnh giới. Ngày hôm nay nếu muốn giết Sùng Trinh, là không thể. Ngọc Trân dùng phất trần chặn lại rồi kim xà kiếm. Sau đó trong mắt mang theo tàn nhẫn mỉm cười, một chiêu kiếm đâm hướng về phía Viên Thừa Chí lồng ngực. Chúng rồi đòn đánh này, Ngọc Trân cho rằng Viên Thừa Chí chắc chắn phải chết, nhưng là trường kiếm nhưng không có đâm vào đi. Hả? Ngọc Trân một đạo kiếm khí cắt ra Viên Thừa Chí quần áo, nhìn thấy một cái màu vàng áo lót. Sợi vàng bảo giáp. Ngọc Trân giọng căm hận nói, khỉ con, không nghĩ tới sư huynh của ta dĩ nhiên đem sợi vàng bảo giáp cho ngươi. Lần này coi như ngươi vận may, lần sau lại để ta gặp phải ngươi, chính là giờ chết của ngươi. Ngọc Trân thấy chung quanh đều là Ngự Lâm quân, cũng không lại ham chiến, một chiêu đẩy lùi Viên Thừa Chí, triển khai thần hành bách biến hướng về bên ngoài hoàng cung bỏ chạy. Viên Thừa Chí nhìn Ngọc Trân đào tẩu, cũng không truy đuổi, tốc độ của hắn cùng sức mạnh cũng không bằng Ngọc Trân, coi như muốn truy, cũng không đuổi kịp, chỉ có thể từ bỏ. An Kiếm Thanh kéo trọng thương thân đứng ở Sùng Trinh hoàng đế bên người, cảnh giác nhìn Tào Hóa Thuần cùng Viên Thừa Chí. Viên Thừa Chí tuy rằng cứu Sùng Trinh, nhưng là hắn cũng là Sùng Trinh kẻ thù, hiện tại An Kiếm Thanh là ai cũng không tin. Huệ Vương, ngươi lòng ngông dạ thú, ngày hôm nay chấm nếu như tha ngươi, không có cách nào hướng về thiên hạ người bàn giao. Cho chấm đem những này loạn thần tặc tử tất cả đều nắm lên đến. Sùng Trinh lớn tiếng quát. Huệ Vương hiện tại cũng hoang mang lo sợ, Tào công công, ta ngươi mang theo ta đi. Tào Hóa Thuần lắc đầu nói, vương gia, chúng ta bảo vệ không được ngươi. Ngươi bảo trọng đi, chúng ta đi rồi. Cứ việc chu vi có mấy vạn Ngự Lâm quân, nhưng là Tào Hóa Thuần muốn đi, bọn họ cũng không làm khó được. Tào Hóa Thuần hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về bên ngoài hoàng cung bỏ chạy, nơi hắn đi qua, nhất thời người ngã ngựa đổ. Tào công công, ngươi không thể bỏ lại ta a. Huệ Vương một mặt cho nguội, hắn biết, chính mình lần này là thật sự xong đời. Sấm Vương quân doanh. Lý Tự Thành cùng Lý Nham nhìn địa đồ, đang nghiên cứu lần sau thế tiến công. Đại Minh quân đội, thực sự là không đỡ nổi một đòn. Lý Tự Thành cười lạnh nói, bản vương cho là chúng ta muốn sang năm mới có thể bắt thành Bắc Kinh, nhưng là bây giờ nhìn lại, tháng này, chúng ta liền có thể bắt thành Bắc Kinh. Quân sư, truyền lệnh xuống, ngày mai đại quân tăng nhanh tốc độ, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới thành Bắc Kinh dưới. Lý Tự Thành thật giống đã thấy cái kia hậu cung 3.000 mỹ nhân. Lý Nham trong mắt cũng mang theo hưng phấn, cao hứng nói, vâng, sớm vương. Xem, võ hiệp đại tông sư. Trước xin mời sử dụng Google tìm tòi võ hiệp đại tông sư Hồ Cản Sụ. Nếu như yêu thích, võ hiệp đại tông sư, xin mời đem link thông qua QR, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, blog, diễn đàn. Thu gom bản hiệp xin mời theo, đề cờ tờ ZLZ, vì là thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất giờ, đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 29, Cần Vương đại quân ở nơi nào? Huệ Vương bị giải vào thiên lao, chờ đợi hắn, chính là bị xử tử. Từ xưa tới nay, phản loạn làm loạn, mặc kệ là vương gia vẫn là tiểu dân, hoặc là thành công làm hoàng đế, hoặc là bị diệt cửu tộc, không có con đường thứ ba có thể đi. Tạo phản chuyện như vậy, cũng không thể nói ai đúng ai sai, người thành công liền là đúng, người thất bại chính là sai. Huệ Vương phản loạn tuy rằng dẹp loạn, nhưng là Sùng Trinh nhưng trong lòng không có một chút nào cao hứng, Lý Tự Thành đại quân còn ở thành Bắc Kinh ở ngoài đây, chỉ cần Lý Tự Thành xông quân một ngày không có bị tiêu diệt, Sùng Trinh ngôi vị hoàng đế liền bất ổn. Viên Thừa Chí, phụ thân ngươi xác thực là bị chấm giết chết, nhưng là lúc đó chấm cũng quả thật có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Sùng Trinh nói với Viên Thừa Chí. Viên Thừa Chí cười lạnh nói, ồ, ngươi là hoàng đế, thiên hạ đều là ngươi, ngươi có cái gì nỗi khổ tâm trong lòng? Sùng Trinh lắc đầu nói, lúc ấy có người nói phụ thân ngươi Viên Sùng Hoán tư thông với địch bán nước, lúc mới bắt đầu, chấm cũng là không tin. Ta để Cẩm Ý vệ đi thăm dò một thoáng, không nghĩ tới chứng cứ xác thực, coi như ta muốn đi vòng phụ thân ngươi, cũng là không được. Không giết phụ thân ngươi, chấm không có cách nào hướng về thiên hạ người bàn giao. Viên Thừa Chí giống to, ngươi nói bậy, cha ta là đại trung thần, hắn không thể tư thông với địch bán nước. Viên Thừa Chí tuyệt đối không tin mình phụ thân thông suốt địch bán nước, năm đó. Viên Sùng Hoán ở trên chiến trường cùng Mãn Thanh Thát Tử chém giết cảnh tượng, Viên Thừa Chí còn nhớ rõ rõ ràng ràng. Sùng Trinh cười khổ nói, sau đó chấm mới phát hiện những cái được gọi là chứng cứ, rất nhiều đều là giả. Những kia chứng cứ đều là Hoàng Thái Cực giả tạo, phụ thân ngươi Viên Sùng Hoán là Hoàng Thái Cực sinh tử đại địch, Hoàng Thái Cực không giết được ngươi cha, chỉ có thể dùng kế phản gián, để chấm giết hắn. Nhưng là chấm đợi được phát hiện chân tướng thời điểm, đã chậm. Viên Thừa Chí thống khổ nhắm hai mắt lại, hắn không nghĩ tới cha mình tử, dĩ nhiên là chúng rồi Hoàng Thái Cực kế phản gián. Chuyện này ta nhất định sẽ sát rõ ràng. Nếu như ngươi ở gạt ta, ta nhất định sẽ trở về giết ngươi. Viên Thừa Chí trừng mắt Sùng Trinh, lạnh giọng nói rằng. Sùng Trinh đối với Chu Vi Ngự Lâm Quân nói rằng, để hắn đi. Bạch. Phía trước Ngự Lâm Quân nhường ra rộng một trượng con đường, để Viên Thừa Chí rời đi. Xì xì. An Kiếm Thanh phun ra một ngụm máu lớn. An Ái Khanh, ngươi thế nào? Sùng Trinh liền vội vàng hỏi. An Kiếm Thanh yếu ớt nói, Hoàng thượng, vi thần bị tào hóa thuần quyền kình đập vỡ tan nội tạng, sợ là không sống được. Sùng Trinh thở dài, hỏi, Ái Khanh, ngươi còn có cái gì chưa hoàn thành tâm nguyện sao? Chẳng có thể vì ngươi hoàn thành. An Kiếm Thanh quỳ xuống, nói rằng, Hoàng thượng, xem ở vi thần những năm này trung thành tuyệt đối phần trên. Hy vọng Hoàng thượng có thể đặc xá thê tử của ta cùng con gái chịu tội. Sùng Trinh cũng biết An Kiếm Thanh thê tử cùng con gái là ở Sấm Vương trong quân hiệu lực. Sùng Trinh gật đầu nói, Ái Khanh ngươi yên tâm, chấm đặc xá các nàng là được rồi. Viên Thừa Chí về đến khách sạn, Ôn Thanh Thanh lập tức ôm lấy hắn, lo lắng nói, đại ca, ngươi làm sao đi tới thời gian lâu như vậy? Cư khách sạn tiểu nhị nói, Hoàng cung phát sinh bạo loạn, ta đúng là lo lắng chết rồi. Viên Thừa Chí ôm Ôn Thanh Thanh. An ủi, Thanh đệ. Không có chuyện gì, ta này không phải trở về rồi sao? Chờ trời vừa sáng chúng ta liền ra khỏi thành, đi vào cùng Sấm Vương hội hợp. Ôn Thanh Thanh gật đầu nói, ừm. Viên Thừa Chí cùng Ôn Thanh Thanh trở lại Sấm Vương trong đại quân, Lý Nham liền đến. Đại ca. Viên Thừa Chí ôm quyền nói. Lý Nham cười nói, biết huynh đệ ngươi trở về, ta thả xuống quân vụ liền đến tìm ngươi. Viên Thừa Chí thấy Lý Nham có chút dáng vẻ nóng nảy, hỏi, không biết đại ca tìm Thừa Chí có chuyện gì? Lý Nham nói rằng, Thừa Chí, ngươi cũng biết. Ngày mai Sấm Vương liền đến thành Bắc Kinh dưới, đến thời điểm thay đổi triều đại thời khắc liền muốn đến rồi. Nhưng là thành Bắc Kinh phòng thủ cũng là phi thường xâm nghiêm, đặc biệt cái kia mấy vạn Ngự Lâm quân. Sức chiến đấu rất mạnh, nếu như mạnh mẽ tấn công, đại quân ta sợ là muốn trả giá đánh đổi nặng nề. Vì thiếu tổn thất một thoáng tướng sĩ, ta quyết định để ngươi Kim Xà doanh điều động. Kim Xà trong doanh trại, có rất nhiều cao thủ võ lâm, bọn họ công thành đoạt đất hay là không bằng bình thường tướng sĩ, nhưng là bọn họ nếu như làm nội ứng là lại thích hợp bất quá. Viên Thừa Chí rõ ràng Lý Nham, đại ca là muốn ta Kim Xà doanh tiến vào thành Bắc Kinh, sau đó cùng Sấm Vương đại quân đến cái trong ứng ngoài hợp, thật đoạt được thành Bắc Kinh. Lý Nham gật đầu nói, không sai, vi huynh chính là ý này. Viên Thừa Chí gật đầu nói, đại ca ngươi cứ yên tâm đi, ta Kim Xà doanh nhất định sẽ đoạt được cửa thành, để Sấm Vương đại quân thuận lợi tiến vào thành Bắc Kinh. Lý Nham cao hứng nói, huynh đệ, vi huynh tin tưởng ngươi. Đến thời điểm ta hội gửi thư báo cho ngươi. Viên Thừa Chí tìm tới Sa Thiên Nghiễm cùng Trử Hồng Liêu đám người, đem đoạt thành kế hoạch nói cho bọn họ, nghe xong Viên Thừa Chí, hết thảy Kim Xà doanh những cao thủ, đều tương đương hưng phấn. Công tử, chúng ta nhất định sẽ thành công. Sa Thiên Nghiễm cao hứng nói. Trử Hồng Liêu cũng gật đầu nói, không sai, chúng ta nhất định sẽ đoạt được cửa thành. Ta lão Trử vốn là chỉ là một cái thổ phỉ đầu lĩnh, nhưng là hiện tại theo công tử, dĩ nhiên có thể làm được như thế chuyện kinh thiên động địa, cũng không uổng công ta lão Trử sống cả đời a ha ha. Viên Thừa Chí mang theo hơn 100 Kim Xà doanh cao thủ suốt đêm lẻn vào thành Bắc Kinh. Trong ngự thư phòng, Sùng Trinh vẫn còn đang xử lý chính vụ. Hoàng thượng, Hoàng thượng. Vương Thừa Ân đi vào bẩm báo nói, Lý Sông đại quân, rời kinh thành không tới 50 dặm. Vương Thừa Ân trong mắt tràn ngập hoang mang, thật giống toàn bộ thiên đô phải sụp xuống rồi như thế. Sùng Trinh trong tay bút lông run lên, một giọt mực nước rơi đến sổ con trên. Đại bạn, chúng ta cần Vương đại quân đây. Cần Vương đại quân ở nơi nào? Vương Thừa Ân một mặt trắng bệnh, lắc đầu nói, Hoàng thượng, không có cần Vương đại quân, không có một đạo đại quân đến. Sùng Trinh lớn tiếng nói cho Ngự Lâm quân, tử thủ thành Bắc Kinh, chấm tin tưởng cần Vương đại quân nhất định sẽ đến. Lý Sông muốn ta chu ra Giang Sơn, không dễ như vậy, chỉ cần cần Vương đại quân vừa đến, Lý Sông tặc quân chắc chắn biến thành cho bụi. Sáng ngày thứ hai, Lý Tự Thành đại quân đem thành Bắc Kinh vi lên. Ngự Lâm quân nhìn thấy ngoài thành mấy chục vạn đại quân, mỗi người trong lòng đều là ở bồn chồn. Nắm binh khí tay, đều mạo xuất mồ hôi thủy. Thành Bắc Kinh bên trong, bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, khắp nơi đều có cướp đoạt phát sinh. Lý Tự Thành bắn ra một con tên lệnh. Trong thành Viên Thừa Chí đám người nhìn thấy tên lệnh, nhất thời hướng về cửa thành giết đi. Kim Xà doanh các huynh đệ, giết cho ta, mở cửa thành ra, nên tiếp Sấm Vương vào thành. Viên Thừa Chí trong tay Kim Xà kiếm, hóa thành từng đạo ánh kiếm hướng về cửa thành quan binh giết đi. Giết! Mở cửa thành ra, nên tiếp Sấm Vương vào thành. Kim Xà doanh người, mỗi một cái đều là võ công cao cường, thủ thành quan binh, căn bản không phải là đối thủ. Rất nhanh. Thành cửa bị mở ra. Lý Nham nhìn thấy thành cửa bị mở ra, cao hứng nói, Sấm Vương, thừa chí thành công. Thành cửa bị mở ra. Lý Tự Thành cười như điên nói, ha ha, các huynh đệ, giết cho ta đi vào. Sau khi vào thành, bản vương cho phép các ngươi ở thành Bắc Kinh bên trong cướp đoạt 3 ngày. Hống. Sấm Vương đại quân phát sinh từng tiếng tiếng hô, mỗi người trong mắt đều tràn ngập tham lam. Thành Bắc Kinh nhưng là Đại Minh triều đô thành. Bên trong thứ tốt thái hơn nhiều. Tiền tài nữ nhân, đem tùy ý bọn họ đòi lấy. Giết. Sấm Vương đại quân giống như là thủy triều hướng về thành Bắc Kinh phóng đi. Hoàng thượng, hoàng thượng. Vương Thừa Ân kinh hồn bạt vía nói rằng, hoàng thượng, không ngăn được. Lý Sông quân đội giết vào thành đến rồi, Ngữ Lâm quân đã bị đánh tan. Hiện tại Lý Sông quân đội khắp nơi cướp giật. Hoàng thượng, hoàng cung cũng không giữ được, chúng ta vẫn là đi nhanh một chút đi. Sùng Trinh giống to, đi. Chúng ta còn có thể đi hướng nào? Những đại thần kia đây. Những kia các lao môn đây. Vương Thừa Ân lắc đầu nói, hoàng thượng, những đại thần kia môn đều đi rồi. Sùng Trinh cùng Vương Thừa Ân đi tới tẩm cung. Phát hiện Chu Hoàng Hậu, A Cửu, Thái tử đám người đều ở nơi này. Bọn họ cũng là một mặt kinh hoàng. Hoàng cung nếu như bị công phá, Lý Tự Thành nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Sùng Trinh nhấc theo trường kiếm, giọng căm hận nói, ngày hôm nay kinh thành bị công phá, chúng ta đều hòa không được mệnh. Vì bảo vệ hoàng gia bộ mặt, chấm chỉ có thể giết các ngươi, tránh cho các ngươi gặp phải sỉ nhục. Thái tử, Chu Hoàng Hậu đám người thê thanh gào khóc, nhìn Sùng Trinh trường kiếm trong tay, một mặt sợ hãi. Sùng Trinh hoàng đế lớn tiếng nói, các ngươi đừng khóc. Các ngươi sau khi chết, chấm cũng sẽ đến bồi các ngươi. Ta Đại Minh triều, không kết giao, không cắt đất, không đền tiền, thiên tử thủ biên giới, quân vương tử xa tác. Chấm chính là cái chết, cũng sẽ không hướng về Lý Sông đầu hàng. Sùng Trinh dùng trường kiếm đâm chết rồi vài tên phi tử, thái tử khóc lớn tiếng hô, phụ hoàng, đừng có giết ta a. A Cửu khóc dòng nói, phụ hoàng, không muốn lại giết, khi bọn họ đi thôi, hiện tại hẳn là còn có thể chạy ra thành, sau đó liền để bọn họ làm cái bách tính bình thường đi. Sùng Trinh thấy thái tử đám người sợ chết, nhất thời giận dữ, một chiêu kiếm bổ về phía A Cửu. Đang lúc này, một vệt màu trắng lưu quang bay vào được, vỡ rơi mất Sùng Trinh hoàng đế trường kiếm trong tay. Sùng Trinh nhìn thấy trường kiếm cắm ở trên cây cột, phát sinh từng trận tiếng rung. Là ai? Sùng Trinh hoàng đế lớn tiếng nói. Kẹt kẹt. Cửa bị mở ra, Vương Nhạc đi vào. Tại hạ Vương Nhạc, gặp hoàng thượng. Vương Nhạc đối với Sùng Trinh ôm quyền nói, sau đó lại nói với A Cửu cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Tại hạ đến đây cần vương, cuối cùng cũng coi như vẫn tới kịp. Sùng Trinh hoàng đế nghe được Vương Nhạc là đến cần vương, ánh mắt sáng lên, cao hứng hỏi, Vương Ái Khanh, ngươi hiện tại là hà chức quan. Mang đến bao nhiêu binh mã? Vương Nhạc lắc đầu nói, ta hiện tại cũng không có quan chức, cũng không có mang binh mã đến. Hôm nay tới đây cần vương, chỉ có tại hạ một người. Sùng Trinh đột nhiên cười to lên, ha ha, một mình ngươi đến cần vương. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có thể địch nổi Lý Sông mấy 100.000 đại quân sao? Vương Nhạc, ngươi nếu có thể cứu kinh thành, chấm phong ngươi vì là vương. Một người đến cần vương, quá buồn cười. Vương Nhạc cười nói, hoàng thượng, tuy rằng ta một người không thể cứu thành Bắc Kinh, nhưng là ta muốn cứu các ngươi vẫn có thể làm được. Đương nhiên, các ngươi phải không muốn chết mới được. Sùng Trinh lạnh lùng nói, ngươi khẩu khí thật là lớn. Được, chấm ngày hôm nay liền xem ngươi làm sao có thể cứu chúng ta. Vương Nhạc tự tin cười nói, A Cửu, mang theo ngươi phụ hoàng cùng mẫu hậu đám người theo ta, chúng ta đi. Vương Nhạc mang theo Sùng Trinh cùng A Cửu đám người vừa rời đi tẩm cung, liền bị Lý Tự Thành mang binh chặn lại rồi đường đi. Lý Nham cùng Mục Nhân Thanh cũng ở trong đó, bọn họ chạm sau lưng Lý Tự Thành. Vương Nhạc. Mục Nhân Thanh cả kinh, không nghĩ tới Vương Nhạc dĩ nhiên cùng Sùng Trinh hoàng đế cùng nhau. Nhìn thấy Lý Tự Thành đám người, thái tử cùng Chu Hoàng hậu bọn người là mặt hốt hoảng, chỉ có Sùng Trinh cùng A Cửu mặt không biến sắc. Sùng Trinh là nhìn thấu sinh tử, A Cửu là đối với Vương Nhạc có lòng tin. Vương Nhạc nhìn chằm chằm Lý Tự Thành, từ tốn nói, Sấm Vương, ta muốn dẫn đi hoàng thượng cùng thái tử đám người, làm sao, ngươi có ý kiến? Chưa xong còn tiếp. Xem, Võ Hiệp Đại Tông Sư, trước xin mời sử dụng Google tìm tòi Võ Hiệp Đại Tông Sư Hổ Cản Sù. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 30, Trần Viên Viên. Viên Thừa Chí, Ôn Thanh Thanh, Sa Thiên Nghiễm, Chử Hồng Liêu chờ kim xà doanh cao thủ đi ở trên đường phố, nhìn thấy Lý Tự Thành đại quân khắp nơi cấp giận, kinh thành bách tính, đều bị làm cho cửa nát nhà tan. Nhìn thấy này một mảnh thê thảm cảnh tượng, Viên Thừa Chí mê man. Sấm Vương không phải vì bách tính giành chính quyền sao? Tại sao hiện tại nhưng đến gieo vạ bách tính? Viên Thừa Chí âm thanh tràn ngập sự thù hận cùng bất đắc dĩ. Viên Thừa Chí vấn đề, kim xà doanh các anh em tự nhiên là trả lời không được. Cứu mạng A, cứu mạng a. Một cô gái tiếng cầu cứu truyền đến. Viên Thừa Chí nhấc theo kim xà kiếm, lạnh lùng nói, đi, cứu người. Viên Thừa Chí cứu không được hết thẻ kinh thành bách tính, nhưng là đụng tới bị gieo vạ bách tính, nhưng không thể không cứu. Một người tuổi còn trẻ tướng quân chính lôi kéo một cô gái đẹp đẽ quần áo, Viên Thừa Chí hét lớn một tiếng, dừng tay. Cái kia tướng quân trẻ tuổi nhìn thấy Viên Thừa Chí đám người, lạnh giọng cười nói, há, hóa ra là kim xà doanh các anh em á, nơi này không có chuyện của các người, đi nhanh một chút, không muốn chống đỡ tiểu gia ta khoái hoạt. Viên Thừa Chí trong mắt mang theo sát khí, quát lớn nói, Sấm Vương đánh hạ liền kinh thành, chính là thiên hạ chi chủ, nhưng là các ngươi đang làm gì, các ngươi đang gieo họa bách tính. Ngươi nếu như lại không dừng tay, liền chớ có trách ta không khách khí. Cái kia tướng quân trẻ tuổi cười nói, Viên Thừa Chí, ngươi cho rằng ngươi là ai vậy? Ngươi cũng xứng giao hơn ta. Biết cha là ai sao? Cha ta là Ngưu Kim Tinh. Sấm Vương đã nói rồi, chỉ cần đánh hạ thành Bắc Kinh, liền cho phép chúng ta ở trong thành cướp giật 3 ngày. Ngươi muốn ngăn cản ta, ngươi là muốn tạo phản sao? Viên Thừa Chí cùng Ôn Thanh Thanh bọn người sửng sốt, bọn họ đều cho rằng Sấm Vương đại quân cướp giật bách tính, chỉ là quân kỷ không tốt mà thôi, nhưng là bây giờ nhìn lại, cũng không phải như vậy. Mà là Lý Tự Thành hạ lệnh cướp giật. Cướp giật 3 ngày. Kinh thành còn không biết sẽ bị gieo vạ thành hình dáng gì, nói không chắc đến thời điểm, toàn bộ kinh thành sẽ trở thành một tòa thành chết. Viên Thừa Chí con mắt đỏ đậm, trừng mắt tướng quân trẻ tuổi, lớn tiếng a nói, Lan. Tướng quân trẻ tuổi sắc mặt tái xanh. Lớn tiếng nói, ngươi nói cái gì? Chen. Viên Thừa Chí rút ra kim xà kiếm, chỉ vào tướng quân trẻ tuổi, giống to, Lan. Không phải vậy ta đem đầu ngươi chặt bỏ đến. Cái kia tuổi trẻ tướng quân cảm nhận được kim xà kiếm trên cái kia nóng rực kiếm khí, trong lòng hàn khí đại mạo. Viên Thừa Chí, ngươi chờ, tiểu gia ta nhất định sẽ ở Sấm Vương trước mặt kết tội ngươi. Ngươi sẽ chờ chết đi. Tướng quân trẻ tuổi thân thể run, mang theo mấy tên thủ hạ vội vàng đào tẩu. Được cứu đến cô gái xinh đẹp quỳ trên mặt đất, dập đầu nói, đa tạ các vị đại hiệp ân cứu mạng. Đa tạ ân cứu mạng. Ôn Thanh Thanh lôi kéo Viên Thừa Chí tay, nói rằng, Viên đại ca, Lý Nham quân sư là đại ca ngươi, ngươi đi hỏi một chút hắn. Sấm Vương tại sao muốn dưới mệnh lệnh như vậy? Nhất định phải Sấm Vương mã hạ lệnh đình chỉ cướp giật, không phải vậy, toàn bộ thành Bắc Kinh liền xong. Viên Thừa Chí gật đầu nói, đúng, ta đi tìm đại ca, nhất định phải làm cho các tướng sĩ đình chỉ cướp giật. Lý Tự Thành nhìn Vương Nhạc, Sùng Trinh đám người, trong mắt mang theo sát khí, ngươi chính là Vương Nhạc. Bản Vương nghe qua tên của ngươi, có người nói võ công của ngươi không sai. Ý thuật thông huyền. Bản Vương đã đánh hạ thành Bắc Kinh, hiện tại, ta Lý Tự Thành là thiên hạ chủ nhân. Chấm chẳng mấy chốc sẽ đăng cơ, trở thành hoàng đế. Vương Nhạc, ngươi nếu tới chấm dưới trướng hiệu lực, chấm có thể nhiễu ngươi bất tử, còn có thể cho ngươi hưởng thụ bất tận vinh hoa phú quý. Lý Tự Thành muốn trở thành hoàng đế nguyện vọng tương đương bức thiết, vẫn không có đăng cơ, hắn liền lấy chấm tự xưng. Vương Nhạc cười nhạo nói, Lý Tự Thành, ngươi bất quá là cái giặc cỏ đầu lĩnh, chỉ có thể gieo vạ thiên hạ, chỉ bằng ngươi, cũng xứng để ta vì ngươi hiệu lực. Lý Tự Thành sắc mặt tái xanh, lớn tiếng, cho chấm giết hắn. Từ khi trở thành Sấm Vương tới nay, mỗi người nhìn thấy Lý Tự Thành đều là tâm thấy sợ hãi, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy nói chuyện cùng hắn đây. Hơn 1.000 cung tiến binh kéo dài trường cung, mũi tên quay về Vương Nhạc cùng Sùng Trinh đám người. Vương Nhạc sầm mặt lại, nhìn Lý Tự Thành, nói rằng, Lý Sông, ngươi thật xác định muốn bắn cung sao? Chỉ cần ngươi dám bắn cung, ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Lại nói, ngươi xác định ngươi có thể giết đến ta. Mục Nhân Thanh vội vã nói với Lý Tự Thành, Sấm Vương, bình tĩnh. Vương Nhạc võ công quá mạnh mẽ, bình thường cung tên căn bản là đối phó không được hắn. Chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ càng đi. Lý Tự Thành võ công không mạnh, tự nhiên không biết tông sư võ giả mạnh mẽ, hắn hét lớn một tiếng nói, chấm cũng không tin hắn Vương Nhạc có 3 đầu 6 tay, ngày hôm nay chấm nhất định phải giết hắn. Không chỉ Vương Nhạc muốn chết, Sùng Trinh cũng phải chết. Đánh hạ thành Bắc Kinh, Lý Tự Thành tuyệt đối không thể để cho Sùng Trinh sống sót. Sùng Trinh bất tử, coi như hắn đạt được Giang Sơn, cũng ngủ không yên ổn. Bắn cung. Lý Tự Thành ra lệnh một tiếng, hơn 1.000 người bắn tên nhất thời bắn cung. A. Thái tử cùng Chu Hoàng hậu đám người sau lưng Vương Nhạc, nhìn thấy như châu chấu giống như bay tới mũi tên, nhất thời bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, phát sinh một trận rít gào. Hừ. Vương Nhạc lạnh rên một tiếng, mạnh mẽ tinh thần niệm lực đem người phía sau bảo vệ lại đến. Hơn 1.000 chi mũi tên như là bắn vào đến hồ gián bên trong, mạnh mẽ lực cản để mũi tên ngừng lại, cuối cùng lơ lửng giữa không trung. Vương Nhạc lạnh giọng cười nói, Lý Tự Thành, ta nếu là không có chút bản lãnh, ngươi cho rằng ta hội độc thân đến kinh thành Cần Vương sao? Ta muốn sát quang ngươi hết thể quân đội hay là không làm nổi, nhưng là ta phải cứu mấy người, cũng không có ai làm khó được. Chuyện này. Lý Tự Thành nhìn lơ lửng giữa không trung lít nha lít nhít mũi tên, chấn kinh đến nói không ra lời. Chuyện này căn bản là không phải phàm nhân thủ đoạn, mà là thần tiên năng lực. Hiện tại Lý Tự Thành trong lòng có chút sợ hãi, Vương Nhạc, thật sự không phải người bình thường có thể giết chết. Bất quá, Vương Nhạc càng là lợi hại, Lý Tự Thành liền càng là muốn giết hắn. Vương Nhạc người như vậy, quá nguy hiểm. Không trung mũi tên thay đổi phương hướng, mũi tên chỉ vào Lý Tự Thành đám người. Mục Nhân Thanh lo lắng nói, Vương Nhạc, dừng tay, ngươi nếu như giết Sấm Vương, thiên hạ đều sẽ rắn mất đầu, đến thời điểm thiên hạ đại loạn, bị khổ bách tính. Vương Nhạc tức giận nói, Mục Nhân Thanh, nói ngươi già rồi, ngươi còn không thừa nhận. Ngươi mắt mù sao? Ngươi đi xem Lý Tự Thành đại quân ở trong thành làm gì? Bọn họ ở cướp đốt giết hiếp. Lý Tự Thành đáp ứng những kia quân phỉ ở kinh thành bên trong cướp giật 3 ngày, đây chính là ngươi đi theo Minh Chủ. Minh Chủ có thể làm cho dưới trướng đại quân cướp đốt giết hiếp, gieo vạ bách tính. Thiên hạ đại loạn vừa mới bắt đầu, không muốn nhận cho các ngươi công phá thành Bắc Kinh liền thiên hạ thái bình, có thể hưởng thụ. Các ngươi dám đối với ta bán cung. Như vậy liền muốn có bị giết chết giác ngộ. Ta nói rồi, các ngươi muốn trả giá thật lớn. Giết. Không trung trôi nổi mũi tên hóa thành tàn ảnh hướng về Lý Tự Thành đám người vọt tới. Mục Nhân Thanh lớn tiếng nói, Sấm Vương, quân sư, cẩn thận. Mục Nhân Thanh rút ra trường kiếm, đón đỡ mũi tên. Bảo vệ Lý Tự Thành cùng Lý Nham. Mục Nhân Thanh tuy rằng tông sư võ giả, võ công cao cường, nhưng là hắn dù sao không có tinh thần nhiệm lực, không thể lập tức chống đối hơn 1.000 chi mũi tên. Hắn có thể bảo vệ, chỉ là Lý Tự Thành cùng Lý Nham chờ mấy cái đại quan, những binh sĩ kia thì lại không có may mắn như vậy. Bọn họ đều bị mũi tên bắn giết. Lý Tự Thành nhìn ngã trên mặt đất hơn 1.000 binh sĩ thi thể, trong lòng kinh hãi. Giết. Mục Đại Hiệp, cho chấm giết Vương Nhạc cái này yêu nhân. Chỉ cần giết Vương Nhạc, chấm cho ngươi phong vương. Lý Tự Thành chỉ vào Vương Nhạc phong thét lên ở Mỹ. Mục Nhân Thanh lắc đầu nói, Sấm Vương, lão phu không phải là đối thủ của Vương Nhạc. Hiện tại Vương Nhạc mang theo sùng trinh, có sự kiêng rẻ. Nếu không, hắn nhất định sẽ đại khai sát giới. Chúng ta vẫn để cho hắn đi thôi. Mục Nhân Thanh có thể cảm giác được, Vương Nhạc sức mạnh càng mạnh mẽ hơn. Lý Tự Thành bất đắc dĩ, chỉ có thể để Vương Nhạc mang đi sùng trinh đám người. Vương Nhạc cười nói, Lý Tự Thành, ngươi yên tâm, ta hiện tại sẽ không giết ngươi. Ta còn muốn ngươi ngăn trở Mãn Thanh đại quân, ngươi nếu như chết rồi. Mãn Thanh đại quân chẳng phải là dễ dàng đánh hạ thành Bắc Kinh. Lý Tự Thành quân đội tự nhiên không thể ngăn cản được Mãn Thanh đại quân, nhưng là giữ lại Lý Tự Thành, để hắn cho Mãn Thanh tạo thành một chút phiền toái, Vương Nhạc vẫn là đồng ý nhìn thấy. Vương Nhạc đối với phía sau Sùng Trinh cùng A Cửu đám người nói, Hoàng thượng, A Cửu cô nương, chúng ta đi. Vương Nhạc mang theo Sùng Trinh cùng A Cửu đám người nhanh chân rời đi, không chút nào đem Lý Tự Thành để vào trong mắt. Vương Nhạc, Sùng Trinh, A Cửu, Chu Hoàng hậu đám người nhìn thấy trên đường phố bách tính thi thể, đều cảm thấy đập vào mắt hoảng sợ. Vương Nhạc vầng trán nơi càng là mang theo nhàn nhạt sát khí. Những này quân phỉ, thật là đáng chết. Xì xì. Vương Nhạc ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, phi đao bay ra ngoài. Giết chết một cái ở cấp giật tài vật quân phỉ. Phi đao ở tinh thần niệm lực khống chế dưới không ngừng mà hóa thành đường vòng cung, đem trên đường phố phỉ binh toàn bộ đánh giết. Vương Nhạc này một tay có thể nói là tương đương chấn động, một đường đi, một đường giết. Vẫn chưa đi đến cửa thành, liền có mấy trăm phỉ binh chết ở Vương Nhạc phi đao rơi xuống. Hả? Vương Nhạc nhìn thấy một người mặc màu trắng quần áo cô gái trẻ chính đang chạy trốn. Mặt sau mấy người lính điên cuồng truy đuổi. Vương Nhạc lạnh rên một tiếng, chết. Phi đao trên không trung hóa một đạo mỹ lệ đường vòng cung, trong nháy mắt đem mấy người lính đánh giết. Bạch y quần nữ tử vội vàng hướng Vương Nhạc hành lễ nói, Trần Viên Viên đa tạ các vị ân cứu mạng. Vương Nhạc sững sờ, Trần Viên Viên. Cô gái này là Trần Viên Viên. Vương Nhạc quan sát tỉ mỉ Trần Viên Viên, phát hiện nàng thật sự rất đẹp, so với Liễu Như Thị cùng Đại Ngọc Nhi cũng không kém chút nào. Vương Nhạc nói rằng, Trần cô nương, xuất hiện ở trong thành đâu đâu cũng có phỉ binh, một mình ngươi quá nguy hiểm, vẫn là theo chúng ta đi thôi. Trần Viên Viên suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được rồi. Trần Viên Viên muốn ở kinh thành bên trong chờ Ngô Tam Quế, nhưng là tình huống bây giờ đã không thể kìm được nàng, nếu như lại ở kinh thành, sợ là sẽ phải bị phỉ binh nắm bắt đi. Đến thời điểm nhận hết sỉ nhục. Theo Vương Nhạc đám người rời đi trước, chờ có cơ hội lại đi tìm Ngô Tam Quế không muộn. Vương Nhạc, Sùng Trinh, A Cửu, Chu Hoàng Hậu, Trần Viên Viên, Thái Tử, Vương Thừa Ân đám người ra thành Bắc Kinh, cưới lên tuấn mã. Vương Nhạc liếc mắt nhìn tòa thành cổ này, nói rằng, lần này rời đi, không biết lúc nào mới có thể trở về kinh thành. Sùng Trinh trong mắt cũng là mang theo bi thống, hắn hiện tại có thể nói là danh xứng với thực vong quốc chi quân. Hoàng thượng, A Cửu cô nương. Chúng ta đi, đi Nam Kinh. Vương Nhạc mang theo mọi người nhanh chóng hướng về Nam Kinh chạy đi. Viên Thừa Chí đi tới Lý Nham Quân trong lều, lớn tiếng nói, đại ca, ngươi nhanh lên một chút để Sấm Vương hạ lệnh, chỉnh đốn quân kỷ, không thể lại để tướng sĩ cướp giật bách tính, không phải vậy thành Bắc Kinh liền phá hủy. Lý Nham một mặt bất đắc dĩ, nói rằng, huynh đệ, Sấm Vương đã đáp ứng các tướng sĩ, chỉ cần đánh hạ thành Bắc Kinh, liền để bọn họ cướp giật 3 ngày. Hiện tại Sấm Vương nếu như hạ lệnh không cho cướp giật, ta sợ hết thể tướng sĩ đều bất mãn. Đến thời điểm, quân tâm tan rã, có thể sẽ gây nên đại loạn. Lại nói, đại gia theo Sấm Vương tạo phản, không gặp là vì vinh hoa phú quý sao. Viên Thừa Chí khiếp sợ nhìn Lý Nham, hắn không thể tin được Sấm Vương dĩ nhiên là người như vậy. Lẽ nào Vương Thúc Thúc nói là đúng? Viên Thừa Chí ánh mắt tan rã, tự lẩm bẩm. Vốn là, Viên Thừa Chí cho rằng chỉ cần Sấm Vương lật đổ Đại Minh Triều, bách tính liền có thể trải qua ngày thật tốt, nhưng là hiện tại, Sấm Vương đại quân dĩ nhiên đang gieo họa bách tính, như vậy tương phản, Viên Thừa Chí căn bản không thể tiếp thu. Người nói cái gì? Lý Nham hỏi. Viên Thừa Chí lạnh lùng nói, ta nói, Vương Thúc Thúc nói đúng, Sấm Vương bất quá là một cái giặc cỏ đầu lĩnh, hắn căn bản là không hiểu thống trị thiên hạ. Lý Nham lớn tiếng quát lớn nói, làm càn, Sấm Vương làm việc, cũng là ngươi có thể phán xét. Nếu như vậy, sau đó ta không muốn được nghe lại. Viên Thừa Chí cười lạnh nói, đại ca, quân đội như vậy, ta Viên Thừa Chí không tham gia cũng được. Ta hiện tại liền mang theo thanh đệ về Hoa Sơn, đại ca, ngươi liền đem kim xà doanh giải tản đi đi. Viên Thừa Chí nản lòng thoái chí. Lý Nham lớn tiếng nói, Viên Thừa Chí, ngươi là muốn phản loạn Sấm Vương sao? Ngươi cần phải hiểu rõ, Sấm Vương đã đạt được thiên hạ, nếu muốn giết ngươi, tuyệt đối có biện pháp, dù cho võ công của ngươi mạnh hơn. Viên Thừa Chí cười lạnh một tiếng, ta không có phản loạn Sấm Vương, chỉ là không muốn làm nữa. Ta Viên Thừa Chí võ công tuy rằng không phải đệ nhất thiên hạ, nhưng là ta phải đi, cũng không có ai làm khó được. Đại ca, ta cáo từ rồi. Viên Thừa Chí sau khi rời đi, Lý Nham tê liệt trên ghế ngồi, Sấm Vương để đại quân ở kinh thành cướp giật, Lý Nham cũng là không đồng ý, nhưng là hắn bất quá là cái quân sư, không thể ngăn cản đạt được Sấm Vương. Xem, võ hiệp đại tông sư, trước xin mời sử dụng Google tìm tòi võ hiệp đại tông sư hổ cản sụ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 31, nổi giận đùng đùng. Vương Nhạc đem Sùng Trinh cùng A Cửu đám người mang về Nam Kinh, Mã Sĩ Anh nhìn thấy Sùng Trinh, quỳ xuống, khóc lớn tiếng nói, Hoàng thượng, vi thần chỉ lo sẽ không còn được gặp lại ngươi. Cũng còn tốt, thần y cứu ngươi ra đến rồi. Mã Sĩ Anh cái này đại cường hào tuy rằng tham tài háo sắc, còn rất sợ chết, nhưng là đối với Đại Minh Triều, đối với Sùng Trinh Hoàng đế, còn là phi thường trung tâm. Bây giờ nhìn đến Sùng Trinh Hoàng đế, là thật sự rất kích động. Sùng Trinh trong mắt cũng mang theo nước mắt, liền vội vàng đem Mã Sĩ Anh nâng dậy đến, ái khanh mau mau xin đứng lên, chấm hiện tại đã là vong quốc chi quân. Mã Sĩ Anh lớn tiếng nói, Hoàng thượng, ngươi yên tâm, ta cùng thần y hiện tại đã có 10.000 đại quân, đợi được tương lai, nhất định sẽ bắc phạt thành công, đem Lý Sông đám tặc tử kia toàn bộ tiêu diệt. Buổi tối, Vương Nhạc để Tiểu Hà thông báo thủ hạ người mở hội. Hiện tại Lý Tự thành công phá thành Bắc Kinh, Mãn Thanh đại quân chẳng mấy chốc sẽ nhập quan, đến thời điểm Vương Nhạc liền muốn cùng Mãn Thanh chính diện tử dập đầu. Bằng Vương Nhạc hiện tại điểm ấy thế lực, căn bản không phải là đối thủ của Mãn Thanh, vì lẽ đó muốn tăng nhanh phát triển tốc độ. Tới tham gia hội nghị có Tiểu Hà, Sùng Trinh, Đại Ngọc Nhi, Liếu Như Thị, A Cửu, Mã Sĩ Anh, Trần Viên Viên, Thủy Giám, còn có mấy cái Vương Nhạc không quen biết tuổi trẻ tướng lĩnh và văn sĩ. Vương Nhạc nhìn Tiểu Hà một chút, nói rằng, Tiểu Hà, ngươi đem chúng ta nắm giữ thế lực lặp lại lần nữa. Tiểu Hà đứng lên đến, vâng, công tử. Tiểu Hà lấy ra văn kiện, đem gần nhất phát triển kế hoạch cùng mở rộng tốc độ nói một lần, cuối cùng đi rồi tổng kết. Tiểu Hà cuối cùng nói rằng, công tử, hiện nay mới thôi, chúng ta đã nắm giữ 11 cái huyện, quân đội cũng mở rộng đến 25.000 người. Bất quá, bạc tiêu tốn cũng rất lớn, công tử rời đi những ngày gần đây, chúng ta liền lại tiêu tốn 3 triệu lượng bạc. Vương Nhạc cau mày, ngón tay ở trên mặt bàn gõ, Vương Nhạc dáng vẻ cho các vị đang ngồi rất lớn áp lực, coi như Sùng Trinh cũng không ngoại lệ. Vương Nhạc lắc đầu nói, không được, chúng ta phát triển tốc độ vẫn là quá chậm. Tăng nhanh tốc độ, chúng ta muốn ở thời gian ngắn nhất bên trong đem toàn bộ Hoàng Hà lấy Nam các tỉnh toàn bộ thống nhất, không phải vậy, chúng ta không có cách nào cùng Mãn Thanh đối kháng. Thủy Giám, các tướng sĩ nhất định phải động lên, để bọn họ đi bình loạn cũng được, để bọn họ đi diệt cướp cũng tốt. Nhất định phải làm cho bọn họ gặp gỡ huyết, không phải vậy, chỉ là ở trong quân doanh huấn luyện, là không có thể trở thành đội quân thép. Thủy Giám đứng lên đến, nói rằng, vâng, công tử, xuất hiện ở trong quân thức ăn tốt như vậy, quân lương cũng không có một chút nào cắt xén. Nếu như những binh sĩ kia lại không bán mạng, mặt tướng hay dùng quân pháp xử tử bọn họ. Thủy Giám một mặt sắc khí, Hắn còn chờ Vương Nhạc cho hắn phong vương đây, vào lúc này hắn tuyệt đối không cho phép có người ngáng chân hắn. Một cái văn sĩ đứng lên đến, nói rằng, công tử, dựa theo kế hoạch của ngươi, có phải là phải đem hết thảy thổ địa đều thu hồi lại, lại phân phát cho bách tính. Nói như vậy, chúng ta tuy rằng có thể đạt được bách tính chống đỡ, nhưng lại nhưng phải gặp đến hết thảy thân sĩ cùng người đọc sách phản đối. Như vậy, chúng ta đem nửa bước khó đi. Hiện tại là Đại Minh Triều, là sĩ phu cùng hoàng đế cùng trung thiên hạ thời đại, Vương Nhạc đem thổ địa phân cho bách tính, đương nhiên phải gặp phải hết thảy thân sĩ cùng người đọc sách phản đối. Vương Nhạc trong mắt mang theo hàn quang, cười nói, ta không có bạch muốn bọn họ thổ địa, ta là trả thù lao, cũng từ về buôn bán bồi thường bọn họ, còn đáp ứng cho bọn họ chữa bệnh. Nếu như vậy bọn họ đều còn không đáp ứng, vậy đã nói rõ những này thần sĩ có tư thông với địch bán nước chi tâm. Đại gia phải biết, Mãn Thanh Thát Tử nếu như đánh tới, thổ địa, tiền tài, thậm chí ra bên trong nữ nhân, đều là thát tử. Ta không có sao nhà của bọn họ, đã rất xứng đáng bọn họ. Ai nếu không phục, trực tiếp đem đánh giết, không cần sẽ cùng bọn họ phí lời. Vương Nhạc hiện tại đã không có thời gian cùng những kia đám thân sĩ cái cỏ, chỉ có thể cầm lấy đồ đao, mới có thể mở một đường máu đến. Tiểu Hà lạnh giọng cười nói, công tử, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ để bọn họ đáp ứng. Nghe xong Vương Nhạc cùng Tiểu Hà, tất cả mọi người cảm thấy thấy lạnh cả người. Lần này, không biết lại muốn đi bao nhiêu thân sĩ đầu. Sơn Hải Quan, Nô Tam Quế phủ đệ. Một cái gia đình liên tục lăn lộn chạy vào phủ đệ la lớn, thiếu gia, thiếu gia. Nô Tam Quế hơi nhướng mày, lạnh lùng nói, chuyện gì? Gia đình hoảng hốt vội nói, thiếu gia, không tốt. Kinh thành bị Lý Sông công phá, hoàng thượng cùng thái tử không biết tung tích, nô gia ở kinh thành phủ đệ cũng bị Sấm Vương cho xét nhà. Nô Tam Quế hai mắt tối sầm lại, suýt chút nữa ngất đi. Chính mình ở kinh thành phủ đệ bị ăn cắp. Trần Viên Viên đây, có hay không Trần Viên Viên tin tức? Nô Tam Quế lớn tiếng hỏi. Gia đình lắc đầu nói, thiếu phu nhân có người nói bị Lưu Tông Mẫn đoạt đi, sau đó hiến cho Lý Tự Thành, xuất hiện đang sợ là lành ít dữ nhiều. Lời đồn rất đáng sợ, Trần Viên Viên đã bị Vương Nhạc cứu đi, nhưng là tin tức chuyển tới Sơn Hải Quan, nhưng đã biến thành Lưu Tông Mẫn đoạt Trần Viên Viên, sau đó hiến cho Lý Tự Thành. Xì xì. Nô Tam Quế phun ra một ngụm máu tươi, tóc lập tức thụ lên, đem mũ cho là tung. Đây là danh xứng với thực nổi giận đùng đùng vì là hồng nhan A. Lý Sông, ta nhiêu không được ngươi. Ta muốn trở lại kinh thành, ta muốn tiêu diệt Lý Tự Thành. Nô Tam Quế gào thét nói. Gia đình liền vội vàng khuyên nhủ, thiếu gia, chúng ta hiện tại chỉ có mấy vạn binh mã, cái kia Lý Sông nhưng là có mấy 100.000 đại quân, chúng ta coi như trở lại, cũng không phải là đối thủ A, mà là chúng ta hiện tại còn muốn trấn thủ Sơn Hải Quan, đề phòng Mãn Thanh Thát Tử. Nô Tam Quế phong cười như điên nói. Thành Bắc Kinh đều bị công phá, Đại Minh Triều đều diệt vong, ta còn trấn thủ cái gì Sơn Hải Quan? Lý Sông mấy chục vạn đại quân thì ngon sao, ta muốn mở ra Sơn Hải Quan để Mãn Thanh xuôi Nam, ta muốn mượn Mãn Thanh Thát Tử binh lực diệt Lý Tự Thành. Đoạt thêm mối hận, ta Ngô Tam Quế há có thể không báo? A, gia đình bị Ngô Tam Quế chấn động đến nói không ra lời, hướng về Mãn Thanh Thát Tử mượn binh, này thật đáng sợ. Hai ngày sau, Đa Nhĩ Cổn nhận được Ngô Tam Quế đầu hàng thư, nhất thời cười to, ha ha. Được. Ta Đại Thanh rốt cục có tiến quân Trung Nguyên cơ hội. Vương gia, Ngọc Chân đạo trưởng cầu kiến. Thân vệ đi vào bẩm báo. Đa Nhĩ Cổn hơi nhướng mày, Ngọc Chân trở về. Để hắn vào đi. Đa Nhĩ Cổn nói rằng. Ngọc Chân đi vào, quỳ xuống hành lễ nói, bần đạo Ngọc Chân, bái kiến vương gia. Đa Nhĩ Cổn cười lạnh nói, hộ quốc chân nhân, bản vương để ngươi làm sự tình, ngươi dĩ nhiên một cái đều không có hoàn thành, ngươi bây giờ còn có mặt trở về. Ngọc Chân lần này đi thành Bắc Kinh. Không chỉ không có bắt được mượn binh công văn, liền Sùng Trinh đều không có giết chết. Có thể nói là rơi vào thảm bại kết cuộc. Ngọc Chân lung túng nói, vương gia, lần thất bại này, cũng coi như là sự ra có nguyên nhân. Bần đạo không nghĩ tới An Kiếm Thanh là tông sư võ giả, hơn nữa liền viên thừa chí tiểu tử kia cũng ở trong hoàng cung. Đa Nhĩ Cổn hơi nhướng mày, nói rằng, viên thừa chí. Ngươi liền viên thừa chí cũng giết không được sao. Ngọc Chân nói rằng, vương gia, viên thừa chí hiện tại cũng là tông sư võ giả. Tuy rằng công lực của hắn không bằng ta, nhưng là ta muốn giết hắn, cũng là phải hao phí điểm đánh đổi. Lúc đó ở kinh thành trong hoàng cung, coi như ta giết viên thừa chí, sợ là cũng trốn không thoát đến. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể từ bỏ. Đa Nhĩ Cổn cười lạnh nói, được rồi, lần này bản vương liền tha thứ ngươi. Ngươi cũng biết, ngươi mấy lần làm việc đều thất bại. Đã để hoàng thượng rất bất mãn. Viên thừa chí nếu nhiều lần xấu ngươi chuyện tốt, hắn lại cùng vương nhạc quan hệ rất tốt. Ngươi liền đi đem viên thừa chí giết. Nếu như ngươi thất bại nữa, liền không nên quay lại. Ngọc Chân cũng biết, Hoàng Thái Cực khoảng thời gian này xác thực đối với mình có chút bất mãn, để hắn làm sự tình, không có một kiện thành công. Coi như Ngọc Trân là tông sư võ giả, nhưng là làm việc không thành công. Ở trong mắt Hoàng Thái Cực cũng là tên rác rưởi. Ngọc Trân quỳ xuống dập đầu, nói rằng, vương gia yên tâm, bần đạo chắc chắn giết Viên Thừa Chí, mang theo hắn đầu người trở về. Ngọc Trân sau khi rời khỏi đây, Đa Nhĩ Cổn mới cười lạnh một tiếng, rác rưởi. Mấy ngày trước, Tào Hóa Thuần đi tới Thịnh Kinh, nương nhờ vào Đa Nhĩ Cổn. Bên người có thêm một cái tông sư cao thủ, Đa Nhĩ Cổn tự nhiên là cao hứng vô cùng. Phải biết, Tào Hóa Thuần nhưng là cùng Ngao Bái là một cái cấp bậc cường giả, có Tào Hóa Thuần giúp đỡ, Đa Nhĩ Cổn liền có thể cùng Hoàng Thái Cực chống đỡ được. Ngọc Trân tuy rằng nghe Đa Nhĩ Cổn mệnh lệnh, nhưng là hắn đến cùng vẫn là Hoàng Thái Cực người, đem Ngọc Trân xa lánh đi, Hoàng Thái Cực bên người liền ít đi một sự giúp đỡ lớn. Đa Nhĩ Cổn muốn đem Đại Ngọc Nhi cứu trở về, liền thiết yếu không chỉ tăng cường thực lực của chính mình. Viên Thừa Chí mang theo Ôn Thanh Thanh trở lại Hoa Sơn, hai người mới vừa trở về không tới 10 ngày, Mục Nhân Thanh cùng Mục Tang đạo trưởng cũng quay về rồi. Viên Thừa Chí nhìn thấy Mục Nhân Thanh, hỏi, sư phụ, ngươi cũng không ở Sấm Vương trong quân hiệu lực sao? Mục Nhân Thanh lắc đầu nói, Sấm Vương, hắn đã thay đổi. Hắn hiện tại đã bắt đầu trắng trợn giết còn đại thần. Lão Phu không muốn lại vì là Sấm Vương hiệu lực, có thể Vương Nhạc nói đúng, ta là thật sự già rồi, mắt đều bỏ ra. Không nghĩ tới Sấm Vương, thật sự chỉ là một cái giặc cỏ đầu lĩnh. Viên Thừa Chí thở dài, hỏi, sư phụ, vậy ngươi sau đó định làm như thế nào? Mục Nhân Thanh cười nói, Lão Phu còn có thể làm sao? Tự nhiên là ở Hoa Sơn cuối đời, thuận tiện đem ta Hoa Sơn phái tuyệt học chuyển xuống. Mục Tang đạo trường nói rằng, Lão Hầu Nhi, nếu không ngươi đi Vương Nhạc tiểu tử kia trong quân hiệu lực đi, hắn hiện tại Nam Kinh khiến cho sinh động, tương lai nhất định sẽ có thành tựu lớn. Mục Nhân Thanh nản lòng thoái chí, lắc đầu nói rằng, quên đi. Thiên hạ này đại sự, Lão Phu không muốn xen vào nữa, cũng quản không được. Lão Phu vẫn là thanh thản ổn định ở Hoa Sơn thu đồ đệ thụ nghệ đi. Một tháng sau, ở Nam Kinh thành Vương Nhạc nhận được tin tức, Nô Tam Quế đầu hàng Mãn Thanh, mở ra Sơn Hải quan để Mãn Thanh Thát Tử nhập quan. Lý Tự Thành đại quân bị Mãn Thanh Thát Tử đại quân đánh tan, thành Bắc Kinh rơi xuống Mãn Thanh trong tay. Vương Nhạc đem giấy viết thư giao cho Tiểu Hà, nói rằng, các ngươi cũng xem một chút đi. Tiểu Hà sau khi xem xong, lạnh lùng nói, công tử, không nghĩ tới ngươi dự đoán sự tình thật sự phát sinh. Nô Tam Quế nương nhờ vào Mãn Thanh, Lý Tự Thành đại quân tan tác, thành Bắc Kinh lần thứ hai đổi chủ. Tiếp đó, Mãn Thanh Thát Tử đại quân, sợ là muốn xuôi nam đi. Trần Viên Viên trong mắt mang theo nước mắt, nàng không tin, Nô Tam Quế hội nương nhờ vào Mãn Thanh. Nô Tam Quế anh Tuấn, có anh hùng khí khái, Trần Viên Viên vẫn cho rằng hắn là đại hào kiệt, đại anh hùng, nàng vì chính mình có thể gả cho Nô Tam Quế cảm thấy tự hào, nhưng là hiện tại Nô Tam Quế dĩ nhiên nương nhờ vào Mãn Thanh. Điều này làm cho Trần Viên Viên rất thương tâm. Đại Ngọc Nhi khỏe miệng hơi nhếch lên, trong mắt mang theo một tia ý mừng. Vương Nhạc nhìn Đại Ngọc Nhi, cười lạnh một tiếng, nói rằng, Đại Ngọc Nhi, ngươi cao hứng cái gì? Ngươi có phải là cảm thấy Hoàng Thái Cực thật sự liền có thể được thiên hạ? Ta cho ngươi biết, không thể, hiện tại ta đã khống chế 6 cái tỉnh, chỉ bằng vào nhân khẩu cùng của cải mà thôi, ta đã có cùng Hoàng Thái Cực một trận chiến tư cách. Sùng Trinh Hoàng đế tên tuổi chính là dùng tốt, Vương Nhạc chỉ dùng hơn một tháng thời gian, liền trưởng khống 6 cái tỉnh lá bài tẩy. Này mở rộng tốc độ có thể là phi thường kinh người. Đại Ngọc Nhi cười nói, Vương Nhạc, ngươi thua chắc rồi. Đại Minh quân đội, không thể thắng được ta Đại Thanh Bát Kỳ đội mạnh. Vương Nhạc cười lạnh nói, thật sao? Đại Ngọc Nhi, ngươi thái tự tin. Bát Kỳ đội mạnh, cũng không phải không thể chiến thắng, ngươi chờ xem trọng, xem ta là làm sao diệt Mãn Thanh. Chưa xong còn tiếp. Xem, Võ Hiệp Đại Tông Sư, trước xin mời sử dụng Google tìm tòi Võ Hiệp Đại Tông Sư Hổ Cản Sụ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 32, Ngọc Trân trên Hoa Sơn. Lý Nham ngồi ở quân trong lều, biểu hiện trang trường, phía dưới mấy vị tướng quân, mỗi người đều là một mặt tức giận. Quân sư, không nghĩ tới Sấm Vương vẫn không có trở thành hoàng đế, liền nếu muốn giết quân sư ngươi. Hiện tại chúng ta bị Mãn Thanh Thát Tử quân đội đánh bại, hắn còn không buông tha ngươi, Sấm Vương có phải là điên rồi? Một cái tướng quân trừng hai mắt, tức giận nói. Một cái khác tướng quân cũng nói, không sai. Hiện tại thành Bắc Kinh đều bị Mãn Thanh Thát Tử công chiếm, chúng ta lại vẫn ở đấu tranh nội bộ, thực sự là thái buồn cười. Ta xem, nếu Sấm Vương nói quân sư muốn tạo phản, vậy chúng ta liền thật sự phản, chúng ta đều đồng ý tùy tùng quân sư ngươi. Không sai, chúng ta phản. Phía dưới các lộ tướng quân lớn tiếng kêu lên. Đúng. Lý Nham một trưởng vô ở trên mặt bàn, lớn tiếng quát lớn nói, các ngươi muốn làm gì? Sấm Vương muốn giết ta, bất quá là đợi tin Nhu Kim Tinh đám người lời rèm pha thôi. Hiện tại Sấm Vương đại quân bị Mãn Thanh Thát Tử đánh tan, chỉ còn dư lại ta cùng Lưu Phương Lượng này lưỡng lộ đại quân còn có thể chiến, nếu như chúng ta lại chém giết lẫn nhau, cái kia Sấm Vương đem rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Lý Nham đột nhiên hỏi, Hồng Nương đây? Hai ngày nay ta tại sao không nhìn thấy hắn? Một cái tướng quân nói rằng, phu nhân đi tới Hoa Sơn, hắn hướng đi Viên Thừa Chí cầu viện đi tới. Lý Nham thở dài, Viên Thừa Chí coi như đến rồi, cũng cứu không được chính mình, dù cho võ công của hắn lại cao hơn. Ngọc Trân cóng lấy trường kiếm, cầm phất trần, một đường đi nhanh, rốt cục chạy tới Hoa Sơn. Lần này, Ngọc Trân quyết định đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, nhất định phải giết chết Viên Thừa Chí, không phải vậy, Mãn Thanh Đem cũng lại không tha cho hắn. Đến lúc đó, hắn Ngọc Trân sắp trở thành cô hồn dã quỷ, thiên hạ liền không còn có hắn chỗ dung thân. Ngọc Trân có thể tưởng tượng được, người Hán, người Mãn đều không tha cho chính mình, khi đó chính mình chính là cỡ nào cô độc đau khổ. Bất quá, Ngọc Trân chưa từng có cảm thấy tất cả những thứ này đều là chính mình sai. Sai chính là Viên Thừa Chí, là Mục Tang đám người, nếu không là bọn họ, chính mình cũng sẽ không sống đến mức thê thảm như thế. Viên Thừa Chí, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ngọc Trân đứng ở dưới chân Hoa Sơn, nhìn Hoa Sơn, trong mắt mang theo hàn quang. Hả? Ngọc Trân nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là một vị thân mặc trang phục màu đỏ mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp. Ngọc Trân vốn là háo sắc, nhìn thấy cô gái xinh đẹp, đương nhiên sẽ không buông tha. Hồng Nương thấy một vị bạch y đạo trưởng ngăn cản đường đi của chính mình, liền vội vàng hỏi, đạo trưởng, không biết ngươi ngăn cản tiểu nữ tử đường đi, là dụng ý gì? Ngọc Trân lớn tiếng cười nói, đạo gia ta thấy tiểu nương tử xinh đẹp như vậy, tự nhiên là động phàm tâm. Tiểu nương tử, không bằng. Ngươi rồi cùng đạo gia ta đi khoái hoạt khoái hoạt. Ha ha. Hồng Nương sắc mặt tái xanh. Lớn tiếng quát lớn nói, ngươi này tặc đạo thật là to gan, ban ngày ban mặt, lại dám cướp giật dân nữ. Ngọc Trân cười nói, không sai, không sai, đủ cay, đủ mùi vị. Đạo gia ta chính là yêu thích như ngươi vậy. Hồng Nương lấy ra trường kiếm. Một chiêu kiếm hướng về Ngọc Trân đâm tới. Ngọc Trân cười nói, ồ, tiểu nương tử còn biết võ công, vậy ta liền càng yêu thích. Bất quá đáng tiếc, võ công kém một chút. Như vậy đi, tiểu nương tử ngươi theo ta. Ta dạy võ công cho ngươi, đến thời điểm bảo đảm võ công của ngươi đệ nhất thiên hạ. Ngọc Trân một đạo chỉ lực gậy tại Hồng Nương trên mũi kiếm, Hồng Nương cảm thấy một luồng sức mạnh mạnh mẽ truyền đến, lập tức đem trường kiếm trong tay vỡ rơi mất. Hồng Nương sắc mặt biến đổi lớn, nàng không nghĩ tới Ngọc Trân võ công dĩ nhiên cao cường như vậy, hiện tại chính mình chính là muốn đi, cũng đi không xong. Dâm tặc, nơi này nhưng là dưới chân Hoa Sơn, ngươi nếu như dám sảng bậy, người của phái Hoa Sơn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hồng Nương xuất hiện ở không có cách nào, chỉ có thể dùng Hoa Sơn phái tên tuổi đến ép Ngọc Trân. Ngọc Trân lạnh giọng cười nói, Hoa Sơn phái. Hoa Sơn phái võ công cũng xem là tốt, nhưng là cùng đạo gia ta so với, vẫn là kém xa. Hoa Sơn phái con kia lão hầu tử ta cũng không sợ, ngươi dùng Hoa Sơn phái đến ép ta, không có tác dụng. Xem ra tiểu nương tử cũng là muốn lên Hoa Sơn, vừa vặn đạo gia ta cũng muốn đi Hoa Sơn lấy một người đầu người. Ngày hôm nay bản đạo gia liền để tiểu nương tử nhìn, võ công của ta là làm sao lợi hại. Ngọc Trân nắm lấy Hồng Nương, triển khai khinh công, hóa thành một đạo bóng trắng hướng về Hoa Sơn phái chạy đi. Viên Thừa Chí đang cùng Mục Tang đạo trường chơi cờ, không nghĩ tới Ngọc Trân đột nhiên xuất hiện. Ngọc Trân. Viên Thừa Chí kinh ngạc nói. Mục Tang đạo trường sầm mặt lại, lạnh lùng nói, nghiệp trướng, ngươi lại vẫn dám đến Hoa Sơn. Thật là to gan. Đem sư phụ thiết kiếm lệnh bài giao ra đây. Ngọc Trân cũng không nghĩ tới Mục Tang đạo trường cũng ở Hoa Sơn, bất quá nếu đến rồi, vậy thì nhất định phải giết Viên Thừa Chí, mặc kệ ngày hôm nay ai ở đây. Hồng Nương nhìn thấy Viên Thừa Chí, lo lắng nói, Viên huynh đệ, ngươi nhanh lên một chút đi cứu đại ca ngươi, Sấm Vương muốn giết hắn. Ngọc Trân lạnh giọng cười nói, tiểu nương tử, nguyên lai ngươi cùng Viên Thừa Chí nhận thức ca. Bất quá, hiện tại Viên Thừa Chí sợ là nơi nào cũng đi không được, hắn nhất định sẽ chết ở dưới kiếm của ta. Viên Thừa Chí đứng lên đến, lạnh giọng nói rằng, Ngọc Trân, ngươi đem Hồng Nương thả, ngươi muốn cùng ta đánh, ta phục bồi. Ngọc Trân điểm nói, được. Ngọc Trân điểm Hồng Nương huyệt đạo, làm cho nàng đứng ở một bên, không thể động đậy. Mục Tang đạo trường tức giận nói, nghiệp trướng, ngươi còn không biết hối cải, còn muốn làm nghiệp sao? Ngày hôm nay ta liền muốn vì sư môn thanh lý môn hộ. Mục Tang đạo trường rút ra trường kiếm, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Ngọc Trân công tới. Ngọc Trân lấy ra thiết kiếm lệnh bài, lạnh giọng cười nói, sư phụ lệnh bài trưởng môn ở trong tay ta, hiện tại ta chính là thiết kiếm môn trưởng môn. Mục Tang, ngươi muốn phạm thượng sao? Mục Tang đạo trường nhìn thấy thiết kiếm lệnh bài, đình chỉ công kích. Ngọc Trân cười lạnh một tiếng. Một cước đá trên ngực Mục Tang đạo trưởng, đem Mục Tang đạo trưởng đẩy lui xa 10 trượng. Chen. Viên Thừa Chí màu vàng kiếm ra khỏi vỏ, nói rằng, đạo trưởng, Ngọc Trân có thiết kiếm lệnh bài, ngươi không hiếu động tay, vẫn để cho ta đến đây đi. ta tuy rằng học thần hành bách biến, có thể cũng không phải thiết kiếm môn đệ tử. Ngọc Chân thiết kiếm lệnh bài, đối với ta không có tác dụng. Mục Tang đạo trường tôn sư trọng đạo, thiết kiếm lệnh bài ở Ngọc Chân trong tay, hắn xác thực không tốt công kích nữa. Được rồi. Mục Tang đạo trường gật đầu nói, thừa chí, ngươi phải cẩn thận, này nghiệp chướng tuy rằng khốn nạn, khi sư diệt tổ, không làm nhân sự. Nhưng là võ công rất lợi hại. Viên thừa chí gật đầu nói, đạo trưởng yên tâm, ta hiểu rồi. Chuyện gì xảy ra? Nghe được động tĩnh Hoa Sơn phái chúng đệ tử đều đi ra, liền ngay cả Mục Nhân Thanh cũng chạy tới. Mục Nhân Thanh nhìn thấy Ngọc Chân sững sờ, khẽ mỉm cười, này Ngọc Chân thật sự thật là to gan a, lại dám độc thân giết tới Hoa Sơn. Quy Tân Thụ ôm nhi tử Quy Trung, đi tới Mục Nhân Thanh bên người, hỏi, sư phụ, chuyện gì thế này? Này Bạch Tý đạo nhân là ai? Tại sao muốn cùng tiểu sư đệ chém giết? Mục Nhân Thanh nói rằng, hắn chính là Ngọc Chân, là Mục Tang đạo trưởng sư đệ, hơn 10 năm trước hắn liền làm mãn thanh thát tử chó săn. Đáng tiếc hắn này một thân võ công tuyệt thế. Mục Nhân Thanh biết Viên Thừa Chí là tông sư võ giả. Hắn lần này quyết định không nhúng tay vào, để Viên Thừa Chí đơn độc đối phó Ngọc Chân. Ngọc Chân lạnh rên một tiếng, trường kiếm trong tay hóa thành một luồng ánh kiếm hướng về Viên Thừa Chí công tới. Viên Thừa Chí thầm nói, Ngọc Chân muốn chết, lại dám cùng mình kim xà kiếm liều. Vành! Mạnh mẽ kiếm khí buộc phát ra. Phạm vi năm trượng bên trong cây cối đều bị kiếm khí phá hủy. Viên Thừa Chí bị sức mạnh mạnh mẽ đẩy lui vài bước, Ngọc Chân chỉ là cơ thể hơi lay động một cái liền hóa giải lực phản chấn. Ngọc Chân công lực còn cao hơn Viên Thừa Chí cường một ít. Viên Thừa Chí nhìn Ngọc Chân hoàn hảo không chút tổn hại trường kiếm. Sững sờ, thầm nói, Ngọc Chân trường kiếm cũng không phải vật phàm a. Phi Thiên Ma nữ Tôn Trọng Quân một mặt lo lắng, sư phụ, sư nương, tiểu sư thúc rơi xuống hạ phong a. Ôn Thanh Thanh trong lòng càng là lo lắng, Viên Thừa Chí nếu như bị thương, nàng nên làm thế nào cho phải? Đại ca, ngươi có thể ngàn vạn không thể có sự a. Ôn Thanh Thanh trong lòng cầu khẩn. Ngọc Chân lạnh giọng cười nói, khỉ con, công lực của ngươi như trước không bằng ta. Ta đã nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngày hôm nay, ngươi chết chắc rồi. Viên Thừa Chí tự tin nói, thật sao? Ta ngược lại muốn xem ngày hôm nay đến cùng là ai tử. Viên Thừa Chí tu luyện Vương Nhạc ba cái thần bí động tác, sự chịu đựng mạnh mẽ, chỉ cần vẫn chém giết tiếp, đợi được Ngọc Chân chân khí tiêu hao gần như thời điểm, Viên Thừa Chí tuyệt đối có thể thắng. Giết. Viên Thừa Chí triển khai thần hành bách biến, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Ngọc Chân giết chết đi. Hừ, thần hành bách biến. Viên Thừa Chí, ngươi còn kém xa đây. Ngọc Chân cũng triển khai thần hành bách biến hướng về Viên Thừa Chí công tới. Len ken ken. Mỗi một lần trường kiếm chạm vào nhau, đều sẽ bạo phát mạnh mẽ kiếm khí loạn lưu. Mục Nhân Thanh một tay đánh tan bay tới kiếm khí dư âm, lớn tiếng nói, mọi người, lùi về sau. Mục Nhân Thanh cùng Mục Tang đạo trường có thể không sợ kiếm khí dư âm, nhưng là cái khác Hoa Sơn đệ tử, liền không thể chống đối. Tông sư võ giả kiếm khí dư âm, cũng không phải người bình thường có thể chống đối. Xì xì. Ngọc Chân trường kiếm ở Viên Thừa Chí trên cánh tay vẽ ra một đạo vết kiếm, nhìn thấy Viên Thừa Chí cánh tay chảy máu dáng vẻ, Ngọc Chân lớn tiếng cười nói, khỉ con, ta biết ngươi mặc vào, đêm qua, ta thiết kiếm môn sợi vàng bảo giáp, nhưng là hai tay của ngươi, hai chân nhưng không có bảo giáp bảo vệ, ngày hôm nay ta liền muốn đưa ngươi tay chân chặt bỏ đến. Viên Thừa Chí lạnh rên một tiếng, chân khí rót vào đến kim xà kiếm trên, trường kiếm phát sinh từng trận kiếm reo. Trở lại. Viên Thừa Chí hét lớn một tiếng, triển khai Hoa Sơn tuyệt học kiếm pháp phụ cốt chi thư hướng về Ngọc Chân công tới. Ngọc Chân sắc mặt nghiêm túc, thầm nói, đây là Hoa Sơn phái kiếm thuật phụ cốt chi thư, chính mình cũng phải cẩn thận. Phụ cốt chi thư này một chiêu phi thường lợi hại, cũng rất độc ác. Viên Thừa Chí triển khai này một chiêu kiếm thuật, coi như Ngọc Chân muốn thoát khỏi, cũng là phi thường khó khăn. Ôn Thanh Thanh thấy Viên Thừa Chí bị thương, đối với Mục Nhân Thanh nói, sư phụ, Viên đại ca bị thương, ngươi nhanh lên một chút đi giúp hắn à. Mục Nhân Thanh lắc đầu nói, hiện tại cục diện này, Thừa Chí còn có thể ứng phó. Chúng ta nhìn là được rồi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Ngọc Chân dùng phất trần chặn lại rồi Viên Thừa Chí trường kiếm. Viên Thừa Chí cười lạnh một tiếng, màu vàng kiếm lây khó mà tin nổi góc độ lần thứ hai đâm hướng về Ngọc Chân, một đạo kiếm khí ở Ngọc Chân trên mặt vẽ ra một vết thương. Ngọc Chân con mắt đỏ đậm, hắn đã thẹn quá thành giận. Nam Kinh Thành. Vương Nhạc đem tất cả mọi chuyện đều giao cho thuộc hạ đi làm, hắn xuất hiện đang chuyên tâm việc làm chỉ có một kiện, vậy thì là luyện công, đem tu vi tăng lên tới đại tông sư cấp độ. Cùng mãn thanh quyết chiến, ngoại trừ quân đội, cao thủ tuyệt thế tác dụng cũng là không cho lơ là. Diệt mãn thanh quân đội, giết không được Ngao Bái, vậy cũng không tính thắng. Ngao Bái nếu như điên cuồng lên, trắng trợn sát hại phía bên mình văn võ đại thần, thế lực của chính mình sợ là rất nhanh sẽ tan vỡ. Vì lẽ đó, Vương Nhạc quyết định, nhất định phải giết Ngao Bái này mối họa. Chỉ cần không có Ngao Bái này cao thủ, Diệt Mãn Thanh liền ngay trong tầm tay. Vương Nhạc ở bên trong khu nhà nhỏ bế quan, bên cạnh hắn lực lượng tinh thần vụ hóa trình độ đã đạt đến lực lượng tinh thần một nửa. Vương Nhạc cảm nhận được thực lực tăng trưởng, trong lòng mừng rỡ, chỉ cần đem hết thể lực lượng tinh thần toàn bộ vụ hóa, biến thành chất lỏng, ta liền trở thành đại tông sư. Nhưng mà, vào lúc này, Tiểu Hà nhưng mang đến một cái rất tin tức xấu, những kia tấn thương, phần lớn đều nương nhờ vào Mãn Thanh thác tử. Vương Nhạc trong mắt sát cơ lóe lên liền qua, hỏi, Tiểu Hà, biết bọn họ tại sao nương nhờ vào Mãn Thanh thác tử sao? Tiểu Hà nói rằng, thiếu gia, bởi vì chúng ta dùng tiền mua bọn họ thổ địa, bọn họ tức giận bất bình, vì lẽ đó trong cơn tức giận, liền nương nhờ vào Mãn Thanh thác tử. Vương Nhạc cười lạnh nói, ha ha, bọn họ cho rằng nương nhờ vào Mãn Thanh thác tử, liền có thể bảo vệ trong tay của cải. Đợi được Mãn Thanh thác tử cướp đến tiền dùng hết, bọn họ những này tấn thương, cũng sẽ như lợn béo như thế bị chém giết. Những Mãn Thanh đó thác tử có thể không giống ta tốt như vậy nói chuyện, muốn bọn họ thổ địa, còn có thể có tiền đến mua. Tiểu Hà, phân phó, những kia nương nhờ vào Mãn Thanh tấn thương, không lại cho phép bọn họ xuôi nam kinh thương, phát hiện bọn họ người, toàn bộ đánh giết, phát hiện hàng hóa của bọn họ, toàn bộ tịch thu. Tiểu Hà gật đầu nói, vâng, công tử. Vương Nhạc trong lòng cười gằn, những kia tấn thương, mất đi phía nam thị trường, nhìn bọn họ còn làm sao hung hăng. Chưa xong còn tiếp. Xem, Võ Hiệp Đại Tông Sư, trước xin mời sử dụng Google tìm tòi Võ Hiệp Đại Tông Sư Hổ Cản Sụ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 33, đáng sợ lời đồn đãi. Hoa sơn trên, Viên Thừa Chí cùng Ngọc Trân đã chém giết một canh giờ, hai người vẫn không có phân ra thắng bại. Khỉ con, sức mạnh của ngươi dĩ nhiên không có yếu bớt. Sao có thể có chuyện đó? Ngọc Trân nhìn Viên Thừa Chí, trong lòng tràn ngập kiên kỵ. Ngọc Trân chân khí đã tiêu hao một nửa, nhưng là Viên Thừa Chí nhưng vẫn như cũ sức mạnh mạnh mẽ, mỗi một kích đều có đỉnh cao thời khắc 8 phần 10 công lực. Ngọc Trân thầm nghĩ trong lòng, tiếp tục như vậy không được, chờ chân khí của ta hao xong, sớm muộn cũng sẽ chết ở Viên Thừa Chí trên tay. Hoa Sơn không ngừng Viên Thừa Chí một cái tông sư võ giả, bên cạnh còn có một cái võ công càng mạnh hơn Mục Nhân Thanh ở nhìn đây. Ta muốn một đòn toàn lực đem Viên Thừa Chí đánh giết, sau đó triển khai thần hành bách biến bỏ chạy. Ngọc Trân trong lòng đánh chú ý. Thần hành bách biến tốc độ thiên hạ vô song, coi như Hoa Sơn phái cao minh nhất khinh công, cũng không kịp. Viên Thừa Chí lạnh giọng cười nói, Ngọc Trân, ngươi không có thắng cơ hội, ngày hôm nay coi như đưa ngươi chân khí hao hết, ta cũng phải giết ngươi. Ngươi cái này Mãn Thanh thác tử chó săn, người người phải trừ diệt. Viên Thừa Chí chân khí mới tiêu hao 3 phần 10, cùng Ngọc Trân so với, tự nhiên là càng có ưu thế. Chết! Ngọc Trân hét lớn một tiếng, toàn lực xuất kích, một đạo dài mấy trượng kiếm khí hướng về Viên Thừa Chí chém tới. Viên Thừa Chí khẽ mỉm cười, triển khai khinh công một chiêu kiếm hướng về Ngọc Trân đâm tới. Ngọc Trân trong mắt mang theo một tia âm nhu thực hiện được ý cười, trường kiếm nhất chuyển, lấy một cái quỷ dị góc độ hướng về Viên Thừa Chí đầu đâm tới. Viên Thừa Chí kinh hãi đến biến sắc, vừa nãy cái kia một đạo kiếm khí, không phải Ngọc Trân sát chiêu. Viên Thừa Chí kim xà kiếm hiểm chi lại hiểm địa chặn lại rồi Ngọc Trân trường kiếm, trong lòng cả kinh nói, thật nhanh, Ngọc Trân tốc độ càng sắp rồi. Hiện tại Viên Thừa Chí cùng Ngọc Trân bính chính là sức mạnh cùng tốc độ. Hai người ở Hoa Sơn phái đệ tử trong mắt, chỉ là hai đám liên tục va chạm huyễn ảnh. Có thể nhìn rõ ràng hai người thân hình cùng động tác, chỉ có Mục Nhân Thanh cùng Mục Tang đạo trường. Vành! Viên Thừa Chí kim xả kiếm nhất chấn động. Rời đi sức mạnh. Đột nhiên, Viên Thừa Chí phát hiện Ngọc Trân biến mất rồi. Thừa Chí, cẩn thận, hắn ở người mặt trên. Mục Nhân Thanh nhắc nhở. Viên Thừa Chí ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy một cái bóng người màu trắng hóa thành một đạo tàn ảnh hướng mình tấn công tới. Ngọc Trân! Ngươi thực sự là muốn chết, bay đến không trung, ta xem ngươi làm sao mượn lực. Viên Thừa Chí trường kiếm hướng lên trời đâm một cái, lưỡng thanh trường kiếm mũi kiếm đụng nhau, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Kiếm khí bừa bãi tàn phá ngang dọc. Hả? Viên Thừa Chí sững sờ, hắn cảm thấy một luồng mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem kim xả kiếm ép loan. Ngọc Trân làm sao có khả năng có như thế sức mạnh mạnh mẽ? Viên Thừa Chí trong lòng nghi hoặc. Khỉ con, ta hiện tại dùng thiên cân truy. Hơn nữa từ không trung lao xuống sức mạnh. Không phải ngươi có thể chống đối. Chết đi. Ngọc Trân lớn tiếng cười nói. Viên Thừa Chí dưới chân nham thạch trầm không chịu nổi sức mạnh mạnh mẽ, phát sinh kịch liệt nổ tung thanh. Trong lúc nhất thời, mấy trăm cân hòn đá khắp nơi bay loạn. Hoa Sơn phái các đệ tử nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Ôn Thanh Thanh thấy Viên Thừa Chí ở vào hạ phong, nếu như không nữa phản kích, sợ là sẽ phải nguy hiểm đến tính mạng. Đại ca, dùng kim xà truy đánh hắn. Ôn Thanh Thanh lớn tiếng nói. Kim xà trong bí tịch, không ngừng có kiếm pháp cùng thân pháp, còn có một bộ tương đương lợi hại ám khí phương pháp. Viên Thừa Chí vừa nghe, mừng rỡ trong lòng, ba viên kim xà truy ở chân khí ra chỉ dưới, hóa thành lưu quang hướng về Ngọc Chân công tới. Hả? Ngọc Chân sững sờ, là ám khí. Lùi. Ngọc Chân lập tức hướng về không trung bay đi. Len ken ken. Ba tiếng vang lên giòn giã. Ngọc Chân trường kiếm lập tức Viên Thừa Chí kim xà truy. Ngọc Chân thầm nghĩ trong lòng, vừa nay cái kia lập tức tiêu hao mạnh mẽ chân khí, hiện tại ta chỉ có lưỡng thành chân khí, không đi nữa, sợ là đi không xong. Giết Viên Thừa Chí tiểu tử kia, sau đó lại tìm cơ hội đi. Ngọc Chân thấy mình một đòn toàn lực, không có giết chết Viên Thừa Chí, nhất thời bắt đầu sinh ý lui. Ngọc Chân dựa vào kim xà truy sức mạnh, về phía sau bay đi. Rơi xuống trên đất, Ngọc Chân lần thứ hai triển khai thần hành bách biến, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về xa xa chạy ra. Thừa Chí, hắn muốn chạy trốn. Mục Nhân Thanh lớn tiếng nói. Viên Thừa Chí hít sâu một cái khẩu khí, cười lạnh nói, sư phụ yên tâm, Ngọc Chân trốn không thoát. Viên Thừa Chí dùng tới toàn thân sức mạnh, chân vừa đạp, thân thể hóa thành lưu quang hướng về Ngọc Chân công tới. Viên Thừa Chí lần này triển khai như trước là Hoa Sơn kiếm thuật phụ cốt chi thư, này một chiêu, hắn tin tưởng lấy Ngọc Chân hiện tại trạng thái, căn bản là tránh không khỏi. Cái gì? Ngọc Chân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Viên Thừa Chí dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng mình đánh tới. Xèo. Viên Thừa Chí hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện ở Ngọc Chân phía trước. Ngọc Chân nhất thời cảm thấy cái cổ mát lạnh, kinh ngạc nói, ta trúng chiêu. Viên Thừa Chí tốc độ quá nhanh, kim xả kiếm thái sắc bén, Ngọc Chân cái cổ bị cắt ra sau khi, cũng không có phun ra máu tươi. Xì xì. Quá một hồi lâu. Ngọc Chân cái cổ mới phun ra xương máu, cuối cùng ngã xuống đất bỏ mình. Hoa, đại ca thắng. Ôn Thanh Thanh nhìn thấy Viên Thừa Chí giết Ngọc Chân, nhất thời cao hứng nhảy lên. Mục Nhân Thanh mấy người cũng là một mặt ý cười, bọn họ cũng không nghĩ tới Viên Thừa Chí có thể giết chết Ngọc Chân. Vốn là Mục Nhân Thanh còn muốn ở Viên Thừa Chí không địch lại thời điểm, ra tay giúp đỡ, nhưng là hiện tại Viên Thừa Chí dĩ nhiên thắng, điều này làm cho hắn rất giật mình. Mục Tang đạo trường ánh mắt hơi tối sầm lại, trên mặt không có một chút nào ý cười, trong lòng phát sinh một tiếng thở dài. Ngọc Chân như thế nào đi nữa không phải, đều là sư đệ của hắn, hiện tại sư đệ chết rồi, xem như là ngoại trừ một cái gieo vạ. Nhưng là Thiết Kiếm môn cũng chỉ còn dư lại hắn Mục Tang một người. Mục Tang đạo huynh. Mục Nhân Thanh biết Mục Tang đạo trường trong lòng không dễ chịu, mở lời an ủi. Mục Tang đạo trường trước mặt nở nụ cười, lão hầu tử, ngươi cũng không nên nói, ta biết, Ngọc Chân là tự làm tự chịu, là báo ứng. Bất quá, bất kể như thế nào, hắn đều là sư đệ ta phải đem hắn mang về Thiết Kiếm môn an táng. Mục Nhân Thanh gật đầu nói, như vậy cũng tốt. Ôn Thanh Thanh đi tới Viên Thừa Chí bên người, quan tâm nói, đại ca, ngươi thế nào? Viên Thừa Chí lắc đầu nói, Thanh đệ, ta không có chuyện gì, ngươi không muốn lo lắng. Ta chỉ là lực kiệt mà thôi, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Cuối cùng cái kia một đòn, Viên Thừa Chí hao hết thể chân khí cùng thể lực, không phải vậy. Cũng giết không được Ngọc Chân cái này đối thủ mạnh mẽ. Ôn Thanh Thanh gật đầu nói, được, đại ca, ta dịu ngươi. Chờ đến Viên Thừa Chí thể lực khôi phục, Hồng Nương vội vàng nói, Thừa Chí, Sấm Vương muốn giết ngươi đại ca, ngươi nhanh lên một chút đi cứu hắn đi. Đi trễ, ta sợ hắn sẽ xảy ra chuyện. Ôn Thanh Thanh lạnh lùng nói, Sấm Vương đại quân đều là một ít đám người ô hợp, hiện tại Sấm Vương càng là đợi tin Ngưu Kim Tinh những tiểu nhân này lời gièm pha, ta xem à, Sấm Vương hiện tại sùng trinh như thế. Đều là cái hôn quân. Hồng Nương, nếu Sấm Vương muốn giết Lý Nham, các ngươi rời đi Sấm Vương là được rồi, tại sao còn muốn vì hắn hiệu lực? Hồng Nương làm sao không muốn đi thẳng một mạch, nhưng là Lý Nham là Sấm Vương quân sư. Dưới trướng còn nắm giữ một đội đại quân. Không phải nói đi liền có thể đi. Viên Thừa Chí thở dài. Nói rằng, chúng ta đem hết thể hy vọng đều ký thác ở Sấm Vương trên người. Không nghĩ tới Sấm Vương cũng là không đỡ nổi tường bùn nháo. Đại ca gặp nạn, ta cái này làm nhị đệ, tự nhiên không thể không quản. Chúng ta hiện tại liền xuống núi đi cứu đại ca. Ôn Thanh Thanh nói rằng, Viên đại ca, ta cũng muốn đi. Viên Thừa Chí gật đầu nói, được. Hồng Nương thấy Viên Thừa Chí đáp ứng đi cứu người, nhất thời mặt mày hớn hở. Viên Thừa Chí võ công cao cường. Chỉ cần có hắn ở, Lý Nham liền nhất định sẽ không có chuyện gì. Thành Bắc Kinh, tòa thành cổ này hiện tại đã bị Mãn Thanh chiếm lĩnh. Một tòa xa hoa bên trong tòa phủ đệ, ngồi vây quanh mấy cái người Hán ông lão. Trang phục của bọn họ cùng người Mãn là như thế. Bọn họ chính là đầu hàng Mãn Thanh mấy cái đại tấn thương. Nói một chút đi, chúng ta nên làm gì? Một cái giữ lại chư đôi mái tóc mặt tròn ông lão liếc mắt nhìn đang ngồi mấy người, lên tiếng hỏi. Một cái gầy gò ông lão bất đắc dĩ nói, hiện tại Vương Nhạc đã phong tỏa toàn bộ Giang Nam, chặt đứt thủy vận, hàng của bọn ta không vào được, Giang Nam hàng hóa không ra được, coi như có bạc, cũng không mua được lương thảo. A sớm biết là như vậy, lão phu liền không nương nhờ vào Mãn Thanh, ai, hối không phải làm sơ a. Hoàng Thái Cực cùng Đa Nhĩ Cổn đã cho bọn họ những này tấn thương rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, nhất định phải làm cho thủy vận thông, nếu như Giang Nam Lương Thảo không thể lên phía Bắc, Mãn Thanh Lương Thảo đều sẽ phi thường căng thẳng. Nhưng là Vương Nhạc đã chặt đứt thủy vận, phong tỏa toàn bộ Giang Nam gạo, muối ăn chờ chút vật tư căn bản là vận không ra. Mãn Thanh hiện tại không thiếu bạc, Lý Tự Thành từ thành Bắc Kinh bên trong cướp đoạt 70 triệu lượng bạc, hiện tại đều rơi xuống Mãn Thanh trong tay. Nhưng là có bạc, nhưng không mua được đồ vật, điều này làm cho Hoàng Thái Cực cùng Đa Nhĩ Cổn phi thường ớt ức. Hoàng Thái Cực cùng Đa Nhĩ Cổn cũng là không có cách nào, cho nên mới để nương nhờ vào tới được tấn thương môn nghĩ biện pháp. Nếu không, chúng ta đi tìm Vương Nhạc nói chuyện. Coi như đem lương thực giá cả tăng lên mấy phần 10, hoặc là gấp đôi cũng không đáng kể a. Một ông già nói rằng, tìm Vương Nhạc đàm. Đó là muốn chết, chúng ta phản bội người Hán, nương nhờ vào Mãn Thanh, ngươi cảm thấy Vương Nhạc sẽ bỏ qua cho chúng ta. Ta xem vẫn để cho Đa Nhĩ Cổn mang binh xuôi Nam đi, chỉ cần chiếm lĩnh Giang Nam, đến thời điểm lương thực cùng muối ăn những này vật tư dĩ nhiên là có. Cái kia mặt tròn ông lão nói rằng, hiện tại những này tấn thương cũng hối hận, sau đó cũng không bao giờ có thể tiếp tục tìm Vương Nhạc cần ý gì bất quá, nếu phản bội Đại Minh Triều, phản bội người Hán, cũng chỉ có thể theo Mãn Thanh một con đường đi tới đen. Cái kia gầy gò ông lão cũng gật đầu nói, cũng chỉ có thể như vậy. Chúng ta là không có cách nào. Muốn lương thực, chỉ có thể để đại quân xuôi Nam, tự mình đi lấy. Thanh Bắc Kinh, Hoàng Cung, Ngự Thư Phòng. Hoàng Thái Cực ngồi ở án thư trước, nhìn Tổ Đại Thọ cùng Hồng Thừa Chủ, hỏi, hai vị ái khanh, hiện tại nương nhờ vào ta đại thanh người Hán đại thần có bao nhiêu người? Tổ Đại Thọ một mặt cười khổ, nói rằng, về Hoàng Thượng, không tới 20 người. Hoàng Thái Cực hơi nhướng mày, hỏi, không tới 20 người. Làm sao có khả năng ít như vậy? Chấm không phải đã nói rồi sao, chỉ cần bọn họ đáp ứng vì ta đại thanh làm việc, chỗ tốt thiếu bọn họ không được, hơn nữa bọn họ nguyên lai ở Đại Minh Triều là cái gì chức quan, hiện tại chấm vẫn là cho bọn họ cái gì chức quan. Hồng Thừa Chủ nói rằng, Hoàng Thượng, từ khi Phạm Văn Trình sau khi chết, liền cũng không còn người Hán đại thần nương nhờ vào lại đây, hiện tại đại thanh công chiếm thành Bắc Kinh, chúng ta cưỡng bức dụ dỗ mới có chừng 20 cái người Hán đại thần đồng ý xuống núi. Cái khác người Hán đại thần đều muốn xuôi Nam. Hoàng Thái Cực lạnh lùng nói, những đại thần kia, tuyệt đối không thể để cho bọn họ xuôi Nam, chính là cái chết, cũng phải để bọn họ chết ở thành Bắc Kinh. Hoàng Thái Cực trong lòng thầm hận, Vương Nhạc giết Phạm Văn Trình cái kia một chiêu quá ác, ở Thịnh Kinh thời điểm, Hoàng Thái Cực vẫn không cảm giác được, hiện tại công chiếm thành Bắc Kinh, địa bàn quá lớn, không có người Hán đại thần tới quản lý, có thể nói là hỗn loạn tương bừng. Còn như vậy loạn xuống, không giống nhau, không chờ Vương Nhạc mang binh đến công. Đại thanh chính mình sẽ tan vỡ. Hoàng Thái Cực tin tưởng, 3 năm sau, đợi được lần thứ 2 đi cầu Vương Nhạc chữa bệnh thời điểm, Vương Nhạc tuyệt đối sẽ đưa ra càng quá đáng yêu cầu, nói không chắc muốn chính mình giết Tổ Đại Thọ cùng Hồng Thừa Chủ. Hoàng Thái Cực nếu như thật sự lại giết Tổ Đại Thọ cùng Hồng Thừa Chủ, đến thời điểm sợ cũng sẽ không bao giờ có một cái người Hán đại thần lại vì là Mãn Thanh hiệu lực. Hoàng thượng, không tốt. Một cái thái giám hoảng cuống quýt bận bịu chạy vào Ngự thư phòng. Chuyện gì? Hoàng Thái Cực cau mày hỏi. Thái giám vội vàng nói, Hoàng thượng, hiện tại toàn bộ kinh thành đều ở đồn đại, người Mãn muốn tìm Vương Nhạc chữa bệnh, liền muốn nắm một cái nương nhờ vào đại thanh người Hán quan chức hoặc là thương nhân đầu người đi vào. Chức quan mặc kệ to nhỏ, Vương Nhạc chỉ nhận người đầu, có đầu người, hắn liền cho người Mãn chữa bệnh. Hoàng Thái Cực kinh hãi đến chạm lên, cái gì? Vương Nhạc thật sự nói như vậy? Tiểu thái giám gật đầu nói, đồn đại, Hoàng thượng, chỉ là đồn đại. Tổ Đại Thọ cùng Hồng Thừa Chủ sắc mặt cũng là tương đương khó coi, Vương Nhạc này một chiêu quá độc ác, hoàn toàn là muốn giết chết bọn họ những này nương nhờ vào người Hán. Hơn nữa Vương Nhạc còn không tự mình động thủ, để người Mãn đến giết. Mãn Thanh những quý tộc kia, đều biết Vương Nhạc thần y đại danh. Hoàng Thái Cực bệnh, liền ngự y cũng không có cách nào, nhưng là Vương Nhạc dễ dàng liền có thể trị liệu. Những kia người Mãn chỉ cần sinh bệnh, bình thường đại phu không trị hết, bọn họ liền sẽ nghĩ tới Vương Nhạc. Dùng một cái người Hán quan chức đầu người đem đổi lấy trị liệu, rất có lời. Người Hán ở người Mãn trong mắt là cái gì? Là nô tài. Giết nô tài, người Mãn là sẽ không có tâm lý gánh nặng. Hai vị ái khanh, Vương Nhạc hiện tại thả ra như thế một cái lời đồn, các ngươi nói, ta đại thanh nên ứng đối ra sao? Hoàng thượng nhìn Tổ Đại Thọ cùng Hồng Thừa Chủ, Tiêu vội hỏi. Nếu như Phạm Văn Trình còn ở đây, Hoàng Thái Cực gặp phải xử lý không được sự tình, tuyệt đối cái thứ nhất hỏi Phạm Văn Trình. Nhưng là Phạm Văn Trình chết rồi, hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào Tổ Đại Thọ cùng Hồng Thừa Chủ. Hồng Thừa Chủ nói rằng, Hoàng thượng, trong lúc nhất thời, vi thần cũng không có biện pháp hay, không nếu như để cho chúng ta trở lại suy nghĩ một chút, nói không chắc có thể nghĩ ra biện pháp đến. Hoàng Thái Cực gật đầu nói, cũng tốt. Hai vị ái khanh hãy đi về trước đi, hy vọng có thể nghĩ ra biện pháp đến. Hai vị ái khanh yên tâm, chấp tuyệt đối sẽ không để người Mãn dùng người Hán quan chức đầu người đem đổi lấy chữa bệnh cơ hội. Hoàng thượng, vi thần xin cáo lui. Tổ Đại Thọ cùng Hồng Thừa Trù lùi ra. Hoàng Thái Cực sắc mặt tái xanh, đại giờ quát, Vương Nhạc, Vương Nhạc. Chấm muốn ngươi chết, chấm muốn ngươi chết a. Ngạn Diễn, Hồng Thừa Trù tự, huynh, chúng ta nên làm gì? Vương Nhạc này một chiêu quá ác, hắn đây là muốn đứt đoạn mất hết thể ở Mãn Thanh làm quan người Hán đường sống a. Nếu như cái vấn đề này không có thể giải quyết, hai người chúng ta cũng sẽ là Phạm Văn Trình kết quả giống nhau. Tổ Đại Thọ cùng Hồng Thừa Trù sóng vai mà đi, trong mắt tràn ngập lo lắng. Hồng Thừa Trù bất đắc dĩ nói, ta có thể có biện pháp gì? Người Mãn hiện tại chỉ cần nhấc theo người Hán quan chức đầu người đi gặp Vương Nhạc, liền có thể vô bệnh không thai, sống lâu trăm tuổi. Người Mãn giết chúng ta người Hán, tuyệt đối sẽ không nương tay. Ta xuất hiện đang hối hận nương nhờ vào Mãn Thanh A. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 34, Cường Cường Liên Thủ. Đại Ngọc Nhi mấy ngày nay rất buồn bực, rất lo lắng, nàng không nghĩ tới Vương Nhạc dĩ nhiên dùng y thuật đến ảnh hưởng người Mãn. Đại Ngọc Nhi tin tưởng, người Mãn vì mạng sống, nhất định sẽ trắng trợn sát hại người Hán quan chức. Mặc dù nói người Mãn là chủ nhân, người Hán là nô tài, nhưng là không có người Hán quan chức, người Mãn Giang Sơn đem sẽ trở thành lâu đài trên không, lúc nào cũng có thể sẽ đổ nát. Hiện tại, nương nhờ vào Mãn Thanh người Hán, sợ là cũng có nhị tâm đi. Đại Ngọc Nhi tìm tới Vương Nhạc, lớn tiếng hỏi, Vương Nhạc, ngươi có phải là phải đem người Mãn đuổi tận giết tuyệt mới bằng lòng bỏ qua? Vương Nhạc sững sờ, hỏi, Đại Ngọc Nhi, hiện tại ta vẫn không có cùng Mãn Thanh khai chiến đây, ngươi sao lại nói lời ấy à? Lại nói, ta coi như phải đem Mãn Thanh đuổi tận giết tuyệt, cái kia cùng ngươi cũng không có quan hệ đi. Ta nhớ tới, ngươi Đại Ngọc Nhi nhưng là người Mông Cổ a. Đại Ngọc Nhi giọng căm hận nói, nhưng là ngươi để người Mãn sát hại những người Hán kia quan chức, này không phải để Mãn Hán kết thù sao? Ngươi làm như vậy, chính là muốn Đại Thanh nội loạn. Vương Nhạc, ngươi nếu là thật có bản lĩnh, liền ở trên chiến trường cùng ta Đại Thanh chân ướt chân ráo làm, mặc kệ thắng thua, ta Đại Ngọc Nhi đều kính nể ngươi là điều hảo Hán. Nhưng là ngươi dùng âm mưu quỷ kế, coi như tương lai ngươi thắng, ta cũng xem thường ngươi. Vương Nhạc nhìn Đại Ngọc Nhi, hơi nhướng mày, cười lạnh nói, Mãn Thanh những năm này giết người Hán còn thiếu sao? Những kia nương nhờ vào Mãn Thanh người Hán quan chức, đối với ta mà nói, chính là Hán gian. Con người của ta, cuộc đời hận nhất Hán gian, nếu không là bọn họ, Mãn Thanh cũng có thể công chiếm thành Bắc Kinh. Bọn họ không phải nương nhờ vào Hoàng Thái Cực sao? Hiện tại ta chính là muốn người Mãn giết bọn họ. Chỉ cần người Mãn nhấc theo những này Hán gian đầu người đến, ta liền cho bọn họ chữa bệnh. Ừ, 3 năm sau, Hoàng Thái Cực lần thứ 2 tìm ta xem bệnh, ta muốn hắn giết Tổ Đại Thọ cùng Hồng Thừa Chủ, ngươi nói, hắn là giết. Vẫn là không giết. Đại Ngọc Nhi sắc mặt tái xanh, giống to, Vương Nhạc, ngươi vô liêm sỉ. Ngươi liền không sợ ta Đại Thanh cùng ngươi đến cái cá chết lưới rách. Ngao Bái Võ Công cũng không thể so ngươi kém, hắn nhất định sẽ giết ngươi, chỉ muốn ngươi chết, ta Đại Thanh đem không lo. Tiểu Hà đứng ở Vương Nhạc bên người, đối với Đại Ngọc Nhi lạnh giọng nói rằng, Đại Ngọc Nhi, ngươi thái làm cản, ngươi lại dám như vậy cùng công tử nói chuyện. Ngươi phải hiểu rõ, ngươi hiện tại chỉ là một tù binh. Công tử không có xử tử ngươi, đã là nhân tử, ngươi vẫn còn ở nơi này nói hưu nói vượng. Mãn Thanh cùng người Hán bản lĩnh chính là tử thủ, đối với trả cho bọn họ, dùng biện pháp gì đều không quá phận. Coi như công tử không cho những kia người Mãn giết người Hán quan chức. Hoàng Thái Cực cùng Ngao Bái sợ là cũng sẽ không bỏ qua công tử nhà ta. Đúng rồi, Đại Ngọc Nhi. Còn có một việc phải nói cho ngươi. Công tử kế hoạch tiếp theo, chính là người Hán cầm người Mãn đầu người đến đây, chúng ta cũng sẽ vì hắn chữa bệnh. Đại Ngọc Nhi chỉ vào Vương Nhạc, trong mắt mang theo kinh hãi. Vương Nhạc, ngươi. Ngươi. Ngươi là ma quỷ. Trường Sinh Thiên là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vương Nhạc dùng không phải âm mưu, mà là dương mưu. Bị bệnh, muốn sống. Người Mãn dùng người Hán đầu người đem đổi lấy trị liệu cơ hội, người Hán thì lại dùng người Mãn đầu người đem đổi lấy trị liệu cơ hội. Đây là muốn để người Mãn cùng người Hán chém giết lẫn nhau a. Tuy rằng người Mãn là chủ nhân, người Hán là nô tài, nhưng là vì mạng sống, vì sống lâu trăm tuổi, luôn có người Hán hội bí quá hóa liều, sát hại người Mãn. Người Hán số lượng có bao nhiêu? Đó là người Mãn gấp 10 lần, gấp 100 lần. Tiếp tục như vậy, dùng không được bao nhiêu năm, người Mãn sẽ bị người Hán sát quang. Đại Ngọc Nhi thở dài, hỏi, Vương Nhạc, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngươi làm như vậy, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào, hơn nữa còn sẽ chết rất nhiều người Hán, ngươi liền nhẫn tâm sao? Vương Nhạc khẽ mỉm cười, nói rằng, ta cùng Hoàng Thái Cực đã là không chết không thôi, hoặc là Mãn Thanh xong đời, hoặc là ta Vương Nhạc bỏ mình. Ta làm như vậy, là sẽ chết rất nhiều người Hán, nhưng là ta tin tưởng, cũng sẽ tử rất nhiều người Mãn. Đại Ngọc Nhi hồn bay phách lạc đi rồi. Tiểu Hà hỏi, công tử, để người Hán dùng người Mãn đầu người đổi lấy trị liệu kế hoạch, có phải là hiện tại liền chấp hành? Vương Nhạc khỏe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng, nói rằng, hừng, hiện tại liền chấp hành. Ta tin tưởng, một ít bệnh nặng người Mãn vì mạng sống, đã ở bắt đầu sát hại những kia Hán gian quan chức. Những kia Hán gian tuy rằng đáng ghét, nhưng là dù sao cũng là người Hán, chúng ta không thể chỉ để người Mãn giết người Hán, cũng phải người Hán giết người Mãn á ha ha. Tiểu Hà gật đầu nói, vâng, công tử, ta hiện tại chính là chuẩn bị. Viên Thừa Chí, Ôn Thanh Thanh, Hồng Nương, ba người bọn họ đi tới Lý Nham quân doanh, nhìn thấy Lý Nham thời điểm, đều bị kinh ngạc đến ngây người. Lý Nham xuất hiện ở nơi nào còn có nguyên lai phong lưu phong khoáng. Hắn hiện tại dị thường gầy gò, hai mắt vô thần, trên đầu càng là xuất hiện tóc bạc. Đại ca. Viên Thừa Chí lên tiếng hô. Hồng Nương ôm Lý Nham khóc lớn tiếng nói, tướng công, chúng ta không xen vào nữa trong quân chuyện, chúng ta đi có được hay không? Chúng ta quy ẩn núi rừng, chúng ta đi quá nam canh nữ trước sinh hoạt. Lý Nham lắc đầu nói, Sấm Vương đem này một đạo đại quân giao cho ta, ta tại sao có thể đi thẳng một mạch? Hồng Nương nói rằng, nhưng là Sấm Vương muốn giết ngươi, hiện tại Lưu Phương Lượng đại quân đã hướng về ngươi áp sát, đến hiện tại, ngươi còn muốn vì là Lý Tự Thành cống hiến cho sao? Lý Nham bất đắc dĩ nói, hiện tại ta tuyệt đối không thể cùng Lưu Phương Lượng đại chiến, không phải vậy Sấm Vương quân đội, sợ là sẽ phải toàn bộ bị đánh tan. Chỉ cần ta cùng Lưu Phương Lượng lưỡng lộ đại quân vẫn còn, Sấm Vương tương lai thì có cơ hội đông sơn tái khởi. Lý Nham cùng một chén trà, lớn tiếng nói, nhưng là ta bất tử, Lưu Phương Lượng nhất định sẽ làm cho đại quân tiến công. Vì có thể tránh khỏi trận chiến này, biện pháp duy nhất, chính là ta Lý Nham tử. Xì xì. Lý Nham phun ra một cái dòng máu màu đen. Đại ca. Viên Thừa Chí kinh hãi đến biến sắc, Lý Nham vừa nay uống dĩ nhiên là độc trà. Hồng Nương khóc lớn tiếng nói, tướng công. Lý Nham lôi kéo Viên Thừa Chí tay, nói rằng, huynh đệ, ngươi rời đi Sấm Vương đại quân, là đúng. Sau đó cũng lại không nên quay lại, ngươi vẫn là làm một cái giang hồ hiệp khách tốt. Hồng Nương lấy ra một cây truy thủ, thừa dịp Viên Thừa Chí cùng Ôn Thanh Thanh không chú ý, tự sát. Lý Nham cùng Hồng Nương tử, đối với Viên Thừa Chí đả kích rất lớn, hắn hiện tại đúng là nản lòng thoái chí, động quy ẩn tâm tư. Ôn Thanh Thanh lôi kéo Viên Thừa Chí tay, khuyên nhủ, đại ca, chúng ta đi thôi. Viên Thừa Chí gật gật đầu, được, chúng ta đi. Sau đó này trong quân, trong giang hồ sự tình, chúng ta cũng không tiếp tục để ý tới. Thành Bắc Kinh, Ngự Thư Phòng. Hoàng Thái Cực tìm đến rồi Tổ Đại Thọ cùng Hồng Thừa Chủ. Hai vị ái khanh, đã 10 ngày, các ngươi nghĩ đến biện pháp không có. Hoàng Thái Cực trong thanh âm mang theo lo lắng. Hiện tại đã có bệnh trùng người Mãn bắt đầu sát hại người Hán quan chức cùng thương nhân rồi, bọn họ đều là muốn nhấc theo đầu người đi tìm Vương Nhạc chữa bệnh. Vương Nhạc mặc dù là Mãn Thanh tử địch, nhưng là có một chút Mãn Thanh không thể không bội phục, vậy thì là Vương Nhạc nói là làm, nói chuyện giữ lời. Vương Nhạc là thần y, nếu hắn nói rồi chỉ cần có người Hán quan chức đầu người liền hội xuất thủ cứu giúp, vậy thì nhất định sẽ xuất thủ cứu giúp. Hoàng Thái Cực tuy rằng muốn ngăn cản người Mãn sát hại người Hán quan chức, nhưng là căn bản là áp chế không nổi. Mặc kệ là người Hán vẫn là người Mãn, vì mạng sống, đều là phi thường điên cuồng. Tổ Đại Thọ cùng Hồng Thừa Chủ quỳ trên mặt đất, kinh hồn bạt vía, trên trán mang theo mồ hôi. Hồng Thừa Chủ nói rằng, Hoàng Thượng, vi thần, cũng không có tìm được phá giải biện pháp. Xin mời Hoàng Thượng chủ tội. Hoàng Thái Cực tức giận nói, các ngươi có biết hay không, Vương Nhạc lại thả ra một cái tin tức, nương nhờ vào ta đại thanh người Hán, chỉ cần cầm người Mãn đầu người, cũng có thể đi tìm hắn xem bệnh. Hai vị ái khanh, các ngươi nói, chấm nên làm gì? Nên làm gì? Chuyện này, nếu như lại không giải quyết, chấm thống trị bên trong khu vực, người Mãn cùng người Hán chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu chém giết. Hồng Thừa Chủ thở dài, Vương Nhạc tín dự quá tốt, coi như bác bỏ tin đồn. Bọn họ cũng không biết nên làm sao ích. Mặc kệ là người Mãn vẫn là người Hán, đều sẽ tin tưởng Vương Nhạc, mà không tin tưởng bọn hắn. Vương Nhạc nhưng là chưa từng có từng làm thay đổi thất thường, nói không giữ lời sự tình. Tổ Đại Thọ nói rằng, Hoàng Thượng, muốn giải quyết chuyện này, cũng không phải là không có biện pháp, chỉ là... Hoàng Thái Cực đại hỉ, cản hỏi vội, ái khanh ngươi nói, biện pháp gì? Chỉ cần giết Vương Nhạc, hoặc là đem Vương Nhạc bắt giữ liền có thể. Tổ Đại Thọ lớn tiếng nói. Hoàng Thái Cực lạnh lùng nói, ái khanh, ngươi cho rằng chấm không muốn giết Vương Nhạc, không muốn đem Vương Nhạc nắm lên tới sao? Chấm hận không thể đem Vương Nhạc chém thành muôn mảnh. Nhưng là Vương Nhạc võ công cao cường, liền Ngao Bái cũng chưa chắc là đối thủ, ngươi để chấm làm sao giết đến hắn? Võ công đến Vương Nhạc cùng Ngao Bái tầng thứ này, không cần nói năm lấy, coi như là đánh giết, cũng không dễ dàng làm được. Tổ đại thọ nói rằng, Hoàng thượng, Vương Nhạc võ công là mạnh, chỉ dựa vào Ngao Bái một người, không giết được hắn, nhưng là phải là hơn nữa một cao thủ liên thủ, định có thể đem Vương Nhạc đánh giết. Tào Hóa thuần võ công cùng Ngao Bái sàn sàn nhau, chỉ cần hai người bọn họ liên thủ, Vương Nhạc quyết định chạy không thoát. Hoàng thái cực sững sờ, Tào Hóa thuần. Tào Hóa thuần cái này đại thái giám Hoàng thái cực tự nhiên là không xa lạ gì, có thể Tào Hóa thuần dựa vào cái gì phải giúp hắn Hoàng thái cực đây. Hoàng thượng yên tâm, Tào Hóa thuần hiện tại ngay khi Duệ thân vương quý phủ. Từ khi Huệ vương làm phản thất bại, Tào Hóa thuần liền rời đi Đại Minh hoàng cung, nương nhờ vào đến Duệ thân vương dưới trướng. Tổ đại thọ giải thích. Hoàng thái cực trong mắt buốc lên lưỡng đạo tinh quang, không nghĩ tới 14 đệ thủ hạ vẫn còn có cao thủ như thế. Xem ra hắn dã tâm cũng là không nhỏ a được, chuyện này, chấm tự mình đi cùng Duệ thân vương đàm. Tổ đại thọ cùng Hồng thừa chủ xin cáo lui. Hoàng thái cực lạnh giọng nói rằng, đa nhĩ cổn, không nghĩ tới Tào Hóa thuần cao thủ như vậy đều bị ngươi chiêu mộ được dưới trướng, ngươi là muốn làm gì? Hoàng thái cực đi tới đa nhĩ cổn quý phủ. 14 đệ, chấm lần này đến, là muốn tìm ngươi vay một người. Hoàng thái cực uống một hớp trà, cười nói. Đa nhĩ cổn sững sờ, hỏi, Hoàng thượng dưới trướng nhân tài đông đúc, cũng phải đến thần đệ quý phủ đến vay người. Hoàng thái cực trực tiếp nói, có người nói Tào Hóa thuần ở chỗ ở của ngươi. Chấm dự định để Tào Hóa thuần cùng Ngao Bái đồng thời đi vào đánh giết Vương Nhạc, đương nhiên, nếu có thể nắm lấy Vương Nhạc, đó là càng tốt hơn. 14 đệ, ngươi cũng biết, Vương Nhạc lợi dụng y thuật của hắn, để chúng ta người Mãn cùng người Hán chém giết lẫn nhau, hắn nếu như bất tử, ta đại thanh tất vong. Đa nhĩ cổn suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được. Ta liền để Tào Hóa thuần cùng Ngao Bái đi một chuyến Nam Kinh. Ta tin tưởng lấy hai người bọn họ công lực, chào Vương Nhạc, định là bắt vào tay. Đa nhĩ cổn tuy rằng hận Hoàng thái cực, nhưng là đại thanh nhưng không thể ngã, không có đại thanh, hắn đa nhĩ cổn cũng làm không được vương gia, càng không thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Về công về tư, Vương Nhạc đều hẳn là chết. Nhưng là, Vương Nhạc trước khi chết, nhất định phải trị thật hắn đa nhĩ cổn bệnh mới được. Chưa xong còn tiếp. Xem, Võ Hiệp Đại Tông Sư, trước xin mời sử dụng Google tìm tòi Võ Hiệp Đại Tông Sư Hổ Cản Sụ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 35, Nô Bộc Nô Tài Huyết Tính. Đa nhĩ cổn tìm tới Tào Hóa Thuần, nói rằng, Tào Công Công, lần này, bản vương hy vọng ngươi liên thủ với Ngao Bái, đem Vương Nhạc chụp tới. Bản vương đáp ứng ngươi, chỉ cần chúng ta đã khống chế Vương Nhạc, đợi được tương lai bản vương leo lên ngôi vị hoàng đế, toàn bộ bên trong hoàng cung đỉnh có thể giao cho Tào Công Công quản lý. Tào Hóa Thuần cười nói, vương gia, này Vương Nhạc thật sự liền lợi hại như vậy. Cần chúng ta liên thủ với Ngao Bái. Đa nhĩ cổn gật đầu nói, đúng, Vương Nhạc khả năng so với chúng ta tưởng tượng còn phải cường đại hơn một chút. Hắn không chỉ võ công cao cường, còn có một chút năng lực khó tin. Đa nhĩ cổn nói năng lực khó tin, chính là chỉ tinh thần niệm lực. Không biết tinh thần niệm lực người, nhìn thấy Vương Nhạc đông dưng điều động phi đao, đều sẽ cảm thấy thần kỳ. Tào Hóa Thuần suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được, vương gia, chúng ta đáp ứng ngươi. Nhiều ngươi nhiều phân phó nói, Tào Công Công, nhớ kỹ, Vương Nhạc nhất định không thể rơi xuống Ngao Bái trong tay, không phải vậy, kế hoạch của chúng ta có thể liền không có cách nào thực thi. Vương Nhạc y thuật giá trị quá to lớn, chỉ cần trưởng khống Vương Nhạc, thì tương đương với trưởng khống toàn bộ người trong thiên hạ tính mạng. Vương Nhạc dựa vào y thuật, triển khai một điểm thủ đoạn, liền để đại thanh làm cho náo loạn. Vương gia yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho Ngao Bái thực hiện được. Tào Hóa Thuần cười nói. Đa nhĩ cổn cùng Tào Hóa Thuần đối diện nở nụ cười, thật giống Vương Nhạc đã ở tại bọn hắn nắm trong bàn tay như thế. Tào Hóa Thuần căn bản cũng không có nghĩ tới thất bại, thiên hạ võ giả, không người nào có thể ngăn cản được hắn liên thủ với Ngao Bái. Phải biết, Tào Hóa Thuần cùng Ngao Bái, đều là hiện nay trên đời lợi hại nhất võ giả. Trong Hoàng Cung, Hoàng Thái Cực nói với Ngao Bái, Ngao Bái, lần này xuôi nam, nhìn thấy Vương Nhạc, thứ nhất là phải đem hắn bắt được, hơn nữa không thể để cho hắn rơi xuống đa nhĩ cổn trong tay. Nếu như không thể bắt hoạch, cũng phải đem Vương Nhạc đánh giết. Vương Nhạc nếu như bất tử, chúng ta đại thanh liền một ngày không được căn bình. Ngao Bái quỳ xuống, lớn tiếng nói, Hoàng thượng yên tâm, nô tài chắc chắn đem Vương Nhạc nắm về, để hắn vì ta người Mãn chữa bệnh. Hoàng Thái Cực nhắc nhở, ừm. Bất quá ngươi phải cẩn thận Tào Hóa Thuần, lao già này cáo giả, lại là đa nhị của người, tuy rằng hai người các ngươi lần này là liên thủ hợp tác, nhưng là nên phòng hay là muốn đề phòng. Vâng. Hoàng thượng. Ngao Bái sau khi rời đi, Hoàng Thái Cực trên mặt mới lộ ra vẻ tươi cười, đến thời khắc mấu chốt, vẫn là ta người Mãn đáng tin a, lần này Ngao Bái đem Vương Nhạc bắt được, chờ chấm đã khống chế Vương Nhạc, ta Hoàng Thái Cực chính là chân chính thiên hạ chi chủ. Thành Bắc Kinh Đông Khu. Một gian bần dân bên trong phòng, một cái hơn 40 tuổi hán tử. chính một mặt lo lắng nhìn trên giường mê man Hài Đồng. Hài Đồng sắc mặt ô vàng, tóc khô héo, vừa nhìn liền biết bệnh cũng không nhẹ. Lao Dư. Một người mặc áo vải phục trung niên nữ tử nhấc theo một cái rau xanh. Lao Dư, nghe nói chủ nhân thăng ngươi quan, để ngươi quản chủ nhân trong đại viện hết thể người Hán. Trung niên nữ tử một mặt cao hứng, chỉ cần mình nam nhân làm quan, ngày ấy liền khẳng định dễ chịu. Hơn nữa còn hội có tiền cho nhi tử xem bệnh. Từ khi Mãn Thanh chiếm lĩnh thành Bắc Kinh, cả nhà bọn họ rồi cùng cái khác người Hán bách họ giống nhau, đều trở thành người Mãn nô bộc nô tài, qua chó lợn không bằng sinh hoạt. Nhi tử bị bệnh. Không cần nói xem bệnh, coi như là một bữa cơm no đều ăn không nổi, điều kiện như vậy dưới, nhi tử bệnh làm sao có khả năng hội tốt lên. Lao Dư sầm mặt lại, lạnh lùng nói, chủ nhân, ngươi vẫn đúng là đem chính mình xem là người Mãn nô tài a. Ngươi biết cái kia người Mãn tại sao phải cho ta thăng quan sao? Đó là bởi vì hắn lao tử bị bệnh, sắp chết rồi, muốn nắm người của ta đầu đi tìm thần y chữa bệnh. Ngươi thật sự cho rằng người Mãn hội có lòng tốt? A. Phụ nữ trung niên trong mắt mang theo kinh hãi. Có quan thần y đồn đại, nàng cũng nghe nói, chỉ cần người Mãn cầm người Hán quan trước đầu người, liền có thể đi vào tìm thần y chữa bệnh. Lao Dư, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Phụ nữ trung niên lo lắng nói. Người Hán quan chức tự nhiên không thể nhiều như vậy. Vậy làm sao bây giờ đây? Người Mãn tự nhiên là có biện pháp, đem trong nhà nô bộc nô tải thằng quan mà, sau đó sẽ đem giết, nhấc theo đầu người liền có thể đi tìm thần y xem bệnh. Người Mãn nhiễm bệnh không phải rất nhiều, bình thường sinh bệnh đều là lão nhân, còn có một số ít hài tử. Mắc phải tuyệt chứng, càng ít, nhưng là thành Bắc Kinh bên trong, tràn ngập một luồng khủng bố bầu không khí, đây mới thực sự là đáng sợ. Mỗi một cái người Hán nhìn thấy người Mãn, trong mắt đều là tràn ngập cảnh giác, người Mãn xem người Hán ánh mắt cũng như là xem con mồi như thế. Người ăn ngũ cốc hoa màu, không thể không sinh bệnh, chỉ cần nghe nói cái nào người Mãn bị bệnh, cái kia gia đình hắn người Hán nô bộc nô tài sẽ thần hồn nát thần tính trông gà hóa quốc, rất sợ bị chém đầu người. Hoàng Thái Cực muốn người Hán giang sơn, hắn nhập quan thời điểm, nói là vì là sủng trinh hoàng đế báo thủ, nói cái gì Mãn Hán một nhà. Hiện tại bị Vương Nhạc như thế một làm, Mãn Hán một nhà kế hoạch xem như là hoàn toàn phá sản. Hiện tại không cần nói người bình thường, coi như là tổ đại thọ cùng Hồng Thừa Chủ ở nhìn thấy Hoàng Thái Cực thời điểm, trong mắt đều duy trì đề phòng, rất sợ Hoàng Thái Cực vì mạng sống, nắm đầu người của bọn họ đi tìm Vương Nhạc đổi lấy trị liệu cơ hội. Lão Dư liếc mắt nhìn trên giường nhi tử một chút, nói rằng, chúng ta đào tẩu đi. Chúng ta đi Nam Kinh, nghe nói nơi đó bách tính đều phân đến thổ địa. Chúng ta đi nơi đó sinh hoạt, đợi được có tiền, liền mang nhi tử đến xem bệnh. Phụ nữ trung niên một trận động lòng, nói rằng, Lão Dư, Nam Kinh là thần y địa bàn, nghe nói Hoàng thượng cũng là ở nơi đó, chúng ta đi nơi đó sinh sống, tự nhiên là tốt đẹp. Nhưng là chúng ta làm sao có thể chạy thoát, hiện tại toàn bộ thành Bắc Kinh đều là người Mãn làm chủ a. Lão Dư kiên định nói, người vợ, ngươi cứ yên tâm đi, nhất định sẽ có cơ hội. Chúng ta nhất định có thể ra thành Bắc Kinh. Hiện tại thành Bắc Kinh, ở Lão Dư trong mắt đã không còn là đô thành, mà là một tòa ma quật. Khủng bố bầu không khí, nột ngạt đến khiến người ta sắp phát rồ. Lúc này, một cái người Mãn thiếu niên mang theo hai vị hộ vệ đi tới Lao Dư trong nhà. Lao Dư, ngươi chủ nhân ta đã thăng ngươi quan, ngươi tại sao còn không đi tiền nhiệm? Ngươi không phải là muốn tạo phản A? Người Mãn thiếu niên nhìn thấy Lao Dư, giống to. Lao Dư cùng hắn bà nương quỳ trên mặt đất, thân thể run. Lao Dư run rẩy nói rằng, chủ nhân, nô tài nhi tử bị bệnh, kính xin chủ nhân thư thả nô tài một ngày, nô tài ngày mai sẽ đi tiền nhiệm. Lao Dư dự định tận lực kéo dài thời gian, tối hôm nay bỏ chạy đi, chỉ cần tha đến tối là tốt rồi. Ngày mai này người Mãn thiếu niên trở lại thời điểm, nơi này tuyệt đối là người không nhà trống. Người Mãn thiếu niên liếc mắt nhìn nằm ở trên giường gầy gò Hài Đồng. Lạnh giọng cười nói, con trai của ngươi bị bệnh. Vậy thì đáng chết. Một mình ngươi nô tài, cũng dám cùng chủ nhân đàm điều kiện, thực sự là muốn chết, ngươi có tin hay không ta hiện tại liền xử tử ngươi, cắt lấy đầu của ngươi. Người Mãn thiếu niên bên người một luồng hộ vệ cười lạnh nói, chủ nhân nói không sai, các ngươi người Hán, nên là chúng ta người Mãn nô lệ, con trai của ngươi nếu sinh bệnh, vậy thì đáng chết. Người Mãn thiếu niên đối với bên trái hộ vệ nói rằng, A Thất, cho chủ nhân ta giết cái kia nhãi con. Vâng. Chủ nhân. A Thất rút ra chiến đao, liền muốn một đao hướng về trên giường Hài Đồng chém tới. Lão Dư kinh hãi, ôm chặt lấy hộ vệ A Thất, hướng về người Mãn thiếu niên cầu xin nói, chủ nhân, nô tài cầu ngươi. Cầu ngươi đừng có giết ta nhi tử, nô tài có thể là một cái như vậy nhi tử a. Lão Dư bà nương cũng ôm người Mãn thiếu niên chân. Khóc lớn tiếng nói, chủ nhân. Cầu ngươi buông tha con trai của ta đi. Người Mãn thiếu niên đá một cái bay ra ngoài Lão Dư bà nương, tàn nhẫn cười lạnh nói, vung tha con trai của ngươi. Không sợ nói cho các ngươi một nhà đều phải chết. Ta không chỉ muốn giết các ngươi, còn muốn cầm đầu người của các ngươi đi tìm thần y chữa bệnh. Vốn còn muốn để cho các ngươi sống thêm mấy ngày, nhưng là các ngươi nếu như thế không biết phân biệt, vậy thì chớ có trách ta.
A Thất,
ngươi ở làm phiền cái gì, giết bọn họ cho ta.
Vâng, chủ nhân.
A Thất một đao chém chết nằm ở trên giường hài đồng, Lão Dư hai mắt đỏ đậm. Hét lớn một tiếng, xuất sinh, Lão Tử cùng các ngươi liều mạng. Lão Dư cầm lấy trên bàn dao phay, một đao chém vào hộ vệ A Thất cái cổ, A Thất nhất thời bị giết chết. Người mạng thiếu niên cùng một cái khác hộ vệ, nhìn thấy Lão Dư giết người, nhất thời bối rối, người hắn này nô tài cũng dám sát chủ. Người mạng thiếu niên phục hồi tinh thần lại, tan nát cõi lòng quát, giết, giết cho ta nô tài kia. Còn có cô gái này, cũng giết cho ta rồi. Hộ vệ kia một đao giết Lão Dư bà nương, lại hướng về Lão Dư giết đi. Lão Dư vừa nãy là công lúc bất ngờ, mới giết hộ vệ A Thất, hiện tại hộ vệ này cũng không có tốt như vậy giết. Những hộ vệ này, có thể đều là từ trên chiến trường hạ xuống, tuy rằng không có võ công gì, nhưng là sức chiến đấu vẫn là rất mạnh. Lão Dư một tay cầm A Thất chiến đao, một tay cầm dao phay, trong mắt mang theo khát máu ánh sáng, phong cười như điên nói, chết đi, chết hết đi, chúng ta đồng quy vu tận. Hoành sợ không muốn sống, hiện tại Lão Dư liều mạng. Hộ vệ cảnh giác nhìn Lão Dư. Lão Dư trong tay dao phay cùng chiến đao đồng thời hướng về hộ vệ chém tới, hộ vệ chặn lại rồi chiến đao, nhưng là dao phay nhưng chém vào trên người hắn.
Chết!
Lão Dư phát điên, lại là một đao, lần này xem ở hộ vệ cái cổ động mạch trên, máu tươi đứa ra, tiên người mãn thiếu niên một mặt là huyết.
A!
Người mãn thiếu niên phát sinh rít lên một tiếng. Lão Dư giết chết lưỡng tên hộ vệ, ngăn chặn người mãn thiếu niên, phong cười như điên nói, cậu thất tử, ngươi không phải muốn ta giết toàn gia sao?
Đến A! Đến giết ta a, ngươi không nghĩ tới, ngươi sẽ chết ở trong tay ta đi.
Người mạng thiếu niên không có hộ vệ, không phải là tức giận Lão Dư đối thủ. Người mạng thiếu niên lùi về sau một bước, lớn tiếng nói, ta nhưng là chủ nhân của ngươi, ngươi nếu như dám giết ta, ta a mã nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi.
Lão Dư hai mắt đỏ đậm, lạnh giọng cười nói, không buông tha ta.
Giết cả nhà của ta. Hiện tại ta bà nương cùng nhi tử đều tử, ngươi cho rằng Lão Tử còn sẽ không sợ các ngươi những này cậu thất tử. Ngươi không phải là muốn nhấc theo người của ta đầu đi tìm thần y chữa bệnh sao? Ngày hôm nay ta liền đem người của ngươi đầu chặt bỏ đến.
Lão Dư một đao chém chết người mãn thiếu niên, lại chém rơi xuống đầu của hắn.
Lão Dư một cây đuốc đốt gian nhà. Kiếm ra thành Bắc Kinh sau, Lão Dư con mắt mang theo cựu hận, lạnh lùng nói, bà nương, nhi tử, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ vì các ngươi báo thù. Ta hiện tại liền đi đầu quân thần y rỉa, theo hắn giết thất tử.
Nam Kinh Thành, Mã Sĩ Anh Tổng Đốc Phủ. Đang chuyên tâm tu luyện Vương Nhạc đột nhiên mở mắt ra, chu vi tinh thần niệm lực điên cuồng tràn vào mi tâm. Hai vị tông sư võ giả khí tức. Trong đó một vị là Nga Bái, một vị khác, không quen biết. Vương Nhạc ra gian nhà, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng bắc diện chạy như bay. Vương Nhạc đứng ở Nam Kinh Thành mặt phía bắc trên tường thành, nhìn thấy hai bóng người nhanh chóng tới gần. Hai người chính là Nga Bái cùng Tào Hóa Thuần.
Vương Nhạc. Nga Bái cùng Tào Hóa Thuần đứng ở dưới thành tường, mắt lạnh nhìn Vương Nhạc.
Vương Nhạc mặt mỉm cười, trong mắt hàn quang lóe lên liền qua, Ngao Bái, ta cũng không có đi Thịnh Kinh cùng thành Bắc Kinh quấy rối, ngươi đến ta Nam Kinh thành làm gì?
Chẳng lẽ, ngươi mãn thanh chuẩn bị kỹ càng khai chiến sao?
Ngao Bái lớn tiếng nói, Vương Nhạc, ngày hôm nay ta cùng Tào Công Công đến đây, chính là muốn bắt ngươi trở lại, coi như không thể sống tóm ngươi, cũng phải đưa ngươi đánh giết.
Vương Nhạc một bước bước ra, đi tới dưới thành tường, cách Ngao Bái cùng Tào Hóa Thuần chỉ có 50 mét khoảng cách.
Các ngươi muốn giết ta?
Vương Nhạc cười lạnh nói, được, rất tốt.
Bất quá, các ngươi ngày hôm nay tốt nhất có thể giết ta, không phải vậy, ta không ngại đi thành Bắc Kinh đi tới, đến thời điểm nói không chắc có thể gỡ xuống Hoàng Thái Cực, Đa Nhĩ Cổn, còn có hào cách đầu người của bọn họ.
Vương Nhạc xuất hiện ở trong lòng đã bị giết kỳ lấp kín, chính mình không có đi thành Bắc Kinh đánh giết Hoàng Thái Cực, hắn Ngao Bái dĩ nhiên giết tới Nam Kinh thành đến rồi, thực sự là lẽ nào có lý đó.
Vương Nhạc hiện tại tinh thần niệm lực đã hóa lỏng một nửa, uy lực càng hơn từ trước. Điều động phi đao lực công kích, không xuống 80.000 cân.
Vương Nhạc tin tưởng, nếu như Ngao Bái võ công không có tiến bộ, lần này tuyệt đối có thể phá tan hắn kim trung cháo.
Chưa xong còn tiếp.
Xem, võ hiệp đại tông sư, trước xin mời sử dụng Google tìm tòi võ hiệp đại tông sư hổ cản sụ.
Nếu như yêu thích, võ hiệp đại tông sư, xin mời đem link thông qua QR, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, diễn đàn.
Thu gom bản hiệp xin mời theo. Đệ cờ tờ ZLZ, vì là thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, xin mời đánh mạnh nơi này. tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất giờ, đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hòm thư. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 36, đồng tử công nhược bạo dô y. Tiểu Hà cô nương, xảy ra vấn đề rồi. Thủy giám tìm tới Tiểu Hà, lớn tiếng nói, vừa nãy ngoài thành binh lính trở về báo cáo, nói thần y đã cùng hai người cao thủ đối lập lên, bọn họ rất có thể sẽ động thủ a. Tiểu Hà cả kinh, lo lắng nói, công tử ở nơi nào? Tiểu Hà biết Vương Nhạc võ công lợi hại, nhưng là đối phương nếu đến rồi, vậy nói rõ võ công tuyệt đối cũng không thấp. Muốn nói không chỉ tâm Vương Nhạc, vậy tuyệt đối không thể. Liền ở ngoài thành. Hiện tại đã có thật là nhiều người quá khứ. Thủy giám chỉ một thoáng Nam Kinh thành mặt phía Bắc. Đi, chúng ta đi nhìn. Tiểu Hà thả rơi xuống công việc trong tay, hướng về trên tường thành chạy đi. Đại Ngọc Nhi cũng đạt được tin tức, nàng đoán được hẳn là Ngao Bái đến rồi. Mãn Thanh bị Vương Nhạc như vậy một quấy nhiễu, muốn lại sinh tồn được, biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể giết Vương Nhạc. Vương Nhạc hiện tại trưởng khống địa bàn có thể đều là phú thứ nơi, thiên hạ thuế phú 8 thành đô là đến từ Giang Nam khu vực, Hoàng Thái Cực coi như chiếm lĩnh phương Bắc, nhưng là thu thuế nhưng phi thường ít ỏi. Hiện tại Vương Nhạc lại chặt đứt thủy vận, phía Nam vật tư vận không tới Bắc Kinh, vì mạng sống, Hoàng Thái Cực có 10.000 cái lý do muốn giết chết Vương Nhạc. Ngao Bài rốt cục đến rồi, một cao thủ khác là ai? Đại Ngọc Nhi trong lòng nghi hoặc. Mãn Thanh chỉ có Ngao Bái cùng Ngọc Trân mới là cao thủ chân chính, nhưng là Ngọc Trân quãng thời gian trước đã bị Viên Thừa Chí giết, lẽ nào Mãn Thanh còn có cao thủ khác hay sao? Ta cũng muốn ra ngoài xem. Đại Ngọc Nhi ra Tổng Đốc Phủ, hướng về trên tường thành chạy đi. Vương Nhạc chỉ là không cho Đại Ngọc Nhi ra Nam Kinh Thành, chỉ cần ở trong thành, Đại Ngọc Nhi chính là tự do, nàng muốn đi quan chiến, đương nhiên sẽ không có người ngăn cản. Vương Nhạc nhìn Tào Hóa Thuần một chút, hỏi, vị này công công, không biết ngươi là người phương nào? Vì sao phải cùng Ngao Bái đồng thời đến đánh giết tại hạ? Nếu như tại hạ không có đoán sai, công công ngươi nên là người Hán đi. Tào Hóa Thuần gật đầu nói, chúng ta Tào Hóa Thuần, thần y đoán không sai, ta là người Hán. Vương Nhạc gây xích mích nói, Tào công công, không biết Mãn Thanh cho ngươi chỗ tốt gì, dĩ nhiên có thể cho ngươi vì bọn họ bán mạng. Ngươi xem như vậy có được hay không, hai người chúng ta liên thủ, giết Ngao Bái, Mãn Thanh cho ngươi cái gì, ta trả giá gấp đôi đánh đổi. Ngao Bái lông mày nhảy một cái, nhìn Tào Hóa Thuần có một tia đề phòng. Tào Hóa Thuần tuy rằng nương nhờ vào Mãn Thanh, nhưng là hắn nương nhờ vào không phải Hoàng Thái Cực, mà là Đa Nhĩ Cổn, ai biết hắn vào lúc này có thể hay không lâm trận phản chiến. Nếu như Tào Hóa Thuần thật sự liên thủ với Vương Nhạc, chuyện đó đều sẽ trở nên phi thường gay go. Tào Hóa Thuần khẽ mỉm cười, nói rằng, thần ý không cần lãng phí miệng lưỡi. Chúng ta nếu nương nhờ vào Đại Thanh, vậy dĩ nhiên là sẽ không lại chần chừ. Ngao Bái nghe được Tào Hóa Thuần, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Vương Nhạc nhìn Tào Hóa Thuần, cười nhạo nói, không nghĩ tới Tào công công còn là một thủ tín người a được, nếu không thể đồng ý, vậy cũng chỉ có thể bằng võ công nói chuyện. Khoảng thời gian này võ công của tại hạ hơi có đột phá, muốn đem hai người các ngươi đều lưu lại, hay là không làm nổi, nhưng là phải giết chết một cái. Ta nghĩ vẫn không có bao nhiêu khó khăn. Vương Nhạc tinh thần niệm lực trải rộng toàn thân, mũi chân trên đất hơi điểm nhẹ, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Ngao Bái vọt tới. Vành! Chờ đến Vương Nhạc sau khi rời đi, lưu lại trên mặt đất sức mạnh mới buộc phát ra. Phát sinh một tiếng vang thật lớn. Hống! Ngao Bái hét lớn một tiếng, trên người có kim quang thoáng hiện. Kim quang bên trong mang theo rõ ràng cổ điển hoa văn, những này hoa văn thật giống tạo thành một cái chuông đồng to lớn. Kim trung cháo. Vương Nhạc lạnh rên một tiếng, thân thể tốc độ lần thứ hai tăng lên, trong tay đao giải phẫu mang theo hô khiếu chi thành hướng về kim trung cháo bạc nhược địa phương công tới. Vương Nhạc lực lượng tinh thần không có đột phá thời điểm, cảm giác Ngao Bái toàn thân phòng ngự đều rất cường đại, không có một chút nào kẽ hở. Hiện tại Vương Nhạc lực lượng tinh thần bắt đầu hóa lỏng, không chỉ sức mạnh tăng mạnh, hơn nữa còn có thể phát hiện kim trung cháo bạc nhược địa phương. Ầm. Đao giải phẫu đâm thủng kim trung cháo phòng ngự, để Ngao Bái hơi bị đau, một tia máu tươi từ vết thương chảy ra. Ngao Bái kinh hãi đến biến sắc, không thể, Vương Nhạc làm sao mà biết ta kim trung cháo nhược điểm. Kim trung cháo nhược điểm, chỉ có Ngao Bái một người biết, hơn nữa hắn hiện tại cũng đem kim trung cháo tu luyện tới tầng thứ 11, đợi được kim trung cháo đột phá đến 12 tầng, hắn trở thành đại tông sư thời điểm, nhược điểm mới hội chân chính biến mất. Vương Nhạc lạnh giọng cười nói, Ngao Bái, có phải là rất giật mình à? Ta tìm được ngươi nhược điểm, chỉ cần ta không ngừng mà công kích ngươi nhược điểm, đưa ngươi đánh giết, cũng không phải không thể. Ha ha! Ngao Bái hét lớn một tiếng, Vương Nhạc, ngươi muốn chết. Ngao Bái đấm ra một quyền, mạnh mẽ tiếng nổ nhớ tới, toàn bộ Nam Kinh thành mặt phía bắc trên tường thành người đều có thể nghe được. Vương Nhạc trước người xuất hiện một đạo tinh thần niệm lực hình thành tâm chắn năng lượng, tuy rằng rất mỏng, nhưng là sức phòng ngự nhưng không kém. Vành! quyền kinh đánh tan tinh thần niệm lực tâm chán, Vương Nhạc thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh lui về phía sau. Ngao bái quyền kinh mạnh mẽ, nhưng lại nhưng không có thương tổn được Vương Nhạc mảy may. Vương Nhạc tốc độ bây giờ quá nhanh, so với thiết kiếm môn thần hành bách biến tốc độ càng nhanh hơn. Muốn xúc phạm tới Vương Nhạc, tốc độ trên nhất định phải vượt qua hắn mới được. Nhưng là Ngao bái cùng Tào Hóa Thuần đều không có tốc độ như vậy. Có tốc độ như vậy, Vương Nhạc liền đứng ở thế bất bại. Ngao bái, tốc độ của ngươi vẫn là kém một chút, a ta ngày hôm nay nhất định phải đánh nổ ngươi mai rùa. Vương Nhạc cười ha ha. Vương Nhạc. Một tiếng sắc bén âm thanh truyền đến, Tào Hóa Thuần xuất hiện ở Vương Nhạc bên trái, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng về Vương Nhạc tấn công tới. Tào Hóa Thuần trên người hiện ra nhạt chân khí màu đỏ năng lượng, phi thường tinh khiết, vừa nhìn liền biết lực phá hoại kinh người. Thiếu Lâm đồng tử công. Tào Hóa Thuần triển khai chân khí, Vương Nhạc một chút liền nhận ra võ công của hắn con đường. Đồng tử công tuy rằng không có dịch cân kinh cùng tẩy tủy kinh nổi danh, nhưng là uy lực nhưng chút nào nhược. Đem đồng tử công tu luyện tới đại thành, cũng là vạn tà bất xâm, sức mạnh vô cùng. Bất quá đáng tiếc, tu luyện đồng tử công không thể gần nữ sắc, vì lẽ đó coi như là hòa thượng của Thiếu Lâm tự, cũng rất ít người tu luyện đồng tử công. Tào Hóa Thuần là thái giám, đời này tự nhiên là không thể gần nữ sắc, hắn lựa chọn đồng tử công, đúng là không gì đáng trách. Vương Nhạc duỗi ra nằm đấm, cùng Tào Hóa Thuần chạm nhau một trường. Vương Nhạc chỉ cảm thấy một luồng mạnh mẽ tinh khiết sức mạnh truyền đến, nếu không là tinh thần niệm lực đem phần lớn trưởng lực tan mất, lấy Vương Nhạc hiện tại cường độ thân thể, tuyệt đối không chịu nổi như vậy sức mạnh mạnh mẽ. Vương Nhạc bóng người lần thứ hai lùi về sau, cùng Tào Hóa Thuần ngao bái kéo dài một khoảng cách. Tào Hóa Thuần. Đồng tử công tuy rằng lợi hại, nhưng là cũng phải đồng tử tu luyện mới có thể đạt đến cảnh giới đại thành. Ngươi bất quá là cái thái giám, ngươi đồng tử công, còn kém một chút, ha ha. Vương Nhạc nhìn Tào Hóa Thuần, lớn tiếng cười nói. Trên tường thành người, nhìn thấy Vương Nhạc không ngừng bị đánh lui, cho rằng Tào Hóa Thuần cùng ngao bái là chiếm thượng phong. Thủy giám lo lắng nói, thần y võ công thật giống không bằng cái kia hai tên này a, vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu Hà đã là nửa bước tông sư võ giả, hơi hơi nhìn ra một chút đầu mối, không nên gấp, công tử võ công cùng tốc độ thiên hạ vô song. Liên toán hai người bọn họ là tông sư bên trong cường giả, cũng chưa chắc là công tử đối thủ. Ta tin tưởng, công tử nhất định sẽ không thua. Vương Nhạc nếu như thua, không chỉ khó giữ được tính mạng, hơn nữa phía nam các tỉnh đều sẽ bị Mãn Thanh Thát Tử đánh hạ. Đến thời điểm toàn bộ thiên hạ đều là Mãn Thanh. Về công về tư, Vương Nhạc cũng không thể thua. Đại Ngọc Nhi nhỏ giọng cười nói, nhìn dáng dấp Vương Nhạc là thật sự muốn thua. Chỉ cần Vương Nhạc thua, ta là có thể trở lại thành Bắc Kinh. Đi gặp con trai của ta Phúc Lâm. Vì nhi tử, Đại Ngọc Nhi đương nhiên là hy vọng Vương Nhạc thua. Không có Vương Nhạc, thiên hạ này liền không còn có người có thể ngăn cản Đại Thanh bước tiến. Chỉ cần Hoàng Thái Cực vừa chết, con trai của nàng Phúc Lâm nhưng dù là hoàng đế, mà nàng Đại Ngọc Nhi cũng sắp trở thành quyền thế ngập trời Hoàng Thái Hậu. Tiểu Hà nhìn Đại Ngọc Nhi một chút, lạnh lùng nói, cái này thát tử nữ nhân, xem ra phải cho nàng chút dạy dỗ mới được. Đao giải phâu ở Vương Nhạc trước người trôi nổi, ngao bái cùng Tào Hóa Thuần nhìn Vương Nhạc. Trong mắt tràn ngập kiên kỵ. Vương Nhạc tinh thần niệm lực công kích quỷ dị, thân pháp tốc độ quá nhanh. Hai người bọn họ liên thủ, muốn giết Vương Nhạc, rất khó làm đến, chớ đừng nói chi là đem Vương Nhạc bắt sống. Tào Hóa Thuần truyền âm cho Ngao Bái, lo lắng nói, Ngao Bái, Vương Nhạc võ công quá mạnh, tốc độ quá nhanh, chúng ta căn bản là công kích không tới hắn, nên làm gì? Ngao Bái cũng là một bụng tức giận, không nghĩ tới mới mấy tháng không gặp, Vương Nhạc võ công dĩ nhiên lại đột phá, thực sự là khó mà tin nổi. Vương Nhạc tốc độ tu luyện quá nhanh, nếu như ngày hôm nay giết không chết hắn, sau đó liền cũng không còn giết chết cơ hội của hắn. Đương nhiên, Ngao Bái trở thành Đại Tông Sư còn có thể cùng Vương Nhạc chống lại, bất quá, muốn trở thành Đại Tông Sư, quá khó. Ngao Bái âm thanh ở Tào Hóa Thuần vang lên bên tai, giết. Ngày hôm nay chúng ta nếu như không giết được hắn, tương lai tử nhưng dù là chúng ta. Giết. Ngao Bái cùng Tào Hóa Thuần lần này dĩ nhiên phối hợp hiệu ngầm, xem ra hai người này vì giết chết Vương Nhạc, đã vứt bỏ hiểm khích lúc trước à. Vương Nhạc cười lạnh một tiếng, lớn tiếng quát. Các ngươi thực sự là không biết điều, đã như vậy, vậy ta trước hết giết các ngươi một người lại nói. Vương Nhạc thân thể lóe lên liền qua, dường như di động trong nháy mắt như thế, lập tức xuất hiện ở Tào Hóa Thuần trước người. Tào Hóa Thuần võ công so với Ngao Bái nhỏ yếu một điểm, Vương Nhạc muốn giết gà dọa khỉ, đương nhiên phải tìm quả hồng nhũ nắm. Cái gì? Tào Hóa Thuần con ngươi co rụt lại, trong mắt mang theo kinh hãi, Vương Nhạc tốc độ này còn như quỷ mị, quá nhanh, hắn căn bản là chưa kịp phản ứng, Vương Nhạc liền đến trước mặt. Tào Hóa Thuần, ngươi này cái này Mãn Thanh chó săn, chết đi. Vương Nhạc một quyền đánh xuống, trên nắm tay tinh thần niệm lực, cũng không thua gì quyền kình lực phá hoại. Tào Hóa Thuần hét lớn một tiếng, toàn lực chống đối Vương Nhạc công kích. Vương Nhạc trong mắt mang theo một tia âm nhu thực hiện được ý cười. Lúc này, xèo, đao giải phâu dĩ nhiên từ tàu hóa thuần phía sau lưng đâm vào, để tàu hóa thuần bị trọng thương. A, tàu hóa thuần phát sinh hét thảm một tiếng. Hả? Vương Nhạc cảm thấy tay thuật đao dĩ nhiên trực tiếp ở lại tàu hóa thuần trong thân thể, tinh thần niệm lực không có đem mang ra đến. Thật cứng cỏi thân thể, thật mạnh mẽ sức phòng ngự, dĩ nhiên trực tiếp dùng thân thể đem đao giải phâu kẹp lại. Bất quá coi như vậy, ngươi cũng phải chết. Đồng tử công sức phòng ngự so với ngao bái kim trung cháo phải kém trên một tia, không phải vậy Vương Nhạc đao giải phẫu cũng không thể phá tàu hóa thuần đồng tử công. Tàu hóa thuần, ngươi chết chắc rồi. Vương Nhạc dùng 3/10 tinh thần niệm lực hướng về tàu hóa thuần não hải công kích. Ẩm. Tàu hóa thuần chỉ cảm thấy não hải chấn động, sau đó ý thức liền rơi vào ngắn ngủi trong bóng tối. Tàu hóa thuần ý thức hỗn loạn, Vương Nhạc trong lòng vui vẻ, đây chính là cơ hội tốt ta. Vương Nhạc lần thứ 2 đánh ra một quyền. Đem đao giải phẫu từ tàu hóa thuần trong thân thể chấn động đi ra. Xì xì. Tàu hóa thuần nói ra khẩu huyết, thân thể như là bị rút khô sức mạnh như thế. Vương Nhạc, chết đi cho ta. Lúc này, ngao bái một trưởng hướng về Vương Nhạc tấn công tới. Hừ. Vương Nhạc cũng không tiếp chiêu, mà là hướng về tàu hóa thuần phía sau trốn đi. Ngao bái nếu như không thu hồi trưởng lực, tuyệt đối sẽ một trưởng đánh vào tàu hóa thuần trên người, tàu hóa thuần tuyệt đối sẽ bị ngao bái một trưởng đánh chết. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 37, để Đại Ngọc Nhi đi đàm phán. Ngao bái nhìn thấy Tào Hóa Thuần, trực tiếp rút về trường lực. Vương Nhạc lớn tiếng cười nói, Ngao bái, ngươi không dám giết Tào Hóa Thuần A, tốt lắm, ta giúp ngươi. Vương Nhạc một trưởng đặt tại Tào Hóa Thuần huyệt Thái Dương trên, hiện tại Tào Hóa Thuần ý thức không rõ ràng, coi như có đồng tử công hộ thể, cũng không ngăn được Vương Nhạc trường lực. Ám kính ở Tào Hóa Thuần trong đầu bạo phát, trực tiếp đem hắn đánh ngã. Ngươi. Ngao bái con mắt nước toát, không nghĩ tới Vương Nhạc dĩ nhiên thật sự giết chết Tào Hóa Thuần. Phải biết, Tào Hóa Thuần nhưng là tông sư cường giả A, liền chết như vậy. Vương Nhạc cười lạnh nói, làm sao, không giết được. Lẽ nào chỉ cho phép các ngươi tới giết ta giết các ngươi liền không thể được sao. Ta không chỉ muốn giết Tào Hóa Thuần, liền ngươi cũng phải giết. Đao giải phâu ở Vương Nhạc tinh thần niệm lực điều động dưới, hóa thành từng đạo đường vòng cung hướng về Ngao bái công kích. Oanh oanh oanh. Liên tiếp tiếng vang truyền đến. Vương Nhạc hơi nhướng mày, thầm nói, Ngao bái bảo vệ trên người nhược điểm, hiện tại ta muốn phá vỡ hắn kim trung cháo, sợ là không thể. Ngao bái mấy tháng nay, công lực cũng tăng cường không ít, sức phòng ngự càng mạnh mẽ hơn. Vương Nhạc vừa nãy xuất kỳ bất ý giết Tào Hóa Thuần, hiện tại Ngao bái có phòng bị, muốn lại giết Ngao bái đã là không thể. Trở về. Vương Nhạc tinh thần niệm lực hơi động, đao giải phâu hóa thành cựu quang trở lại trong tay. Không công phá được Ngao bái phòng ngự, lại chém giết tiếp, cũng không có chút ý nghĩa nào. Ngao bái, hiện tại ta không phá ra được ngươi phòng ngự, không giết được ngươi. Nhưng là tốc độ của ngươi cũng theo không kịp ta, ngươi muốn giết ta, cũng không thể. Ngươi nói đi, chúng ta làm sao bây giờ? Vương Nhạc nhìn chằm chằm Ngao bái, hỏi. Ngao bái con mắt đỏ đậm, trong lòng phi thường ngất ức. Vương Nhạc tốc độ quá nhanh, tông sư võ giả. Không có ai là hắn đối thủ. Ngao bái hiện tại cũng không biết nên làm gì. Ngươi khi làm sao? Ngao bái hỏi. Vương Nhạc cười nói, ta chặt đứt thủy vận. Hiện tại các ngươi đã không có lương thực. Có người nói Hoàng Thái Cực cùng Đa Nhĩ Cổn vì lương thực cùng muối ăn, lập tức liền muốn dẫn binh xuôi Nam, chiếm trước Giang Nam các tỉnh, đúng hay không? Ở Kinh Thành, Vương Nhạc cũng là có thám tử, Hoàng Thái Cực cùng Đa Nhĩ Cổn điều binh sự tình, căn bản là không thể che giấu Vương Nhạc. Hoàng Thái Cực lần này là làm hai tay chuẩn bị, một mặt phái Tào Hóa Thuần cùng Ngao Bái đến bắt sống Vương Nhạc, mặt khác điều động đại quân. Công chiếm phía Nam các tỉnh. Hoàng Thái Cực cùng Đa Nhĩ Cổn đều cho rằng kế hoạch lần này nhất định sẽ thành công, nhưng đáng tiếc, nhân sĩ không bằng tiền toán, bọn họ không biết Vương Nhạc võ công đã vượt xa quá khứ. Ngao bái liên thủ với Tào Hóa Thuần căn bản không giết được hắn, còn để Tào Hóa Thuần chết ở Nam Kinh. Ngao bái cười lạnh nói, là thì lại làm sao? Ngao bái tuy rằng kiêng kỵ Vương Nhạc, nhưng là hiện tại Vương Nhạc không giết được hắn, vì lẽ đó hắn cũng không ý kỵ Vương Nhạc. Vương Nhạc cười lạnh nói, Ngao bái, ngươi trở lại nói cho Hoàng Thái Cực. Qua mấy ngày ta sẽ đích thân đi một chuyến thành Bắc Kinh, hy vọng hắn chuẩn bị sẵn sàng. Ngao bái lạnh lùng nói, Vương Nhạc, ngươi muốn sát hoàng trên. Ngươi liền không sợ ta giết tiến vào Nam Kinh thành. Vương Nhạc nói rằng, ngươi dám không? Ngao bái lạnh lùng nhìn Vương Nhạc. Vương Nhạc khẽ mỉm cười, ngươi hiện tại có thể mang theo Tào Hóa Thuần thi thể cút đi. Nếu như nửa tháng sau, ta còn không có được thỏa mãn trả lời chắc chắn, ta sẽ đi Bắc Kinh. Hy vọng khi đó Hoàng Thái Cực cùng Đa Nhĩ Cổn còn ngủ đến an ổn. Nói xong, Vương Nhạc triển khai khinh công. Bay lên tường thành. Ngao Bái mang theo Tảo Hóa Thuần thi thể, lạnh lùng liếc mắt nhìn Nam Kinh Thành, nhanh nhanh rời đi. Tiểu Hà đi tới Vương Nhạc bên người, hỏi, công tử, ngươi tại sao không giết Ngao Bái? Cái kia cẩu vật lại dám đến Nam Kinh ngang ngược, thực sự là muốn chết. Tiểu Hà tức giận bất bình, không hiểu Vương Nhạc tại sao đem Ngao Bái để cho chạy. Nếu giết Tào Hóa Thuần, vậy thì hẳn là giết Ngao Bái, ngược lại đã cùng Mãn Thanh là tử địch, một cái cũng là giết, hai cái cũng là giết. Vương Nhạc cười khổ một tiếng, nói rằng, ngươi cho rằng ta không muốn giết Ngao Bái sao? Giết Ngao Bái cái này Mãn Thanh đệ nhất cao thủ, ta là có thể không kiêng dè chút nào ám sát Hoàng Thái Cực cùng Đa Nhị Cổn đám người, nhưng là Ngao Bái phòng ngự quá mạnh, ta hiện tại công lực, còn không giết được hắn. Vương Nhạc thở dài, nói rằng, nói đến, thực lực của ta vẫn là quá yếu. Nếu như tinh thần nghiệp lực của ta hoàn toàn hóa lỏng, liền nhất định có thể giết chết Ngao Bái. Tiểu Hà cười lạnh nói, công tử, dĩ nhiên giết không được Ngao Bái, vậy ngươi liền đi thành Bắc Kinh đi một chuyến, coi như không giết Hoàng Thái Cực bọn họ, cũng phải cho bọn họ điểm lợi hại nhìn một cái. Vương Nhạc khỏe miệng hơi vểnh lên, nói rằng, yên tâm đi, ta hiểu rồi. Vương Nhạc nhìn Đại Ngọc Nhi một chút, từ tốn nói, Đại Ngọc Nhi, ta không có bị giết chết, ngươi có phải là rất thất vọng à? Đại Ngọc Nhi nói thẳng nói rằng, đúng đấy, ngươi không có chết, ta xác thực rất thất vọng. Không nghĩ tới Ngao Bái cũng là tên rất rưởi, thân là Mãn Thanh đệ nhất dũng sĩ, dĩ nhiên không giết được ngươi. Ngươi nếu như chết rồi, ta chẳng những có thể về thành Bắc Kinh cùng Phúc Lâm đoàn tụ, còn có thể thu được tự do. Vương Nhạc cười lạnh, nói rằng, Đại Ngọc Nhi, ngươi muốn xem Nhi tử đúng không? Được, ta sẽ tắt thành ngươi. Ngao Bái lần này trở lại, Hoàng Thái Cực hội sợ mất mật, hắn nhất định sẽ tìm đến ta đàm phán. Đến thời điểm, Đại Ngọc Nhi ngươi cùng đi với ta thấy Hoàng Thái Cực, nói không chắc liền có thể nhìn thấy con trai của ngươi. Đại Ngọc Nhi biến sắc mặt, cùng Vương Nhạc cùng đi xem Hoàng Thái Cực. Chuyện này chỉ có thể để Hoàng Thái Cực trên mặt càng thêm tối tăm, Vương Nhạc đây là muốn nhục nhã mình và Hoàng Thái Cực. Đại Ngọc Nhi thông minh lanh lợi, lập tức liền rõ ràng Vương Nhạc dụng ý. Vương Nhạc, ngươi vô liêm sỉ, ta sẽ không cùng đi với ngươi thấy Hoàng Thái Cực. Đại Ngọc Nhi lớn tiếng nói. Vương Nhạc cười lạnh nói, ngươi hội đi. Ngao Bái đem Tảo Hóa Thuần thi thể mang về thành Bắc Kinh, nhất thời gây nên sóng lớn mênh mông. Hoàng Thái Cực nhất thời dọa ra một thân hừ lạnh, Vương Nhạc không có bị giết chết, vậy kế tiếp chính là hắn xui xẻo rồi. Ngao Bái, Vương Nhạc cùng ngươi có nói gì không? Hoàng Thái Cực hỏi. Ngao Bái nói rằng, Hoàng thượng, ngươi vẫn là đem xuôi Nam Đại quân lui về đến đây đi. Vương Nhạc, hắn muốn ngươi cho hắn một cái thỏa mãn bàn giao, không phải vậy hắn sẽ đích thân đến Bắc Kinh. Hoàng thượng, Vương Nhạc tốc độ quá nhanh, nô tài không ngăn được hắn. Ngày hôm qua, Mãn Thanh đại quân đã xuôi Nam, lần này mang binh chính là Đa Nhĩ Cổn đệ đệ nhiều đạn. Hoàng Thái Cực sủi lơ ở trên ghế, nói rằng, vốn là chấm cho rằng ngươi cùng Tào Hóa Thuần có thể giết chết Vương Nhạc, nhưng là không nghĩ tới hai người các ngươi đều không phải là đối thủ của hắn. Ngao Bái, ngươi đi xuống trước đi. Để chấm suy nghĩ thật kỹ, xem cho Vương Nhạc cái gì bồi thường. Hoàng Thái Cực biết, lần này Mãn Thanh lại phải lớn hơn xuất huyết. Vâng, Hoàng thượng. Nô tài xin cáo lui. Ngao Bái lùi ra. Đa Nhĩ Cổn ở trong phủ nổi trận lôi đình, hắn thật thật vất vả mới chiêu đến một cái tông sư cao thủ, nhưng là hiện tại liền như thế chết rồi. Tào Hóa Thuần chết rồi, bản vương thực lực, cùng Hoàng Thái Cực lại cách biệt rất xa. Đa Nhĩ Cổn giọng căm hận nói rằng, Tào Hóa Thuần đến cùng là chết ở Vương Nhạc trong tay, vẫn là chết ở Ngao Bái trong tay. Đa Nhĩ Cổn cảm thấy Tào Hóa Thuần tử cũng không phải đơn giản như vậy. Hắn hoài nghi là Hoàng Thái Cực kiêng kỵ chính mình, mới để Ngao Bái giết Tào Hóa Thuần. Vào lúc này, một cái thái giám đến vương phủ chuyện thánh chỉ, để Đa Nhĩ Cổn đem xuôi Nam 100.000 đại quân lui về đến. Đa Nhĩ Cổn lạnh lùng nói rằng, ngươi đi nói cho Hoàng thượng, liền nói bản vương biết rồi. Ta này liền để 15 đệ lui binh. Đa Nhĩ Cổn biết, lần này không có giết chết Vương Nhạc. Hoàng Thái Cực sợ. Sợ. Không kỳ quái, hắn Đa Nhĩ Cổn cũng sợ, chỉ lo Vương Nhạc tới một người ám sát, chính mình liền làm mất đi mạng nhỏ. Sau 10 ngày, Nam Kinh thành Vương Nhạc đường phố tình báo, Mãn Thanh đại quân rốt cục thối lui. Lúc này, Vương Nhạc mới thở phào nhẹ nhõm, tránh khỏi một trận đại chiến. A. Vương Nhạc tuy rằng không sợ Ngao Bái cùng Hoàng Thái Cực, nhưng là xuất hiện ở trong tay của hắn thật không có bao nhiêu quân đội có thể dùng. Đại Minh Triều quân đội là cái gì điều dạng, Vương Nhạc là lại quá là rõ ràng. Bắt nạt bách tính vẫn được, để bọn họ đi diệt cướp đều khó khăn, chớ đừng nói chi là cùng Mãn Thanh thát tử thiết kỵ chém giết. Muốn đem Đại Minh quân đội cải biên trở thành cường quân, Vương Nhạc còn cần thời gian. Vì lẽ đó, hiện tại hắn cũng không hy vọng vào lúc này khai chiến. Công tử, Hoàng Thái Cực đưa tới một phong thư. Là đưa cho ngươi. Tiểu Hà cầm một phong thư giao cho Vương Nhạc. Vương Nhạc xé ra phong thư, sau khi xem xong, cười lạnh một tiếng, nói rằng, quả nhiên không ngoài dự đoán, Hoàng Thái Cực đây là muốn để ta đi thành Bắc Kinh đàm phán đây. Tiểu Hà hỏi, công tử, vậy ngươi đi không đi? Vương Nhạc gật đầu nói, ta không thể không đi. Quân đội của chúng ta quá ít, mới 30.000, những quân đội khác còn ở cải biên bên trong. Vì lẽ đó hiện tại khai chiến, chúng ta còn không là Mãn Thanh Thát Tử đối thủ. Hoàng Thái Cực cùng Đa Nhĩ Cổn kiêng kỵ, chỉ là ta mà thôi, bọn họ sợ ta đi ám sát. Nhưng là ta cũng sợ Ngao Bái ám sát chúng ta bên này đại tướng cùng quan chức. Hòa đàm, là xuất hiện đang giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất. Bất quá, ta nhất định phải Hoàng Thái Cực xuất huyết nhiều, hắn nuốt lấy Lý Tự Thành cái kia 70 triệu lượng bạc, ít nhất phải cho ta phun ra, còn có cái kia mấy cái tấn thương, cũng phải giao ra đầy cho ta. Vương Nhạc trong mắt mang theo sát ý. Hòa đàm địa điểm ở thành Bắc Kinh, bất quá Vương Nhạc không đáng kể, không cần nói thành Bắc Kinh, coi như là Thịnh Kinh, hắn cũng dám đi. Hừ, Hoàng Thái Cực sợ chết, không dám tới Nam Kinh, vậy ta liền đi Bắc Kinh được rồi. Ta không chỉ muốn đi, còn muốn mang theo Đại Ngọc Nhi đồng thời, đến thời điểm ta để Đại Ngọc Nhi cùng Hoàng Thái Cực đàm phán. Vương Nhạc trong mắt mang theo ý cười, hắn đã có thể tưởng tượng được, Đại Ngọc Nhi cùng Hoàng Thái Cực đàm phán cảnh tượng. Vương Nhạc đem đàm phán điều kiện giao cho Đại Ngọc Nhi, nói rằng, Đại Ngọc Nhi, ngươi ngày mai cùng đi với ta thành Bắc Kinh, đến thời điểm do ngươi cùng Hoàng Thái Cực cùng Đa Nhĩ Cổn đàm phán. Đàm phán điều kiện ta đều tả ở trên giấy, ngươi ngắm nghĩa cẩn thận. Đại Ngọc Nhi xem xong những điều kiện này, nhất thời sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói, Vương Nhạc, ngươi không cảm thấy những điều kiện này thái hà khắc rồi sao? Đại Thanh là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Vương Nhạc cười nói, ta biết muốn Hoàng Thái Cực cùng Đa Nhĩ Cổn đáp ứng những điều kiện này không dễ dàng, cho nên mới muốn ngươi đi đàm à. Đại Ngọc Nhi lạnh lùng nói, ta là tuyệt đối sẽ không cùng ngươi đi thành Bắc Kinh đàm phán. Vương Nhạc gật đầu nói, hửm, tốt lắm. Chờ một chút ta lại thêm một cái, phế bỏ Phúc Lâm Thái tử vị trí. Đại Ngọc Nhi, ngươi cảm thấy ý đồ này thế nào? Đại Ngọc Nhi lớn tiếng nói, Vương Nhạc, ngươi vô liêm sỉ. Ngươi cũng là vang dội nhân vật, làm sao luôn nắm một đứa bé đến uy hiếp ta? Vương Nhạc lạnh lùng nói, thu thập một thoáng, ngày mai theo ta cùng đi thành Bắc Kinh. Vương Nhạc rời đi, Đại Ngọc Nhi thở dài, bất đắc dĩ, chỉ có thể thu dọn đồ đạc. Vì nhi tử, Đại Ngọc Nhi ngày mai hay là muốn theo Vương Nhạc đồng thời thành Bắc Kinh. Chưa xong còn tiếp. Xem, Võ Hiệp Đại Tông Sư, trước xin mời sử dụng Google tìm tòi Võ Hiệp Đại Tông Sư Hổ Cản Sụ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 38, 70 triệu lượng bạc. Vương Nhạc mang theo Đại Ngọc Nhi cùng hơn 20 tên hộ vệ bước lên đi thành Bắc Kinh con đường. Tiểu Hà nhưng là ở lại Nam Kinh thành xử lý chính vụ. Ở người khác xem ra, Vương Nhạc cũng thực sự là rất lớn mật, dĩ nhiên chỉ mang hơn 20 tên hộ vệ liền dám đi thành Bắc Kinh. Thành Bắc Kinh hiện tại nhưng là Mãn Thanh Đô Thành, nơi đó đối với người Hán tới nói, là đầm rồng hang hổ, này cũng dám đi, thực sự là không sợ chết. Vốn là, Vương Nhạc là muốn một mình mang theo Đại Ngọc Nhi đi vào Bắc Kinh. Nhưng là suy tính nói chính mình là toàn bộ phía Nam các tỉnh thực tế người trưởng khống, liền mình và Đại Ngọc Nhi hai người, khí thế thấp điểm. Vì không cho Mãn Thanh xem nhẹ chính mình, Vương Nhạc suy nghĩ một chút, vẫn là mang tới hơn 20 tên hộ vệ. Này hơn 20 tên hộ vệ, đều là võ công cao cường hạng người, mấy người phối hợp, thậm chí có thể bắt nhất lưu võ giả, trung tâm trình độ, cũng không là vấn đề. Bọn họ đều là Vương Nhạc bồi dưỡng được đến, cũng coi như là lính mới bên trong người tài ba. Vương Nhạc thấy Đại Ngọc Nhi vẫn như cũ vẫn là giàu dĩ không vui, cười nói, Đại Ngọc Nhi, ngươi cũng không nên tức giận, ngươi trở thành ta tù binh, hiện tại hoàn hảo thật sống sót, đã xem như là may mắn. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, ngươi nếu như người Hán nữ tử, rơi xuống Hoàng Thái Cực trong tay, sẽ là ra sao tình hình? Ngươi hiện tại nhưng là ta quan ngoại giao, ngươi muốn cân nhắc chính là làm sao vì ta phía Nam người Hán chính quyền đạt được lợi ích lớn hơn nữa mới là. Cái khác, không phải nghĩ nhiều. Đại Ngọc Nhi mặt lạnh. Nói rằng, Vương Nhạc, ngươi để ta đi cùng Hoàng Thái Cực cùng Đa Nhĩ Cổn đàm phán, không phải là muốn buồn nôn hơn lập tức Đại Thanh sao? Xì nhục lập tức Hoàng Thái Cực sao? Ngươi làm như vậy, thật sự để ta xem nhẹ ngươi, không nghĩ tới nghe tên thiên hạ thần y hề, dĩ nhiên sử dụng như vậy trên không mặt bàn thủ đoạn. Đại Ngọc Nhi hiện tại đại biểu phía Nam người Hán đi cùng Hoàng Thái Cực đàm phán, mà Hoàng Thái Cực nhưng là nàng trợ phu, làm như vậy, để Đại Ngọc Nhi rất lúng túng, rất bất đắc dĩ. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng đạt được. Nhìn thấy Hoàng Thái Cực thời điểm, Hoàng Thái Cực là làm sao giận sôi lên dáng vẻ. Nhưng là Đại Ngọc Nhi hiện tại bị Vương Nhạc nắm ở trong tay, vì nhi tử, vì mình, vì Đại Thanh tương lai, nàng không thể không khuất phục. Đây chính là một nhược giả bi ai. Vương Nhạc âm thầm lắc lắc đầu, nữ nhân thông minh, thực sự là không được người ta yêu thích. Tuy rằng Đại Ngọc Nhi nói đúng, nhưng là Vương Nhạc ngoài miệng là sẽ không thừa nhận. Vương Nhạc cười nói, Đại Ngọc Nhi, ngươi như thế nghĩ. Nhưng là sai rồi. ta cho ngươi đi cùng Hoàng Thái Cực cùng Đa Nhĩ Cổn đàm phán, là bởi vì các ngươi đều là người quen, đến thời điểm ở trên bàn đàm phán hẳn là tốt hơn nói chuyện. Lại nói, hiện tại các ngươi Mãn Thanh trên trốn quan trường, hán người thật giống như cũng không ít. Ta dám đánh cuộc. Chúng ta lúc đàm phán, Tổ Đại Thọ cùng Hồng Thừa Chủ hai người này, người Hán Đại Thần cũng sẽ đến đây. Ngươi có tin hay không? Đại Ngọc Nhi tự nhiên là tin tưởng. Tổ Đại Thọ cùng Hồng Thừa Chủ đều là Mãn Thanh người Hán quan chức ở trong kiệt xuất, rất được Hoàng Thái Cực tín nhiệm, vì thống trị người Hán, Đại Thanh cũng không thể rời bỏ bọn họ. Lúc đàm phán, hai người bọn họ nhất định sẽ trình diện. Vương Nhạc nói rằng, xem ra ngươi là tin tưởng. Cho nên nói mà, tại sao người Hán năng lực Mãn Thanh kiếm lời? Ngươi liền không thể là người Hán kiếm lời đây. Đại Ngọc Nhi, ngươi hiện tại cố gắng nghỉ ngơi dưỡng sức đi, ta yêu quý ngươi. Mấy ngày sau, Vương Nhạc cùng Đại Ngọc Nhi đám người đi tới thành Bắc Kinh. Trong Hoàng Cung, một cái thái giám bẩm báo Hoàng Thái Cực, nói rằng, Hoàng Thượng, Vương Nhạc đã đến thành Bắc Kinh. Hoàng Thái Cực sững sờ, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, Vương Nhạc chỉ cần đến, đến rồi, vậy đã nói rõ hắn cũng không muốn triệt để không nể mặt mũi. Cục diện còn ở trường khống ở trong. Vương Nhạc hiện tại ngủ ở chỗ nào? Hoàng Thái Cực hỏi. Thái giám nói rằng, trụ ở kinh thành to lớn nhất một cái khách sạn bên trong. Vương Nhạc không có đi trụ trạm dịch, mà là ở tại trong khách sạn. Liền Vương Nhạc một người sao? Hoàng Thái Cực lại hỏi. Nam kinh thành đại nhân vật, Hoàng Thái Cực đều có hiểu một chút, đặc biệt Tiểu Hà cùng Liễu Như Thị hai vị này nữ tử, dĩ nhiên ở chính vụ xử lý trên, có phi phàm thiên phú, đem phía nam chính vụ xử lý đến ngay ngắn rõ ràng. Lính mới thống lĩnh thủy giám cũng rất lợi hại, tướng quân đội huấn luyện rất khá. Đáng tiếc nhân tài như vậy không thể là Đại Thanh sử dụng. Không biết mấy người này vật, đến rồi mấy vị. Thái giám hoảng hốt vội nói, ngoại trừ Vương Nhạc, Trang Phi nương nương cũng quay về rồi. Hoàng Thái Cực sững sờ, sau đó trong mắt mang theo lửa giận, Vương Nhạc dĩ nhiên đem Đại Ngọc Nhi mang đến, hắn đây là muốn làm gì? Là muốn khoe khoang sao? Được rồi, chấm biết rồi. Ngươi đi đem Tổ Đại Thọ cùng Hồng Thừa Chủ hai vị đại thần gọi tới. Hoàng Thái Cực hít sâu một cái, đè xuống lửa giận trong lòng, đối với Thái Giám nói rằng, nô tài đây chính là đi làm. Thái Giám rút đi sau, Hoàng Thái Cực mới lạnh lùng nói, Vương Nhạc, chấm là chân mệnh thiên tử, chấm là sẽ không thua, một ngày nào đó, ngươi sẽ chết ở chấm trong tay, một ngày nào đó. Sau ba ngày, đàm phán bắt đầu rồi. Hoàng Thái Cực cùng Đa Nhĩ Cổn vì biểu hiện hắn Đại Thanh Hoàng gia huy nghiêm, đem đàm phán khiến cho rất long trọng. Vương Nhạc cười lạnh, lao tử là tìm đến Mãn Thanh cắt thịt. Hiện tại các ngươi nếu còn đem tình cảnh khiến cho như thế long trọng, thật là có tật xấu, rất sợ người khác không biết Mãn Thanh chịu thiệt là làm sao. Vương Nhạc mang theo Đại Ngọc Nhi cùng hơn 20 tên hộ vệ đi tới đại điện, đến cửa, lại bị bảo vệ cửa ngăn cản. Thần y thì, Hoàng thượng có lệnh, chỉ có thể thần y cùng Trang Phi nương nương đi vào, những người khác, giống nhau không được đi vào. Một tên hộ vệ nói rằng, Vương Nhạc khỏe miệng mang theo mỉm cười, nói rằng, như vậy à, ta nếu là không có hộ vệ. Ở bên trong chịu đến công kích làm sao bây giờ? Hộ vệ nói rằng, thần y yên tâm, chúng ta Đại Thanh nhất định có thể bảo vệ tốt ngươi cùng Trang Phi, không có ai có thể ở trong đại điện ám sát. Vương Nhạc lạnh rên một tiếng, cút. Một đạo tinh thần niệm lực đánh ra, mười mấy bảo vệ cửa toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Vương Nhạc nhìn nằm trên đất không rõ sống chết hộ vệ, lạnh giọng cười nói, người của ta, các ngươi cũng dám cản. Thực sự là muốn chết. Hiện tại là Hoàng Thái Cực cầu ta, không phải là ta muốn tới cùng Hoàng Thái Cực đàm phán. Các ngươi không muốn đem chủ thứ làm điên đảo. Đi, chúng ta đi vào. Vương Nhạc mang theo Đại Ngọc Nhi cùng hơn 20 vị hộ vệ, nhanh chân tiến vào đại điện. Tiến vào đại điện, Vương Nhạc nhìn thấy Hoàng Thái Cực, Đa Nhĩ Cổn, Ngao Bái, Tổ Đại Thọ, Hồng Thừa Chủ đám người. Hoàng Thái Cực cùng Đa Nhĩ Cổn nhìn thấy Đại Ngọc Nhi, sắc mặt đều là biến đổi. Vương Nhạc cùng Đại Ngọc Nhi sóng vai mà ngồi, hơn 20 tên hộ vệ nhưng là đứng ở phía sau. Vương Nhạc đối với Hoàng Thái Cực ôm quyền nói, Hoàng Thái Cực, nhiều ngày không gặp, tinh thần của ngươi không tệ lắm. Chỉ là tinh lực của ngươi có phải là có chút quá thừa à, thành Bắc Kinh này một đại sạp hàng sự tình. Ngươi đều không có xử lý tốt, còn muốn cho Ngao Bái cùng Tào Hóa Thuần đi ta Nam Kinh thành quấy rối, này thì không nên. Hoàng Thái Cực lạnh giọng hỏi, Vương Nhạc, lần này là chấm không phải, ngươi muốn làm sao, vẽ ra đạo đến đây đi. Vương Nhạc cười ha ha, Hoàng Thái Cực, ngươi lời nói này đến liền không đúng, sự tình là ngươi không đúng. Vậy thì hẳn là ngươi nói ra điều kiện để ta thỏa mãn mới đúng, hiện tại ngươi lại muốn ta vẽ ra đạo đến. Được rồi. Xem ngươi vẻ mặt đau khổ dáng vẻ, ta liền không làm khó ngươi. Lần này cùng các ngươi Mãn Thanh đàm, không phải ta, mà là Đại Ngọc Nhi. Vương Nhạc lôi kéo Đại Ngọc Nhi tay, đối với nàng ôn nhu nói, nơi này giao cho ngươi. Ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. ngươi nếu như đem sự tình làm được để ta thỏa mãn, sau khi trở về, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Đại Ngọc Nhi sắc mặt đỏ chót, muốn rút về tay, nhưng là Vương Nhạc khí lực rất lớn, không phải nàng một cô gái có thể thoát khỏi. Hoàng Thái Cực cùng Đa Nhĩ Cổn trong mắt đều sắp muốn bước lên hỏa đến, lần này đàm phán người dĩ nhiên không phải Vương Nhạc, mà là Đại Ngọc Nhi. Lẽ nào Đại Ngọc Nhi thật sự làm Vương Nhạc nữ nhân? Nàng thật sự phản bội Đại Thanh, phản bội Trường Sinh Thiên. Vương Nhạc cười nói, được rồi. Chúng ta liền không muốn lãng phí thời gian, hiện tại liền bắt đầu đi. Đại Ngọc Nhi hít sâu một hơi, lấy ra danh sách, nói rằng, Đại Thanh Hoàng đế bệ hạ. Duệ Thân Vương các hạ, còn có Tổ Đại Thọ cùng Hồng Thừa Trù hai vị đại nhân, xét thấy Đại Thanh đối với Nam Kinh Thành cùng người Hán tạo thành nguy hại, chúng ta đưa ra trở xuống điều kiện. Chỉ muốn các ngươi đáp ứng rồi, chúng ta ân oán xóa bỏ. Những câu nói này, đều là Vương Nhạc giáo Đại Ngọc Nhi nói. Điều thứ nhất, giao ra 70 triệu lượng bạc. Điều thứ hai, giao ra nương nhờ vào Đại Thanh mấy vị tấn thương. Đúng. Đại Ngọc Nhi vẫn chưa nói hết, Hoàng Thái Cực liền mạnh mẽ vô một bàn, đứng lên đến, tức giận nói, khinh người quá đáng. 70 triệu lượng bạc, Vương Nhạc, ngươi thật lớn khẩu vị. Ngươi để ta Đại Thanh nơi nào đến 70 triệu lượng bạc. 70 triệu lượng bạc, đây chính là cái con số trên trời A Mãn Thanh còn ở thịnh kinh thời điểm. Năm lần sau, cướp giật tài vật cũng bất quá mấy triệu lượng bạc, hiện tại Vương Nhạc lại muốn 70 triệu lượng bạc, coi như Mãn Thanh có nhiều như vậy tiền, cũng không thể lấy ra cho Vương Nhạc. Đa Nhĩ Cổn cũng tức giận nói, không sai, Vương Nhạc, ta Đại Thanh không có nhiều tiền như vậy, các ngươi vẫn là để điều kiện khác đi. Đa Nhĩ Cổn dùng tới các ngươi, hiển nhiên là đem Đại Ngọc Nhi xem là kẻ phản bội. Năm đó, Đại Ngọc Nhi là Đa Nhĩ Cổn thích nhất nữ nhân, nhưng là hiện tại nàng dĩ nhiên phản bội Đại Thanh, phản bội chính mình. Dĩ nhiên giúp đỡ Vương Nhạc đến cướp đoạt Đại Thanh, vừa mở miệng chính là 70 triệu lượng bạc. Đa Nhĩ Cổn lửa giận trong lòng cùng khuất nhục có thể tưởng tượng được lớn bao nhiêu. Hồng Thừa Trù thở dài, nói rằng, Vương Nhạc, nếu chúng ta song phương đều là đến đàm phán, vậy sẽ phải lấy ra thành ý, các ngươi này không phải đàm phán, mà là làm khó dễ. Lấy ra 70 triệu lượng bạc, ta Đại Thanh là vạn vạn sẽ không tiếp nhận. Vương Nhạc trong mắt hàn quang lóe lên liền qua, nói rằng, thành Bắc Kinh là Đại Minh thủ đô. Trong thành phú hào nhiều như đầy sao. Lý Tự Thành công phá thành Bắc Kinh, đem những kia nhà giàu đều cho ăn cắp ra, đạt được bạc, tuyệt đối không chỉ 70 triệu lưỡng. Các ngươi đánh tan Lý Tự Thành, thu được cái kia bút bạc, không muốn cho rằng ta không biết. Cái kia 70 triệu lượng bạc, là những kia quan văn thân sĩ từ Đại Minh bách tính trên người cướp đoạt đến mồ hôi nước mắt nhân dân, ta nhất định phải cầm về. Này một cái các ngươi nếu như không đáp ứng, cái khác, chúng ta cũng không cần nói chuyện. Hoàng Thái Cực lớn tiếng gầm hét lên, Vương Nhạc. Không nói chuyện liền không nói chuyện, ngươi vẫn đúng là cho rằng ta Đại Thanh dễ bắt nạt sao. Chấm không sợ ngươi, đại không được ta Đại Thanh cùng ngươi người Hán đồng quy vu tận. Muốn 70 triệu lượng bạc, không thể. Vương Nhạc lạnh cười cười nói, không nói chuyện liền không nói chuyện, ta Vương Nhạc còn thật không sợ ngươi uy hiếp. Ngươi Mãn Thanh cũng là ngao bái một cái tông sư cao thủ, hắn có thể ám sát ta người Hán quan chức cùng đại tướng, lẽ nào ta liền không thể đánh giết Mãn Thanh quý tộc. Lại nói, ta người Hán võ giả ở trong, còn có một tang đạo trường. Viên Thừa Chí, Mục Nhân Thanh ba vị tông sư, ta vẫn không tìm bọn họ, là bởi vì không muốn khiếm ân tình của bọn họ. Thật muốn là đem ta bức cuống lên, ta đánh đổi một số thứ, để bọn họ xuống núi. Đến thời điểm xem là các ngươi người Mãn chết trước quang, vẫn là ta người Hán bị chết càng nhiều. Vương Nhạc nói như vậy, cũng là hù dọa Hoàng Thái Cực. Mục Nhân Thanh cùng Vương Nhạc không hợp nhau, Vương Nhạc đi tìm hắn, hắn không hẳn chịu rời núi. Viên Thừa Chí nản lòng thoái chí, càng thêm sẽ không gia nhập thiên hạ tranh đấu. Mục Tăng đạo trưởng chúng rồi ngao bái cái kia một trường, tổn thương bản nguyên, thương thế trên người còn chưa có khỏi hẳn, triển khai một hai lần tuyệt học vẫn được, số lần hơn nhiều, thân thể không chịu được, thương thế càng là hội tái phát. Cái này cũng là Vương Nhạc vẫn không có đi tìm bọn họ đến giúp mình nguyên nhân. Vương Nhạc lôi kéo Đại Ngọc Nhi tay, nói rằng, nếu bọn họ không muốn nói, chúng ta đi. Vương Nhạc mang theo Đại Ngọc Nhi cùng 20 hộ vệ nhanh chân rời đi đại điện. Hoàng Thái Cực tê liệt trên ghế ngồi, giọng căm hận nói. Chúng ta đạt được Lý Tự Thành 70 triệu lượng bạc, không có bao nhiêu người biết, Vương Nhạc là làm sao biết. Lý Tự Thành muốn tư nuốt số tiền kia, liền thân tín của hắn đều che giấu, nhưng là lại bị Hoàng Thái Cực đạt được. Chuyện này, chỉ có Hoàng Thái Cực, Đa Nhĩ Cổn, Tổ Đại Thọ, Hồng Thừa Trù chờ số ít mấy người biết. Hồng Thừa Trù nói rằng, Hoàng Thượng, Lý Tự ăn cắp thành Bắc Kinh hết thẻ quan chức ra, này không phải bí mật. Bằng Vương Nhạc bản lĩnh, muốn biết chân tướng của chuyện, không khó. Hiện tại chúng ta coi như không lấy ra toàn bộ bạc, sợ là cũng phải giao ra hơn một nửa, không phải vậy, đỡ lấy thật không có biện pháp đảm. Chưa xong còn tiếp. Xem, võ hiệp đại tông sư, trước xin mời sử dụng Google tìm tòi võ hiệp đại tông sư Gỗ Cản Sù. Nếu như yêu thích võ hiệp đại tông sư, xin mời đem link thông qua QR ii phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến xe bạ diễn đàn thu gom bản hiệp, xin mời theo đề cờ tờ GLG, vì là thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản. Tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này, tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất giờ đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 39, cấm vũ lệnh. Chương 40, diệt Hoa Sơn phái. Hoa Sơn. Viên Thừa Chí cùng Ôn Thanh Thanh hiện tại định cư ở đây, Ôn Thanh Thanh võ công dưới sự chỉ điểm của Viên Thừa Chí, tăng nhanh như gió. Đương nhiên, nàng tu luyện không phải Hoa Sơn phái võ công, mà là nàng cha Hạ Tuyết Nghi lưu lại Kim Xà bí tịch. Ngày này, Ôn Thanh Thanh tu luyện hoàn tất, lại lấy ra Kim Xà bí tịch tìm hiểu, đột nhiên, nàng phát hiện thư bên trong dĩ nhiên có tường kép. Xé ra vừa nhìn, tường kép bên trong dĩ nhiên cất giấu một tờ bản đồ. Đây là cái gì địa đồ? Ôn Thanh Thanh trong lòng nghi hoặc. Tấm bản đồ này giấu đi dĩ nhiên so với cái kia tấm bản đồ kho báu còn muốn bí ẩn, thực sự là kỳ quái, lẽ nào bản đồ này so với bản đồ kho báu còn trọng yếu hơn? Đại ca, ngươi xem một chút, đây là cái gì địa đồ? Ôn Thanh Thanh tìm tới Viên Thừa Chí, cầm địa đồ hỏi. Viên Thừa Chí tuy rằng chất phác, nhưng là khi còn bé cũng cùng Vương Nhạc học được một chút địa lý thường thức. Một chút liền nhận ra bản đồ này là một hòn đảo nhỏ, từ Phúc Kiến xuất phát, tọa thuyền ra biển, một hai ngày liền có thể đến. Đây là một tấm hải đồ, mặt trên có một hòn đảo nhỏ. Hả? Địa đồ mặt sau có chữ viết. Viên Thừa Chí phát hiện địa đồ mặt sau dĩ nhiên có chữ nhỏ. Nguyên lai, những chữ này là giới thiệu hòn đảo nhỏ này. Sau khi xem xong, Viên Thừa Chí cao hứng nói rằng, Thanh Thanh, hòn đảo nhỏ này nếu như thật sự có trên bản đồ giới thiệu tốt như vậy, vậy thì là một tòa bảo đảo a. Đột nhiên, Viên Thừa Chí ánh mắt sáng lên, nói rằng, Thanh Thanh, ngươi nói chúng ta tương lai đi nơi này ẩn cư có được hay không? Ôn Thanh Thanh cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, gật đầu nói, tốt. Ta đều nghe đại ca. Thừa Chí. Mục Nhân Thanh tìm tới Viên Thừa Chí. Viên Thừa Chí nhìn thấy Mục Nhân Thanh, cản đội vàng hành lễ, sư phụ, không biết tìm đệ tử chuyện gì. Mục Nhân Thanh cau mày, nói rằng, Thừa Chí, hiện tại Hoàng Thái Cực ban bố, cấm vũ lệnh, không cho người Hán tập võ. Ngao Bái đã mang theo người mãn võ giả trắng trợn sát hại người Hán võ giả. Ngao Bái diệt không ít bang phái cùng tông môn, đạt được rất nhiều bí tịch võ công, hiện tại toàn bộ giang hồ, đã là gió tanh mưa máu. Viên Thừa Chí sững sờ, trong lòng khiếp sợ. Mấy ngày nay, hắn đều là Hoa Sơn, rất ít quan tâm chuyện bên ngoài, căn bản liền không biết cấm vũ lệnh sự tình. Nếu không là Mục Nhân Thanh tìm đến hắn, hắn vẫn như cũ còn không biết. Sư phụ, mãn thanh nếu rơi xuống cấm vũ lệnh. Hết thể người tập võ người di chuyển đến phía nam là được rồi. Như vậy cũng tốt hơn bị mãn thanh diệt môn A. Viên Thừa Chí nói rằng. Viên Thừa Chí tuy rằng không tiếp tục để ý thiên hạ sự tình, nhưng là nghe được rất nhiều bang phái cùng môn phái bị diệt, trong lòng vẫn còn có chút phẫn nộ. Mãn thanh, đúng là thái bá đạo. Mục Nhân Thanh lắc đầu nói, muốn đem toàn bộ môn phái di chuyển, nói nghe thì dễ. Hơn nữa hiện tại giết chóc. Không phải là giang hồ ân oán, mà là mãn thanh quân đội tàn sát võ lâm nhân sĩ. Võ lâm nhân sĩ tuy rằng võ công cao cường, nhưng là không hiểu việc quân đánh trận. Cùng quân đội chính quy so ra, chính là đám người ô hợp. Liên toán võ công của bọn họ lại cao hơn, bị đại quân vây nốt, cũng khó thoát khỏi cái chết. Không cần nói bình thường võ giả, coi như là tông sư võ giả, cũng không phải vô địch. Bị mấy vạn đại quân vây công, tiêu hao hết chân khí, cũng sẽ bỏ mình. Mãn thanh cảnh nội những kia tông phái, không có một cái tông sư võ giả. Đương nhiên sẽ không là Ngao Bái đám người đối thủ. Viên Thừa Chí thở dài hỏi, người sư phụ kia muốn đệ tử làm sao làm? Mục Nhân Thanh nói rằng, Thừa Chí, tuy rằng ngươi hiện tại không xen vào nữa chuyện trong giang hồ, nhưng là ngươi vẫn như cũ vẫn là đại danh đỉnh đỉnh Kim Xà Vương, ngươi càng là đường đường thất tỉnh minh chủ võ lâm. Hiện tại võ lâm gặp nạn, ngươi không thể không quản. Các đại môn phái đã ký một lá thư, đem thư chuyển tới Hoa Sơn, hy vọng ngươi hạ sơn đi cứu viện những kia võ lâm hào kiệt. Mục Nhân Thanh lấy ra một phần huyết thư, đây là các đại môn phái trưởng môn liên thủ tả. Hy vọng Viên Thừa Chí có thể hạ sơn chủ trì cục diện. Viên Thừa Chí tiếp nhận huyết thư vừa nhìn, mặt trên có rất nhiều tên quen thuộc, không ít người cùng hắn còn có quá mệnh giao tình, trong đó Sa Thiên Nghiễm, Chử Hồng Liễu, Tiêu Công Lễ, Thập Lực Đại Sư, Mẫn Hoa đám người tên đều ở phía trên. Viên Thừa Chí nghĩ đến Ngao Bái sức mạnh kinh khủng kia cùng đào thương bất nhập phòng ngự, trong lòng có chút thấp thỏm, nói rằng, sư phụ, ta một người không phải là đối thủ của Ngao Bái. Ngao Bái võ công, sợ là ở sư phụ ngươi bên trên. Hiện tại cũng chỉ có Vương Thúc Thúc mới có thể áp chế hắn. Ta hiện tại coi như hạ sơn, sợ cũng là lực bất tòng tâm A. Không phải Viên Thừa Chí trường người khác chí khí diệt uy phong mình, hơn nữa võ công của hắn xác thực cùng Ngao Bái cách biệt rất xa. Mục Nhân Thanh nói rằng, ta đây tự nhiên biết, kỳ thực, biện pháp tốt nhất là người ta thầy trò hai người liên thủ đi cứu người, nhưng là vì phòng ngừa Mãn Thanh đánh lén ta Hoa Sơn phái, sư phụ muốn tỏa trấn Hoa Sơn, vì lẽ đó không thể cùng ngươi đồng thời đi vào. Thừa Chí, ngươi chỉ là đi cứu người, không phải đi cùng Ngao Bái chém giết, coi như gặp phải Ngao Bái, lấy ngươi thần hành bách biến tốc độ, lẽ ra có thể đào tẩu. Viên Thừa Chí suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được, ta đi cứu người. Viên Thừa Chí lập tức thu thập hành lý, hạ sơn đi tới. Lần này Viên Thừa Chí không có mang tới Ôn Thanh Thanh, mà là một mình hành động. Một cái ăn mặc màu vàng nhạt Mãn Thanh trang phục người trung niên đi tới Hoa Sơn dưới, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hoa Sơn, cười lạnh nói, thần kiếm tiên viên Mục Nhân Thanh. Có người nói lao già này nhưng năm đó đệ nhất thiên hạ A bất quá, quá kim hôm sau, liền cũng không còn Mục Nhân Thanh người này. Người này chính là Ngao Bái. Đánh giết người Hán ba đại tông sư cao thủ, là trọng yếu nhất, những võ giả khác, có thể sau đó chậm rãi thu thập, nhưng là ba vị này tông sư võ giả nếu như cùng Vương Nhạc liên hợp đến cùng một chỗ, cái kia đem phi thường phiền phức, vẫn là sớm một chút đem bọn họ đánh giết tốt. Mục Nhân Thanh. Ngao Bái đứng ở trên đỉnh núi, lạnh giọng hô. Mục Nhân Thanh đi ra vừa nhìn, trong lòng cả kinh, Ngao Bái. Sư phụ. Sư tổ. Quy Tân Thủ cùng các đệ tử của hắn đều đi ra, nhìn thấy Mục Nhân Thanh một mặt đề phòng dáng vẻ, trong lòng kinh ngạc. Các người đi nhanh một chút, rời đi Hoa Sơn sau khi, phân công nhau rời đi, đi Nam Kinh Thành tìm Vương Nhạc. Ta nếu như bất tử, qua mấy ngày nhất định sẽ tới tìm các ngươi. Mục Nhân Thanh đối với Hoa Sơn phái các đệ tử nói rằng, ngựa khí ngưng trọng dị thường. Sư phụ. Quy Tân Thủ hô. Đi. Mục Nhân Thanh lạnh giọng quát lên. Quy Tân Thủ cùng Quy Nhị Nương bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo Hoa Sơn phái các đệ tử Hạ Sơn, sau đó phân công nhau chạy tới Nam Kinh. Ngao Bái không để ý đến những này Hoa Sơn phái đệ tử, những đệ tử này đối với hắn mà nói, chỉ là tiểu lâu la, cùng con kiến không khác nhau gì cả. Mục tiêu của hắn là Mục Nhân Thanh. Ngao Bái, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đối với ta Hoa Sơn phái ra tay. Mục Nhân Thanh trong tay nhấc theo trường kiếm, một mặt cảnh giác nhìn Ngao Bái. Tuy rằng không có cùng Ngao Bái từng giao thủ, nhưng là Ngao Bái đại danh Mục Nhân Thanh từ lâu nghe nói. Mục Tang đạo trường đều thương ở Ngao Bái trong tay, Mục Nhân Thanh tuy rằng mạnh hơn Mục Tang đạo trường, nhưng là cũng mạnh đến nỗi có hạn, Mục Tang đạo trường muốn chạy trốn, Mục Nhân Thanh không ngăn được. Ngao Bái từ đỉnh núi hạ xuống, sắp tới Mục Nhân Thanh đối diện, hai người cách nhau không tới 50 mét. Ngao Bái cười nói, chỉ có thể trách ngươi người Hán võ giả bên trong tông sư võ giả thái hơn nhiều. Tông sư võ giả quá mạnh, các ngươi bất tử, hoàng thượng ngủ không yên ổn. Vì hoàng thượng, vì đại thanh, Mục Nhân Thanh. Ngày hôm nay ta phải giết ngươi. Hiện tại Mục Nhân Thanh mới biết hoàng thái cực ban bố cấm vũ lệnh dụng ý thực sự. Nguyên lai hắn là sợ người Hán bên trong tông sư võ giả. Mục Nhân Thanh vận chuyển chân khí. Khí tức trên người không ngừng tăng cường. Hoàng thái cực sợ. Mục Nhân Thanh lạnh giọng cười nói. Đáng tiếc, các ngươi cấm vũ lệnh, cũng ngăn cản không được ta người Hán tập võ. Ngao Bái khí thế trên người đạt đến đỉnh cao, lớn tiếng quát, cái kia muốn thử một lần mới biết. Ngao Bái hóa thành một đạo màu vàng nhạt tàn ảnh hướng về Mục Nhân Thanh tấn công tới. Mục Nhân Thanh trường kiếm trong tay hóa thành từng đạo ánh kiếm, kiếm khí hướng về Ngao Bái điên cuồng công kích. Mục Nhân Thanh bị trở thành thần kiếm tiên viên, kiếm thuật tự nhiên là đến phi thường cao cảnh giới. Hơn 10 năm trước, Mục Nhân Thanh từ Vương Nhạc nơi đó đạt được Hoa Sơn phái thất truyền dưỡng nô kiếm pháp cùng Hy Di kiếm pháp, kiếm thuật càng là lại lên một tầng nữa. Len ken ken. Kiếm khí đánh ở Ngao Bái lồng phòng ngự trên, phát sinh từng trận nổ vang, mỗi một lần kiếm khí va chạm đều có thể bùng nổ ra mãnh liệt ánh lửa. Đáng tiếc, kiếm khí chính là không phá ra được Ngao Bái phòng ngự. Mục Nhân Thanh biến sắc mặt, quả nhiên không ngoài dự đoán. Ngao Bái kẻ này thật mạnh sức phòng ngự, chẳng trách liền Vương Nhạc cũng không giết chết hắn. Mặc kệ cái gì hộ thể công pháp, đều là có cháo môn, chỉ cần tìm được cháo môn, ta liền phá tan hắn phòng ngự. Mục Nhân Thanh triển khai khinh công, ở Ngao Bái bên người du đấu, không ngừng dùng trường kiếm thăm dò Ngao Bái trên người các nơi huyệt đạo, hy vọng có thể tìm tới cháo môn vị trí. Ngao Bái lớn tiếng cười nói, Mục Nhân Thanh, ngươi muốn biết ta nhược điểm, ngươi cảm thấy khả năng sao? Vương Nhạc coi như biết rồi ta nhược điểm, hắn cũng giết không được ta. Chúng chi là ngươi. Mục Nhân Thanh, chết đi cho ta. Ngao Bái đánh ra một đạo màu vàng nóng trường ấn. Mục Nhân Thanh cảm thấy một luồng nghẹt thở áp lực truyền đến, một trường này quá mạnh mẽ, căn bản là không phải hắn có thể chống đối. Lùi. Mục Nhân Thanh hiểm chi lại hiểm điệu tách ra. Ầm. Mặt đất chấn động, phát sinh một tiếng vang thật lớn, đá tảng bị chấn động bay loạn, cao ba trượng bụi mù bay lên trời. Ngao Bái khỏe miệng mang theo tàn nhẫn mỉm cười, Mục Nhân Thanh, tốc độ của ngươi không sai, nhưng đáng tiếc. so với Ngọc Chân thần hành bách biến hay là muốn chậm một chút. Ngươi nếu là có Ngọc Chân tốc độ, ta giết ngươi, còn muốn hao chút sự, nhưng là tốc độ ngươi nhanh hơn ta không được bao nhiêu, này liền nhất định ngươi muốn chết. Mục Nhân Thanh tốc độ so với Ngao Bái phải nhanh hơn một tia, nhưng là cũng nhanh đến mức có hạn, muốn chạy trốn, phi thường khó khăn. Ngao Bái bàn tay biến thành lợi chảo, trên đầu ngón tay chân khí màu vàng nóng, phi thường sắc bén, không chút nào so kiếm khí nhược. Mục Nhân Thanh hít sâu một hơi, liều mạng một trận chiến. Keng. Trường kiếm phát sinh một trận tiếng kiếm reo. Chu vi lá cây bắt đầu bị kiếm khí xúc động hình, Mục Nhân Thanh trên người tinh thần khí đạt đến đỉnh cao, hết thể năng lượng hội tụ ở trên mũi kiếm. Đòn đánh này là hắn mạnh nhất một đòn. Phu cốt chi thư. Mục Nhân Thanh hét lớn một tiếng, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Ngao Bái công tới. Ngao Bái cười to nói, Mục Nhân Thanh, ngươi dĩ nhiên chủ động công kích. Ngươi ngay cả ta phòng ngự đều phá không được, công kích để làm gì? Xem ta làm sao giết ngươi. Giết. Ngao Bái một chảo hướng về Mục Nhân Thanh lồng ngực chụp tới. Xì xì. Trường kiếm dĩ nhiên như kỳ tích đâm thủng Ngao Bái phòng ngự, để Ngao Bái bị thương. Ngao Bái không thể tin được nhìn vết thương, kinh ngạc nói, ánh kiếm. Vành. Mục Nhân Thanh bị Ngao Bái đẩy lui, trường kiếm trong tay cũng bị chấn đoạn, hắn trước ngực có 5 cái lỗ thủng, máu tươi không ngừng mà hướng ra phía ngoài bạo. Ngao Bái cái kia một chảo, đâm thủng Mục Nhân Thanh lồng ngực, chân khí đập vỡ tan nội tạng của hắn. Thần kiếm tiên viên, liều mạng một đòn, quả nhiên đáng sợ. Ngao Bái kinh ngạc nói. Ngao Bái nhìn đứng Mục Nhân Thanh một chút, sau đó xoay người hướng về Hoa Sơn dưới đi đến, đi rồi hơn 10 bộ sau, Mục Nhân Thanh mới ngã xuống đất bỏ mình. Chấn động thức võ lâm thần kiếm tiên viên, trung quy vẫn là chết ở Ngao Bái trong tay. Chưa xong còn tiếp. Xem, võ hiệp đại tông sư, trước xin mời sử dụng Google tìm tòi võ hiệp đại tông sư gỗ cản sù. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 41, qua sông. Quy Tân Thụ, Ôn Thanh Thanh đám người đi tới Nam Kinh, nhìn thấy Vương Nhạc, đem chuyện đã xảy ra đều nói một lần. Vương Nhạc sau khi nghe, thở dài, nói rằng, Ngao Bái võ công quá mạnh, Mục Nhân Thanh lão này tuy rằng kiếm thuật không sai, nhưng lại nhưng không phá ra được hắn phòng ngự. Không biết hắn có thể hay không chạy thoát. Như vậy đi, các ngươi ở tại Nam Kinh, ta đi Hoa Sơn nhìn, hy vọng ta chạy tới Hoa Sơn vẫn tới kịp. Vương Nhạc tuy rằng cùng Mục Nhân Thanh không hợp nhau, nhưng là cũng không có cái gì ân oán cá nhân, chỉ là lý niệm không hợp mà thôi. Bất kể nói thế nào, Mục Nhân Thanh đều là người Hán võ giả bên trong tông sư, Vương Nhạc cũng không hy vọng hắn liền như vậy bị Ngao Bái giết. Vương Nhạc cùng Mãn Thanh ký kết điều ước thời điểm, không có cân nhắc đến võ lâm nhân sĩ, Ngao Bái chỉ cần không đến đánh giết phía bên mình văn võ quan to, liền không tính làm trái quy tắc. Quy Tân Thụ quỳ xuống dập đầu, cảm kích nói, đa tạ thần y, nếu như thần y có thể cứu sư phụ của ta, ta Quy Tân Thụ nguyện ra sức châu ngựa. Vương Nhạc nói rằng, được rồi, ngươi đứng lên đi. Nếu có thể cứu, ta nhất định sẽ cứu. Thời gian đã qua chừng mấy ngày, Mục Nhân Thanh sợ là lành ít dữ nhiều, nhưng là Vương Nhạc vẫn là ôm một chút hy vọng đi tới Hoa Sơn, hy vọng Mục Nhân Thanh có thể sống sót. Vương Nhạc đi tới Hoa Sơn, chỉ thấy Hoa Sơn phái phòng ốc đại thể bị hủy. Trên mặt đất đâu đâu cũng có kiếm khí cùng cuồng bạo sức mạnh nổ ra hố lớn. Có thể thấy được ngay lúc đó chém giết là phi thường khốc liệt. Vết máu. Vương Nhạc trên đất phát hiện biến thành màu đen vết máu. Hả? Vương Nhạc dùng tinh thần niệm lực tìm tòi, phát hiện một người, hơn nữa còn là tông sư võ giả. Mục Tang đạo trưởng. Vương Nhạc cảm giác được người này khí tức, lập tức liền nhận ra là Mục Tang đạo trưởng. Mục Tang đạo trưởng từ khi mang theo Ngọc Chân thi thể trở lại Thiết Kiếm môn sau khi liền cũng không còn đi ra, bây giờ lại đi tới Hoa Sơn. Vương Nhạc. Mục Tang đạo trường cũng nhìn thấy Vương Nhạc, lên tiếng hô. Mục Tang đạo trường đi tới Vương Nhạc bên người, trong mắt mang theo một vẻ ảm đạm. Nói rằng, Vương Nhạc, không nghĩ tới Lao Hầu Tử liền chết như vậy, ai? Nếu như ta vẫn ở lại Hoa Sơn, coi như Ngao Bài đến rồi, bằng chúng ta hai lão công lực, có thể còn có thể cùng đọ sức. Lao Hầu Tử một người, hắn không phải là đối thủ a. Mặc cho không ai từng nghĩ tới Mãn Thanh lại đột nhiên đối với giang hồ ra tay, hơn nữa còn chặn đánh giết tông sư võ giả. Vương Nhạc hỏi, đạo trưởng, Mục ông lão thật sự chết rồi. Chỉ cần không có nhìn thấy thi thể, Vương Nhạc liền còn ôm có một tia hy vọng. Nhưng là hiện tại Mục Tang đạo trưởng đều nói Mục Nhân Thanh chết rồi, vậy thì thật sự một tia hy vọng đều không có. Mục Tang đạo trưởng chỉ phía trước mặt đất, nói rằng, hai ngày trước, ta đi tới Hoa Sơn, Lao Hầu Tử liền nằm ở nơi đó. Trên ngực của hắn có 5 cái hang lớn. Nội tạng toàn bộ bị bá đạo chân khí đập vỡ tan, trường kiếm cũng bị chấn đoạn. Là ta đem hắn an táng. Mục Tang đạo trường trên mặt mang theo thương cảm. Mục Nhân Thanh là hắn bạn tri kỷ bạn tốt. Võ công tuyệt quan thiên hạ, có thể hiện tại, liền chết như vậy, chết ở Ngao Bái trong tay. Vương Nhạc nói rằng, đạo trưởng, ta nghĩ đi xem Mục ông lão.
Mục Tăng đạo trưởng thở dài, nói rằng, đi theo ta.
Hắn mộ ở chỗ này.
Mục Tăng đạo trưởng đem Vương Nhạc mang tới một cái vách núi một bên, nơi đó có một tòa tảng đá xây thành phân mộ, trên mộ bia viết Hoa Sơn Thần Kiếm Tiên Viên Mục Công chi mộ.
Vương Nhạc đi tới trước bia mộ, điểm ba nén nhang.
Nhắm mắt trầm tư một lúc, sau đó nói, đạo trưởng, Mãn Thanh hiện tại rơi xuống cấm vũ lệnh, mà Ngao Bái lại đang giết ta người Hán tông sư võ giả, Mục ông lao đã chết ở trong tay hắn, ngươi cùng thừa chí cũng không thể tái xuất sự. Ngươi vẫn là đi với ta Nam Kinh trụ đi.
Mục Tăng đạo trưởng gật đầu nói, được rồi.
Vương Nhạc viết một phong thư đặt ở Mục Nhân Thanh trước bia mộ, viên thừa chí sau khi trở về, lẽ ra có thể nhìn thấy.
Hoàng Hà Nam Ngạn, trong quân doanh, một vị tướng quân trẻ tuổi chính đang quân trong lều đọc sách.
Hắn xem thư không phải là tứ thư ngũ kinh, mà là Vương Nhạc biên soạn võ học.
Lý Mục, lại đang xem thần ý biên soạn võ công A.
Một vị văn sĩ trung niên đi vào, cười nói.
Lưu Thúc Thúc.
Lý Mục đứng lên cười nói, thần ý biên soạn võ công quả nhiên bác đại tinh thâm, ta hiện tại võ công mới là nhất lưu, nếu có thể hiểu được này bản võ học tầng thứ 7, liền có thể trở thành là cảnh giới tông sư.
Vương Nhạc biên soạn võ học tổng cộng chia làm vì là 9 tầng, phía trước 6 cái cấp độ đều là đánh cơ sở, cuối cùng 3 cái cấp độ mới thật sự là cao thâm.
Hiện tại thiên hạ phổ cập chỉ là 3 tầng đầu công pháp.
Đợi được võ công đột phá mới có thể đến quan phủ bên trong đi xin học tập cao minh hơn công pháp.
Hơn nữa chính mình học tập công pháp, là nghiêm cấm truyền ra ngoài.
Lý Mục trở thành nhất lưu võ giả, đạt được 7 vị trí đầu tầng công pháp, điều này làm cho hắn thật cao hứng.
Tông sư võ giả là cảnh giới gì, Vương Nhạc biên soạn sách trên, cũng là tả đến rõ rõ ràng ràng, hiện tại tất cả mọi người rõ ràng, nhất lưu võ giả bên trên còn có tông sư võ giả bên trên, càng là có đại tông sư.
Thư bên trong còn đem hiện nay tồn tại tông sư võ giả làm giới thiệu, Mãn Thanh Ngao Bái cũng là ở trong đó.
Người trung niên lớn tiếng cười nói, tiểu tử ngươi, cố gắng học, chờ ngươi trở thành tông sư võ giả, người tướng quân này vị trí nhưng là tọa đến ổn.
Quân ngoài trướng truyền đến một trận náo động.
Lý Mục hơi nhướng mày, truyền đến vệ binh, hỏi, chuyện gì xảy ra?
Vệ binh nói rằng, tướng quân, Hoàng Hà đối diện xuất hiện Mãn Thanh Thát Tử kỵ binh.
Lý Mục cùng người trung niên liếc mắt nhìn nhau, chạm đến lên, lớn tiếng nói, đi, theo ta ra ngoài nhìn.
Mãn Thanh Thát Tử thật hung hăng, chúng ta mới vừa cùng bọn họ ký kết điều khoản, bây giờ lại muốn xuôi nam sao.
Lý Mục cầm trường kiếm đi ra quân trướng.
Hoàng Hà bờ bên kia, hơn 1.000 Mãn Thanh kỵ binh chính đang đuổi giết hơn 300 cái võ lâm nhân sĩ.
Giết, nhất định phải sát quang hết thể người Hán võ giả, tuyệt đối không thể để cho bọn họ quá Hoàng Hà.
Còn có, viên thừa chí gia hỏa kia giết chúng ta mấy ngàn người, hiện tại chân khí sợ là cũng đã tiêu hao gần đủ rồi, chúng ta nhất định phải giết hắn.
Một cái kỵ binh thống lĩnh giống to.
Viên thừa chí chân khí đã tiêu hao cả tịnh, nếu không có Vương Nhạc chuyển thụ 3 người kia thần kỳ động tác, để hắn sự chịu đựng kéo dài, xuất hiện đang sợ là đã chết ở Mãn Thanh kỵ binh dưới móng sát.
Một cái mập mạp tóc bạc ông lão, nhìn viên thừa chí một mặt hể vải dáng vẻ, lo lắng nói, minh chủ, phía sau Mãn Thanh thiết kỵ là càng ngày càng gần, chúng ta làm sao bây giờ?
Cái này mập mạp ông lão, chính là A Cựu sư phụ, Thanh Trúc bang bang chủ.
Trình Thanh Trúc.
Viên thừa chí lạnh giọng nói rằng, tăng nhanh tốc độ, tuyệt đối không thể để cho Mãn Thanh thiết kỵ vây nhốt chúng ta.
Chỉ cần quá Hoàng Hà, chúng ta liền an toàn.
Hoàng Hà bờ bên kia, có chúng ta người Hán quân đội, Mãn Thanh Thát Tử nhất định không dám giết quá khứ.
Hiện tại viên thừa chí cùng này hơn 300 võ lâm nhân sĩ cách Hoàng Hà bên bờ còn có hơn 100 mét khoảng cách.
Nhanh, đại gia nhanh lên một chút qua sông.
Trình Thanh Trúc giống to.
Không chỉ là viên thừa chí tinh bì hết lực, hết thể người Hán đều là mang theo thương thế, sức mạnh dùng hết.
Hiện tại, bọn họ chỉ là dựa vào một luồng ý chí chống đỡ lấy.
Mãn Thanh thiết kỵ chạy tới bờ sông thời điểm.
Hết thể người Hán võ giả đều xuống sông.
Mãn Thanh kỵ binh thống lĩnh lạnh lùng nói, bắn cung, bắn chết bọn họ.
Đang lúc này,
xèo,
một đạo đen thui lưu quang hướng về thống lĩnh phóng tới.
Thống lĩnh đại nhân, cẩn thận.
Thống lĩnh bên người kỵ binh hộ vệ lo lắng nói.
Thống lĩnh lạnh rên một tiếng, đưa tay trực tiếp nắm lấy mũi tên.
Hoàng Hà bờ bên kia Lý Mục con ngươi co rụt lại, thầm nghĩ trong lòng, chính mình bắn ra mũi tên mang theo chân khí,
lực xuyên thấu cực cường.
Không nghĩ tới cái kia Mãn Thanh Thát Tử dĩ nhiên có thể đổ tay nắm lấy mũi tên, xem ra võ công của hắn không kém ta.
Cứu người.
Lý Mục hét lớn một tiếng.
Hết thảy tướng sĩ đều kéo mở ra cung tên.
Nhắm ngay Hoàng Hà bờ bên kia Mãn Thanh kỵ binh.
Chỉ cần Mãn Thanh Thát Tử dám bắn cung, bọn họ liền bắn cung.
Mãn Thanh kỵ binh thống lĩnh hận hận nhìn Lý Mục một chút, biết ngày hôm nay giết không chết viên thừa chí đám người, lạnh giọng nói rằng, chết.
Mãn Thanh kỵ binh đi tới như gió, rất nhanh, 1000 kỵ binh biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Lý Mộc bên người người trung niên nói rằng, Mãn Thanh Thát tử đúng là thái đáng ghét. Dĩ nhiên như vậy trắng trợn giết hại chúng ta người Hán. Lý Mộc trong mắt mang theo lửa giận, lạnh lùng nói, Lưu Thúc Thúc, nếu không là thần y cùng bệ hạ có lệnh, để chúng ta không muốn xuất thủ trước khiêu khích Mãn Thanh Thát tử. Ta vừa nãy thật sự muốn cùng những kia thát tử kỵ binh liều mạng. Người trung niên nói rằng, yên tâm đi, hiện tại thần y cùng bệ hạ đều vẫn không có chuẩn bị kỹ càng khai chiến, Mãn Thanh cũng còn cần thời gian, bằng vào chúng ta song phương đều rất khắc chế. Nếu như trước đây, sợ là Mãn Thanh Thát tử hội không chút do dự bắn cung. Được rồi, chúng ta đi nhìn lội tới đều là những người nào. Lý Mộc cùng người trung niên mang theo thân vệ, đi tới bên bờ, nhìn thấy Viên Thừa Chí đám người mệt đến như con chó chết, mỗi người đều tê liệt trên mặt đất, có không ít người thậm chí đã ngủ. Bọn họ bị thát tử kỵ binh truy sát mấy ngày mấy đêm, chân khí cùng thể lực từ lâu tiêu hao hết, nếu không là ý chí kiên định, căn bản chống đỡ không tới vượt qua Hoàng Hà. Các ngươi là người nào? Lý Mộc hỏi. Viên Thừa Chí dùng kim xà kiếm chống đỡ lấy thân thể, khó khăn đứng lên đến, ôm quyền nói rằng, tại hạ Viên Thừa Chí, gặp tướng quân. Đa tạ tướng quân ân cứu mạng. Lý Mộc sững sờ, sau đó vui vẻ nói, ngươi nói cái gì? Ngươi gọi Viên Thừa Chí. Có phải là cái kia kim xà vương, thất tình minh chủ võ lâm Viên Thừa Chí? Nghe nói ngươi là tông sư võ giả, không biết có thể không chỉ điểm tại hạ một, hai. Lý Mộc một lòng muốn trở thành tông sư võ giả, nhưng là hắn chỉ có công pháp. Không có lao sư chỉ điểm, muốn trở thành tông sư võ giả, cũng không phải như vậy dễ dàng. Hiện tại đụng tới Viên Thừa Chí người tông sư này võ giả, Lý Mộc đương nhiên sẽ không buông tha cái này thỉnh giáo cơ hội. Viên Thừa Chí âm thầm cười khổ nói, không nghĩ tới cái này tuổi trẻ tướng quân dĩ nhiên là cái mê võ nghệ. Vương Nhạc cùng Mục Tang đạo trưởng trở lại Nam Kinh, nhìn thấy A Cựu thời điểm, Mục Tang đạo trưởng sững sờ, thầm nghĩ trong lòng, thật có linh khí tiểu cô nương, rất thích hợp tu luyện ta thiết kiếm môn võ công a. Đạo trưởng Vương Nhạc thấy Mục Tang đạo trường sững sờ, lên tiếng hô. Mục Tang đạo trường phục hồi tinh thần lại, nói rằng, Vương Nhạc, tiểu cô nương kia là cái kia ra nha đầu. Vương Nhạc cười nói, đó là A Cựu cô nương, là Thanh Trúc Bang Trình Thanh Trúc đệ tử. Mục Tang đạo trường là người trong võ lâm, Vương Nhạc chỉ nói là ra A Cựu trong trốn giang hồ thân phận. Mục Tang đạo trường thở dài nói, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên có sư phụ, nhưng đáng tiếc A Vương Nhạc, tiểu tử ngươi cũng biết, ta thiết kiếm môn hiện tại chỉ còn dư lại lao đạo một người. Lão đạo ta chết không hết tội, nhưng là thiết kiếm môn võ công nhưng không thể đoạn tuyệt. Ta muốn tìm một cái truyền nhân, đem thiết kiếm môn võ công truyền thừa tiếp, cái kia A Cửu cô nương rất thích hợp tu luyện ta thiết kiếm môn võ công. Vương Nhạc cười nói, Mục Tang đạo trưởng, ngươi muốn truyền thừa thiết kiếm môn võ học, lại không phải là muốn thu đệ tử. Ngươi trực tiếp đem võ công truyền thụ cho A Cửu là được rồi, lại như ngươi giáo Thừa Chí võ công như thế. Mục Tang đạo trưởng sững sờ, hỏi, A Cửu nhưng là có sư môn a, nàng có thể đồng ý? Chưa xong còn tiếp. Xem, Võ Hiệp Đại Tông Sư, trước xin mời sử dụng Google tìm tòi Võ Hiệp Đại Tông Sư Hổ Cản Sù. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 42, Hoàng Thái Cực ngươi chuẩn bị xong chưa? Công tử, Viên Thừa Chí đến rồi. Tiểu Hà đi vào tiểu viện nói với Vương Nhạc. Vương Nhạc gật đầu nói, ta biết, hắn mới vừa vào Nam Kinh thành ta biết rồi. Tiểu tử này tâm tình có chút bất ổn. Viên Thừa Chí trở lại Hoa Sơn, nhìn thấy mục nhân thanh bia mộ, khóc giống một hồi. Sau đó liền đến Nam Kinh. Mục nhân thanh tử, đối với Viên Thừa Chí đả kích rất lớn. Rơi vào trong đau buồn, tâm tình tự nhiên là không ổn định. Viên Thừa Chí tìm tới Vương Nhạc, bi thống nói, Vương Thúc Thúc, ngươi hiện tại liền đi giết Ngao Bái, vì là sư phụ ta báo thủ. Vương Nhạc lắc lắc đầu, thở dài nói, Thừa Chí, tuy rằng ta có thể áp chế Ngao Bái, nhưng là muốn giết hắn, ta nhưng không làm nổi. Ta tu luyện, là vì siêu thoát, mà không phải theo đuổi lực chiến đấu mạnh mẽ. Vương Nhạc một lòng muốn trở thành trí cường võ giả, mỗi một lần đều đi con đường khác, hy vọng có thể tìm tới đột phá thời cơ. Nếu như muốn hắn theo đuổi sức mạnh mạnh mẽ, hoàn toàn có thể tu luyện chân khí hoặc là nội gia quyền, dựa vào hắn trong ký ức vô số cường đại công pháp, 10 năm tu luyện, sợ là đã sớm vô địch thiên hạ. Vương Nhạc tu luyện lực lượng tinh thần, vẫn luôn là khái va chạm chạm, tuy rằng thôi diễn được rồi tinh thần niệm lực tu luyện giàn giáo, nhưng là mỗi một lần đột phá, đều là như băng mỏng trên giày, chỉ lo một cái sơ sẩy. Sẽ có ngoài ý muốn. Thần, là thân thể bên trong thần bí nhất tối không thể dự đoán năng lượng. Tuy rằng Vương Nhạc đang tu luyện thần, nhưng là đến hiện tại, hắn cũng nói không rõ ràng, thần rốt cuộc là thứ gì. Viên Thừa Chí giọng căm hận nói, lẽ nào sư phụ ta tử, liền như vậy quên đi à? Viên Thừa Chí muốn đi báo thù, nhưng là lại không phải là đối thủ của Nga Bái, hiện tại hắn cảm thấy phi thường ngất ức, phi thường ngất ức. Vương Nhạc nói rằng, hiện tại còn không phải lúc, chờ thời cơ đến, ta tự nhiên sẽ giết Nga Bái. Thưa chí, hiện tại võ công của ngươi là Hoa Sơn phái cường. Ngươi nên đem Hoa Sơn phái võ công truyền thừa tiếp.
Ta hội, Vương Thúc Thúc. Viên Thừa Chí gật đầu nói.
Mục Tang đạo trường tìm tới Trình Thanh Trúc, đem muốn giáo A Cửu võ công sự tình nói rồi một thoáng, Trình Thanh Trúc nhất thời gật đầu đồng ý, mặt đều kích động đến đỏ chót.
Mục Tang đạo trường nhưng là cao nhân tiền bối, võ công càng là đạt đến cảnh giới tông sư, A Cửu có thể theo hắn học võ, đó là đã tu luyện mấy đời phúc khí a.
A Cửu nộ tính rất cao, thần hành bách biến rất nhanh sẽ bắt đầu, chỉ tiếc
tu vi kém một chút.
Ngày này, Vương Nhạc đột nhiên tuyên bố muốn bế quan tu luyện.
Tiểu Hà trong lòng hoảng hốt, nói rằng, công tử, ngươi muốn bế quan bao lâu?
Vương Nhạc tuy rằng lưu lại thống trị cùng phát triển kế hoạch, Tiểu Hà cùng Liễu Như Thị chỉ cần đem kế hoạch phân phát xuống. Để phía dưới quan chức chấp được là được, nhưng là gặp phải rất nhiều không thể xử lý đại sự.
Tiểu Hà hay là muốn thỉnh giáo Vương Nhạc?
Vương Nhạc bế quan thời gian bình thường đều sẽ phi thường trường.
Năm đó ở Hoa Sơn trên, hắn vừa bế quan chính là mấy năm.
Nếu như Vương Nhạc lần thứ hai đến cái mấy năm bế quan, đến thời điểm Mãn Thanh Thát Tử phát động chiến tranh, còn không biết sự tình hội nháo thành hình dáng gì.
Vương Nhạc cười nói, Tiểu Hà, lần này ta bế quan thời gian hẳn là sẽ không rất lâu, nhanh thì 2 năm,
chậm thì 3 năm.
Hết thảy phát triển kế hoạch ta đều cho ngươi, có cái gì không có thể giải quyết sự tình, tìm đại gia thương lượng.
Ta tin tưởng mọi người năng lực.
Tiểu Hà bất đắc dĩ, gật đầu nói, được rồi.
Ta xuất quan thời gian,
chính là bắc phạt ngày.
Vương Nhạc kiên định nói rằng,
lần này bế quan, Vương Nhạc dự định đem hết thể tinh thần niệm lực đều muốn hóa lỏng, một lần trở thành đại tông sư.
2 năm thời điểm đi qua rất nhanh.
Trong 2 năm, Vương Nhạc quản lý phía nam các tỉnh, đều là một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng.
Mãn Thanh, trải qua 2 năm phát triển, thực lực cũng là tăng nhiều.
Bất quá, bọn họ tăng cường chỉ là người Mãn, Mãn Thanh chỉ dưới người Hán, vẫn như cũ vẫn không có thay đổi chút nào, như trước là nô buộc nô tài.
Thành Bắc Kinh, Ngự Thư Phòng.
Cùng 2 năm trước so với, Hoàng Thái Cực dáng vẻ càng thêm già nua rồi.
Hơn nữa trên người ốm đau cũng bắt đầu xuất hiện lần nữa, cách Vương Nhạc lần trước trị liệu, còn có mấy tháng, chính là 3 năm.
Khắc khắc, người đến.
Hoàng Thái Cực xem xong cuối cùng một tấm sổ con, với bên ngoài thái giám hô.
Nô tài ở.
Một cái trung niên thái giám đi vào.
Để tổ đại thọ cùng Hồng Thừa Chủ 2 vị ái khanh tới gặp chấm.
Hoàng Thái Cực trong mắt mang theo mộ khí, vẻ vải nói rằng.
Cha.
Thái giám xuất cung. Đi tới tổ đại thọ cùng Hồng Thừa Chủ quý phủ tuyên chỉ, tổ đại thọ cùng Hồng Thừa Chủ rất mau tới đến Ngự Thư Phòng.
Hoàng Thái Cực nhìn thấy 2 vị người Hán đại thần, hỏi, 2 vị ái khanh, ngày hôm nay có một quyển sổ con trên tả đến, Vương Nhạc quản lý người Hán bách tính, mỗi người đều có thể ăn gạo cơm cùng thịt heo, là có thật không?
Hồng Thừa Chủ gật gật đầu, nói rằng, Hoàng Thượng, là thật sự.
3 năm trước, phía Nam các tỉnh liền xây dựng nông trường cùng cái kia cái gì nuôi trồng căn cứ, trải qua mấy năm phát triển. Hiện tại phía Nam người Hán, chẳng những có thể ăn gạo cơm cùng thịt heo, coi như là thịt bò cùng ngư, cũng thường xuyên có thể ăn.
Hiện tại phía Nam quốc lực, có thể nói là ta Đại Thanh gấp 10 lần trở lên.
Hoàng Thái Cực trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng tham lam, người Hán bách tính đều có thể ăn gạo cơm cùng thịt heo, Vương Nhạc là làm thế nào đến?
Phải biết, coi như là người Mãn, Hoàng Thái Cực cũng không thể bảo đảm mỗi một người bọn hắn đều có thể ăn gạo cơm cùng thịt heo.
Có thể mỗi ngày ăn gạo cơm nhân ra. Ở Mãn Thanh vậy thì là địa chủ.
Phía Nam các tỉnh chính là phú thứ A đáng tiếc, không phải ta Mãn Thanh Giang Sơn.
Nếu có thể đoạt phía Nam là tốt rồi.
Hoàng Thái Cực thở dài nói.
Người Hán bách tính có thể trải qua rất hoạn, Hoàng Thái Cực tâm phi thường phẫn nộ cùng đố kỵ, dựa vào cái gì người Hán bách tính ăn được muốn so với người Mãn địa chủ còn tốt hơn.
Dựa vào cái gì Vương Nhạc liền có thể sở hữu như vậy phú thứ địa phương.
Nếu không là kiêng kỵ Vương Nhạc, Hoàng Thái Cực lập tức liền muốn cho bắt kỳ đại quân xuôi Nam cấp giật.
Hồng Thừa Chủ cùng tổ đại thọ có thể không đồng ý Hoàng Thái Cực, đại minh thời điểm, phía Nam các tỉnh là hình dáng gì, bọn họ nhưng là rõ rõ ràng ràng.
Hiện tại xuất hiện như vậy vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, hoàn toàn là Vương Nhạc cùng dưới trướng hắn quan chức công lao.
Hoàng Thái Cực quản lý phương Bắc, mỗi một cái người Mãn đều có đặc quyền, không tư sinh sản, chỉ có thể tọa ở trong nhà hưởng thụ, phía dưới người Hán nô bộc nô tài, mới thật sự là nô lệ.
Kỳ thực, Mãn Thanh chính là một cái nửa phong kiến bán nô lệ chế độ dị dạng xã hội. Làm sao có thể cùng phía Nam so với?
Hoàng Thái Cực trong mắt mang theo âm lanh ánh mắt, nói rằng, 2 vị ái khanh, thời gian 3 năm liền muốn đến.
Chấm cũng là không còn nhiều thời gian, bất quá cũng may Ngao Bái lập tức liền muốn bế quan kết thúc.
Chỉ cần Ngao Bái vừa xuất quan,
ta Đại Thanh đều sẽ có một cái đại tông sư võ giả, đến thời điểm coi như Vương Nhạc mạnh hơn, cũng không thể là Ngao Bái đối thủ.
2 vị ái khanh, 2 người các ngươi cho chấm lập ra một cái kế hoạch, Nam Trinh kế hoạch. Chấm muốn Vương Nhạc trở thành chấm nô tài, chấm muốn phía Nam trở thành ta Đại Thanh quản hạt lãnh thổ. Nói rằng cuối cùng, Hoàng Thái Cực sắc mặt dĩ nhiên trở nên đỏ chót. Hoàng Thái Cực hận Vương Nhạc, nhưng là hắn đã bệnh đến giai đoạn cuối, muốn sống, chỉ có thể dựa vào Vương Nhạc y thuật. Vì lẽ đó, hắn muốn đem Vương Nhạc biến thành nô tài, trung thành nhất nô tài. Đến thời điểm, hắn Hoàng Thái Cực đem sẽ trở thành chân chính thiên hạ chi chủ. Tổ Đại Thọ cùng Hồng Thừa Chủ gật đầu nói, Hoàng Thượng yên tâm, vi thần nhất định sẽ đem sự tình làm tốt đẹp. Tổ Đại Thọ cùng Hồng Thừa Chủ lùi sau khi đi ra ngoài, Hoàng Thái Cực mới lớn tiếng cười nói, Vương Nhạc, chỉ cần ngao bái trở thành Đại Tông Sư, ngươi liền xong. Đến thời điểm, người đàn bà của ngươi, của cải của ngươi, ngươi quyền lực, đều là chấm, ha ha. Ngao bái phủ đệ, trong mật thất, Ngao bái đang lúc bế quan tu luyện. Chỉ thấy trên người hắn kim quang lấp lóe. Một cái mơ hồ đồng thau sắc cổ trung bóng mờ tại thân thể ở ngoài hiện lên, lúc ẩn lúc hiện còn có thể nghe được nặng nề mà cổ lão tiếng chuông. Ngao bái kim trung cháo nhanh muốn đại thành. Còn thiếu một chút, liền còn thiếu một chút. Ngao bái trong lòng hét lớn. Còn thiếu một chút, hắn liền có thể trở thành là tha thiết ước mơ đại tông sư võ giả. Phá cho ta. Ngao bái hét lớn một tiếng. Hắn trong nghe hoàng cung, một luồng lực lượng tinh thần hội tụ mà thành, mạnh mẽ uy thế từ trên người hắn hiện ra đến. Thành công rồi. Ngao bái đứng dậy, lớn tiếng cười nói. Vụ. Một luồng nặng nề mà cổ lao tiếng chuông vang lên, Ngao bái mặt ngoài thân thể xuất hiện một cái to lớn mà rõ ràng cổ trung bóng mờ. Đại tông sư, đây chính là đại tông sư sức mạnh sao? Thật mạnh mẽ. Ngao bái kinh ngạc trong lòng, đại tông sư, quá mạnh mẽ. Hắn hơi nắm chặt quyền, không khí một trận chấn động, thật giống toàn bộ không gian đều phải bị xé rách như thế. Đột nhiên, Ngao bái khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, Vương Nhạc, ngươi xong đời. Ngươi coi như lợi hại đến đâu, cũng chỉ có thể trở thành là ta đại thanh nô tài, hơn nữa còn là đê tiện nhất nô tài. Ha ha! Nam Kinh Thành. Vương Nhạc ngồi ở bên trong khu nhà nhỏ, nhắm mắt lại, khóe miệng mang theo mỉm cười. Hắn chu vi che kín như thanh thủy như thế thần bí năng lượng, những năng lượng này đều là tinh thần nhiệm lực. Ta thành công, tinh thần nhiệm lực, toàn bộ hóa lỏng, thật mạnh. Vương Nhạc mở mắt ra, chu vi hóa lỏng tinh thần nhiệm lực, như là nước chảy, tiến vào Vương Nhạc trong mi tâm. Ẩm. Một luồng người thường không nhìn thấy gợn sóng tản ra, lập tức trải rộng toàn bộ Nam Kinh Thành. Nam Kinh trong thành, ngoại trừ động vật cùng người, cái khác tất cả vật thể đều trôi nổi lên, mọi người chấn kinh đến nói không ra lời. Rất nhanh, luồng rung động này biến mất rồi, Nam Kinh Thành khôi phục nguyên dạng. Tiểu Hà cả kinh nói, công tử đột phá. Thật tu vi mạnh mẽ, thật mạnh mẽ lực lượng tinh thần. Vương Nhạc sóng tinh thần một khắc đó, Nam Kinh trong thành hết thảy võ giả, đều cảm giác mình đối mặt thỉnh thoảng người, mà là thần. Dù cho chính là tông sư võ giả cảnh giới Mộc Tang đạo trưởng cùng Viên Thừa Chí cũng không ngoại lệ. Công tử. Tiểu Hà đẩy ra tiểu viện cửa lớn, nhìn thấy Vương Nhạc, kinh hỉ hô. Vương Nhạc khỏe miệng mang theo ý cười, nói rằng, Tiểu Hà, triệu tập đại gia mở hội. Lần này hội nghị, có tới hơn 100 người tham gia, có thể tới tham gia hội nghị văn võ quan to, đều là tuyệt đối tinh anh. Thấy Vương Nhạc đi tới, tất cả mọi người ôm quyền hành lễ, thần y yể. Vương Nhạc ngồi ở chủ tòa trên, cười nói. Đại gia đều tọa. Chờ đại gia tất cả ngồi xuống, Vương Nhạc mới nói, ta lần bế quan này, cuối cùng cũng coi như không có uổng phí, võ công tăng cường không ít. 2 năm trước, chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị, hiện tại ta nghĩ đại gia đều hẳn là chuẩn bị xong chưa? Nhiều, ta không muốn nói thêm. Tất cả mọi người chuẩn bị, sau 3 ngày, bác phạt bắt đầu. Mọi người đứng lên đến, giống to, bác phạt. Bác phạt. Bác phạt. Buổi tối, Vương Nhạc nhấc theo một bình tiểu ngồi ở trên nóc nhà. Nhìn thành Bắc Kinh phương hướng, thầm nghĩ trong lòng, Hoàng Thái Cực, ta đã trở thành Đại Tông Sư, thiên hạ liền không còn có người có thể ngăn cản bước chân của ta. Ngươi, chuẩn bị xong chưa? Chưa xong còn tiếp. Xem, Võ Hiệp Đại Tông Sư, trước xin mời sử dụng Google tìm tòi Võ Hiệp Đại Tông Sư Hổ Cản Sụ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 43, Nam Trinh cùng Bắc Phạt. Chương 44, không thể lui được nữa. Hoàng Thái Cực cùng Đa Nhĩ Cổn đám người mang theo Bát Kỳ đại quân không ngừng mà hướng bắc tối lui. Mỗi người bọn họ trên mặt đều là mang theo vẻ hoảng sợ, phía sau Hán đại quân người đã đem bọn họ sợ vỡ mật. Hiện tại, Hoàng Thái Cực cũng không tiếp tục là tràn đầy tự tin, sự tự tin của hắn đều là đến từ Ngao Bái người đại tông sư này, nhưng là hiện tại Vương Nhạc võ công đã cùng Ngao Bái là cùng một cấp độ, điều này làm cho trong lòng hắn có mãnh liệt bất an. Hoàng thượng, đến thành Bắc Kinh. Ngao Bái nhắc nhở ở trong xe ngựa mê man Hoàng Thái Cực. Hoàng Thái Cực mở mắt ra, kéo dài vải mảnh, nhìn cao to tường thành, tự lẩm bẩm, đã tới chưa? Ngao Bái, chúng ta Bát Kỳ đại quân còn có bao nhiêu người? Ngao Bái hít sâu một hơi, nói rằng, về hoàng thượng, không tới 8 vạn người. Hoàng Thái Cực trầm mặc, quá một hồi lâu mới nói, 30 vạn bát kỳ đại quân A, dĩ nhiên liền như vậy bị Vương Nhạc đánh bại. Mấy trận chiến đấu hạ xuống, vẫn còn có không tới 8 vạn người. Ta đại thanh muốn xong chưa? 30 vạn bát kỳ đại quân, bị Vương Nhạc Hán đại quân người truy đuổi, không ngừng bị đánh giết, đánh tan, đến Bắc Kinh, dĩ nhiên chỉ còn lại không tới 1/3 quân đội. Mà Vương Nhạc quân đội, mới tổn thất không tới 5 vạn người. Vào thành đi. Hoàng Thái Cực nói rằng. Cha. Ngao Bái vung tay lên, truyền lệnh xuống, 80.000 đại quân mênh mông quần quận tiến vào thành Bắc Kinh. Kẹt kẹt. Chờ đến hết thể bát kỳ đại quân vào thành sau khi, thành Bắc Kinh thành cửa đóng lại. Ầm ầm ầm. Vương Nhạc mang theo mấy vạn kỵ binh cùng hơn 20 vạn bộ binh hướng về thành Bắc Kinh vọt tới. Cái kia một chút không nhìn thấy bờ, giống như thủy triều chậm rãi đẩy mạnh quân đội, cho trên tường thành bát kỳ binh sĩ áp lực lớn vô cùng. Thật nhanh. Một cái người mãn binh sĩ cầm trường thương, đứng ở trên tường thành, sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới Hán đại quân người đã vậy còn quá nhanh liền đến. Rất nhiều người mãn đều vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Tại sao hiện tại người Hán cùng 3 năm trước không giống nhau? 3 năm trước, những kia nhu nhược người Hán, ở tại bọn hắn những này người mãn dũng sĩ trong mắt, bất quá là mặc người giết lượng chân dương mà thôi, nhưng là hiện tại, những người Hán này, bắt đầu chém giết, căn bản là không phải bọn họ những này người mãn dũng sĩ có thể chống đối. Hoàng Hà Bắc Ngạn trận đầu chém giết, những này người mãn dũng sĩ liền bị giết bối rối. Xuất hiện ở tại bọn hắn nhìn thấy người Hán đại quân, liền thân thể run. Không có một chút nào chiến ý. Vương Nhạc đại quân rốt cục đến thành Bắc Kinh bên dưới thành. Thần y kìa. Thủy giám ôm quyền nói, có phải là lập tức công thành? Lập tức công thành, cũng không phải là không thể. Thành Bắc Kinh cửa thành tuy rằng kiên cố, nhưng là cũng không ngăn được tông sư võ giả mấy vạn cân sức mạnh đánh kích. Chỉ cần cửa thành bị đánh tan, đại quân liền có thể giống như là thủy triều dũng vào trong thành. Mãn thanh binh lính. Không thể ngăn cản được phía bên mình quân đội. Lý Mộc mấy người cũng nhìn Vương Nhạc, muốn lập tức công thành. Chỉ cần thành Bắc Kinh bị công phá. Mãn thanh cũng coi như triệt để xong. Vương Nhạc khẽ mỉm cười. Nói rằng, đem thành Bắc Kinh vi lên. Sau đó ngay tại chỗ đóng trại, để hậu cần bộ các tướng sĩ tạo cơm, nghỉ ngơi một buổi tối, ngày mai lại công thành. Thủy giám cùng Lý Mộc mấy vị tướng quân lớn tiếng nói, phải. Vương Nhạc cũng rất muốn lập tức liền công thành, tiêu diệt Mãn Thanh, nhưng là Mãn Thanh bên kia. Còn có Ngao Bái vị đại tông sư này võ giả. Lo lắng Mãn Thanh sắp chết phản công, Vương Nhạc không thể không vững vàng. Muốn triệt để đánh hạ thành Bắc Kinh, hay là muốn trước đem Ngao Bái đánh giết mới được. Không phải vậy, Ngao Bái liều lĩnh khởi sướng phong đến. Đánh giết phía bên mình phổ thông tướng sĩ, đến thời điểm sợ là muốn chết không ít người. Ăn cơm tối, Vương Nhạc dùng tinh thần niệm lực bao phủ toàn bộ Hán đại quân người, chỉ lo Ngao Bái đến cái đánh lén. Vương Nhạc ngồi ở quân trong lều, lặng lặng đọc sách, đồng nhiên bên ngoài chuyển đến Viên Thừa Chí âm thanh, Vương Thúc Thúc. Vương Nhạc khẽ mỉm cười, nói rằng, là Thừa Chí A, vào đi. Viên Thừa Chí vén rèm cửa lên, đi vào. Ngồi đi. Thừa Chí, tìm ta có việc. Vương Nhạc để quyển sách xuống hỏi. Viên Thừa Chí sau khi ngồi xuống, nói rằng, Vương Thúc Thúc, chờ diệt Hoàng Thái Cực cùng Ngao Bái, Mãn Thanh coi như vòng, ta cũng coi như là vì ta cha cùng sư phụ báo thủ. Sau khi, ta nghĩ cùng Thanh Thanh cùng đi ra hải ẩn cư. Viên Thừa Chí muốn ra biển ẩn cư, Vương Nhạc là biết đến Vương Nhạc cho rằng Mục Nhân Thanh sau khi chết, vì Hoa Sơn phái, Viên Thừa Chí hội lưu lại, không nghĩ tới hắn hay là muốn đi. Vương Nhạc nhìn Viên Thừa Chí một chút nói rằng, Thừa Chí, thật sự không phải đi không thể sao. Người đi rồi sau khi, Hoa Sơn phái làm sao bây giờ? Sư phụ của ngươi chết rồi, hiện tại Hoa Sơn phái sẽ phải dựa vào ngươi. Viên Thừa Chí nói rằng, này Vương Thúc Thúc không cần lo lắng. Ta đã đem hết thảy bí tịch võ công, đều giao cho đại sư huynh cùng nhị sư huynh, bọn họ biết đánh lý thật Hoa Sơn phái. Lại nói, hiện tại hết thảy người Hán đều có thể học được Vương Thúc Thúc ngươi biên soạn cái kia bản võ học, đã không có ai hội bái vào Hoa Sơn phái học võ, ta cũng coi như là triệt để giải thoát rồi. Vương Nhạc cười khổ một cái, hiện tại hết thảy người Hán đều có thể học được hắn biên soạn võ công, đôi này, chuyện này đối với những bang phái kia cùng tông môn tới nói, là sự đả kích chí mạng. Nếu ở nhà đều có thể học tập đến võ công, hà tất còn muốn bái vào những tông môn kia bên dưới đây. Hiện tại rất nhiều bang phái cùng tông môn người đều đã đổi nghề, không lại lấy truyền thụ đệ tử võ công mà sống. Tin tưởng lại không lâu nữa, liền cũng không còn môn phái cùng bang phái. Vương Nhạc gật gật đầu, nói rằng, được rồi, nếu ngươi quyết định, vậy ta cũng sẽ không cả ngươi. Ở đây, ta sớm chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, hy vọng ngươi có thể cùng Thanh Thanh cô nương trải qua hạnh phúc. Viên Thừa Chí cảm kích nói, đà tạ Vương Thúc Thúc. Thành Bắc Kinh, Hoàng Cung, Hoàng Thái Cực Tẩm Cung. Xì xì. Hoàng Thái Cực nằm ở trên giường, thổ một ngụm máu tươi, trên mặt tất cả đều là hôi thất bại sắc. Hoàng A Mã. 7 tuổi Phúc Lâm nhìn thấy Hoàng Thái Cực thổ huyết, nhất thời khóc lớn tiếng gọi. Hoàng Thái Cực nhìn Phúc Lâm một chút, trong mắt mang theo quan ái vẻ. Bởi vì Đại Ngọc Nhi nguyên nhân, Hoàng Thái Cực một lần phi thường chán ghét Phúc Lâm, thậm chí có chút căm hận hắn. Nhưng là hiện tại Hoàng Thái Cực nằm ở trên giường, sắp chết rồi thời điểm, bên người dĩ nhiên chỉ có Phúc Lâm một đứa con trai. Hào cách đám người, đều muốn làm sao thoát thân, nơi nào còn nhớ được Hoàng Thái Cực người phụ thân này. Phúc Lâm. Hoàng Thái Cực lôi kéo Phúc Lâm trong tay, âm thanh có chút suy yếu. Hoàng Thái Cực lại Phúc Lâm trên người, cuối cùng cũng coi như tìm tới một điểm phụ tử tình thân. Phúc Lâm giữ lại nước mắt, khóc ròng nói, Hoàng A Mã, ngươi không muốn lo lắng, nhi thần hiện tại liền đi cho ngươi tìm ngự y. Hoàng Thái Cực lắc đầu nói, Phúc Lâm, không có tác dụng, ngự y cũng cứu không được Hoàng A Mã, kỳ thực, 3 năm trước, Hoàng A Mã nên chết rồi. Phúc Lâm, ngươi đi đem Ngao Bái tìm đến, chấm tìm hắn có việc. Phúc Lâm lau lau rồi một thoáng nước mắt, gật đầu nói, ừm. Hoàng Thái Cực nhìn thấy Phúc Lâm đi ra ngoài, trong đầu dĩ nhiên xuất hiện Đại Ngọc Nhi thiến ảnh. Đại Ngọc Nhi, nô tài Ngao Bái, khấu kiến Hoàng Thượng. Ngao Bái quỳ gối Hoàng Thái Cực bên người, lớn tiếng nói. Ngao Bái, Vương Nhạc Đại Quân hiện tại tới chỗ nào? Hoàng Thái Cực còn không biết Vương Nhạc Đại Quân đã đem thành Bắc Kinh vây nốt. Ngao Bái bất đắc dĩ nói rằng, Hoàng Thượng, Vương Nhạc Đại Quân đã đến thành Bắc Kinh dưới, đem toàn bộ thành Bắc Kinh đều vi lên. Hoàng Thái Cực sững sờ, không nghĩ tới Vương Nhạc tốc độ nhanh như vậy, bọn họ chân trước vừa tới thành Bắc Kinh, Vương Nhạc liền đến. Ngao Bái, chấm cầu ngươi một chuyện. Hoàng Thái Cực đột nhiên nói rằng. Ngao Bái cả kinh, Hoàng Thái Cực dĩ nhiên dùng cầu chữ này. Hoàng Thái Cực là Đại Thanh Hoàng đế, có thể nói là cao cao tại thượng, hắn là xưa nay không cầu người a. Hoàng thượng có chuyện gì xin cứ việc phân phó, nô tài định đem hết toàn lực hoàn thành. Ngao Bái nói rằng. Do Vu Vương Nhạc mang đến áp lực, Ngao Bái hiện tại vẫn là Mãn Thanh đệ nhất dũng sĩ, vẫn là Mãn Thanh trung thần, mãi đến tận Hoàng Thái Cực sắp chết rồi, hắn cũng không có phản bội Hoàng Thái Cực. Hoàng Thái Cực nói rằng, Ngao Bái, ta Đại Thanh, lần này nhưng là chân chính tràn ngập nguy cơ. Tuy rằng ta Đại Thanh quân đội chỉ còn dư lại 8 vạn người, hơn nữa còn bị Vương Nhạc đại quân bao quanh vây nốt, nhìn như ta Đại Thanh tất vong, nhưng là mọi việc có một chút hy vọng sống. Ngao Bái, chỉ cần ngươi có thể đánh giết Vương Nhạc, ta Đại Thanh vẫn có hy vọng. Không có Vương Nhạc người đại tông sư này, coi như người Hán binh lực mạnh hơn, cũng không phải là đối thủ của Đại Thanh. Người Hán nếu là không có đại tông sư, cái kia đem không thể có thể ngăn cản Mãn Thanh nhất thống thiên hạ, dù sao khi đó Ngao Bái nhưng dù là chân chính đệ nhất thiên hạ, ai có thể là hắn đối thủ. Đến hiện tại, Hoàng Thái Cực cũng không lại hy vọng xa vời khống chế Vương Nhạc, chỉ hy vọng có thể đánh giết Vương Nhạc là tốt rồi. Còn có Ngao Bái, nếu như, chấm là nói nếu như ngươi không địch lại, liền mang theo Phúc Lâm đi thôi. Ngươi là đại tông sư, ngươi muốn đi, Vương Nhạc không hẳn ngăn được. Hoàng Thái Cực này xem như là bàn giao cuối cùng di ngôn. Ngao Bái gật đầu nói, vâng, Hoàng Thượng. Vương Nhạc. Ngao Bái đứng ở trên tường thành, quay về Vương Nhạc quân trướng la lớn. Vương Nhạc cầm kim xà kiếm, ra quân trướng, hóa thành một vệ sáng bay đến trên tường thành, cùng Ngao Bái cách xa nhau không tới 10 mét. Ngao Bái, ngươi có chuyện gì? Vương Nhạc cười nói, có phải là Hoàng Thái Cực muốn đầu hàng? Ngươi yên tâm, ta sẽ không tiếp thu các ngươi đầu hàng, các ngươi Mãn Thanh rất nguy hiểm, đặc biệt ngươi Ngao Bái, ngươi là đại tông sư, đúng là quá nguy hiểm. Ngao Bái lạnh giọng nói rằng, Vương Nhạc, ta Đại Thanh chết cũng không thể đầu hàng, ta là tới cho ngươi hạ chiến thư. Ngày mai, ngươi trước tiên không muốn công thành, hai người chúng ta đến một hồi quyết chiến sinh tử, làm sao? Ngao Bái tâm tư, Vương Nhạc há có thể không hiểu. Vương Nhạc thầm nghĩ trong lòng, Ngao Bái là muốn đánh giết chính mình, vì là Mãn Thanh tranh thủ một đường sinh cơ kia. Nếu như chính mình thật sự chết ở Ngao Bái trong tay, Mãn Thanh thật là có khả năng trở mình. Bất quá, trước tiên đánh giết Ngao Bái, lại công thành, như vậy đánh đổi sẽ nhỏ rất nhiều, cái này cũng là chính mình hy vọng. Vương Nhạc gật đầu nói, tốt, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi Kim Trung Cháo đến cùng làm sao mạnh mẽ. Ngao Bái lạnh lùng nhìn Vương Nhạc một chút, cười nhạo nói, Vương Nhạc, ngày mai, ngươi nhất định sẽ chết ở trong tay ta. Nói xong, không giống nhau, không chờ Vương Nhạc trả lời, Ngao Bái hóa thành một vệt kim quang biến mất rồi. Vương Nhạc trong mắt mang theo sát ý, nhìn thành Bắc Kinh Hoàng Cung, lạnh lùng nói, ta sẽ chết ở trong tay ngươi. Ngao Bái, ngươi thái tự tin. Muốn thực sự là như vậy, vậy ta vì là người Hán chế tạo tốt đẹp cục diện, chẳng phải là uổng phí. Ngao Bái, tử người, hẳn là ngươi. Chưa xong còn tiếp. Xem, Võ Hiệp Đại Tông Sư, trước xin mời sử dụng Google tìm tòi Võ Hiệp Đại Tông Sư Hổ Cản Sù. Nếu như yêu thích, Võ Hiệp Đại Tông Sư, xin mời đem link thông qua QR, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến xe bạ, vật, diễn đàn. Thu gom bản hiệt xin mời theo, đệ cờ tờ ZLZ, vì là thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất giờ, đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 45, cuối cùng quyết chiến. Sáng sớm, mặt trời mọc. Ngày hôm nay, mặc kệ là ngoài thành người Hán, vẫn là trong thành người Mãn, đều chạy ra. Bọn họ cũng đều biết, ngày hôm nay Vương Nhạc cùng Ngao Bái trận chiến này, liên quan đến người Hán, người Mãn vận mệnh. Ngao Bái ngày hôm nay không có xuyên quan phục, mà là mặc một bộ màu vàng nhạt võ giả phục, thật dài mái tóc quay trúng quanh ở trên cổ, trong mắt thỉnh thoảng lập lòe hết sạch. Hoàng Thái Cực ở thân vệ nâng đỡ, đi tới trên tường thành, phía sau hắn còn theo 7 tuổi Phúc Lâm. Ngao Bái nhìn thấy Hoàng Thái Cực, liền vội vàng hành lễ, nói rằng, Hoàng thượng, thân thể của ngươi không được, nằm ở trên giường là tốt rồi. Hoàng Thái Cực lắc đầu nói, Ngao Bái, trận chiến này, chấm nhất định phải nhìn, chấm muốn xem ngươi giết chết Vương Nhạc. Ngao Bái hào khí nói, Hoàng thượng yên tâm, nô tài chắc chắn giết Vương Nhạc, vì ta đại thanh ngoại trừ này một mối họa lớn. Vương Nhạc cầm kim xà kiếm, thân mặc màu đen trang phục, đứng ở thành Bắc Kinh ở ngoài, nhàn nhạt nhìn Ngao Bái cùng Hoàng Thái Cực đám người. Viên Thừa Chí lo lắng nói, Vương Thúc Thúc, cẩn thận. Vương Nhạc gật gật đầu, nói rằng, yên tâm đi, vì thiên hạ người Hán, ta nhất định sẽ không thua. Các ngươi đều lui ra đi. Vương Nhạc vung tay lên, hết thể đại quân đều lui lại, trong phạm vi ba dặm, không còn một cái tướng sĩ. Vốn là, Vương Nhạc là muốn cùng Ngao Bái ở trong Hoàng Cung chiến đấu, đến một hồi quyết chiến tử cấm đỉnh. Nhưng là muốn nghĩ, vẫn là quên đi, Đại Tông Sư sức mạnh quá mạnh mẽ. Hoàng cung căn bản là không chịu nổi hai cái đại tông sư năng lượng va chạm. Vì lẽ đó, Vương Nhạc cuối cùng vẫn là quyết định đem chiến trường thả ở ngoài thành. Ngao Bái, xin mời. Vương Nhạc hơi đưa tay, làm cái xin mời động tác. Ngao Bái hóa thành một vệt sáng phi đi, đứng ở Vương Nhạc đối diện, hai người cách nhau không tới một dặm. Ngao Bái lớn tiếng nói, Vương Nhạc. Chúng ta ở quyết chiến thời điểm, hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn, không phải thừa cơ công thành. Không phải vậy, cũng chớ có trách ta trở mặt. Đến thời điểm ta hội không để ý đồng thời. Điên cuồng giết người của các ngươi. Hán đại quân người bên trong, ngoại trừ Vương Nhạc người đại tông sư này ở ngoài, còn có Viên Thừa Chí người tông sư này võ giả. Thành Bắc Kinh cửa thành, Viên Thừa Chí một quyền liền có thể nổ ra, đến thời điểm Vương Nhạc quân lấy Ngao Bái, người Mãn đem không có một chút nào sức chống cự. Vương Nhạc lạnh giọng cười nói, Ngao Bái. Lời ta nói giữ lời, có thể không giống như là các ngươi lật lọng. Ngươi yên tâm, hai người chúng ta không có phân ra thắng bại. Ta đại quân là tuyệt đối sẽ không công thành. Ngao Bái thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, như vậy là tốt rồi. Ngao Bái trên người xuất hiện một cái to lớn cổ trung bóng mờ. Ở trên tường thành Hoàng Thái Cực, nhìn thấy Ngao Bái cái kia như chiến thần thân thể. Kích động nói, hay, hay, tốt. Ngao Bái, ngươi nhất định phải giết Vương Nhạc, ta đại thanh liền hẳn là đạt được thiên hạ này giang sơn. Đến hiện tại, Hoàng Thái Cực tâm còn chưa chết, còn muốn đại thanh có thể được thiên hạ. Chen. Kim xả kiếm ra khỏi vỏ. Vỏ kiếm trong nháy mắt bay đến Viên Thừa Chí trong tay. Vương Nhạc tay cầm kim xà kiếm, cười nói, Ngao Bái, đây là đại quyết chiến cuối cùng, ta để ngươi trước tiên. Ngao Bái hét lớn một tiếng, đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Vành. Ngao Bái dưới chân thổ địa một tiếng nổ vang, Ngao Bái hóa thành một vệt kim quang hướng về Vương Nhạc vọt tới. Vương Nhạc, an ta một trưởng. Ngao Bái một trưởng đánh ra, to lớn trưởng ấn bóng mở hướng về Vương Nhạc chấn áp mà tới. Vương Nhạc lạnh rên một tiếng. Trong tay kim xà kiếm, một chiêu kiếm đâm ra. Vụ. Mạnh mẽ tinh thần niệm lực hóa thành một đạo kiếm khí hướng về Ngao Bái công tới. Nói đến sức mạnh cấp độ, tinh thần niệm lực so với chân khí muốn cao hơn một đẳng cấp. Trước đây, Vương Nhạc đều là điều động đao giải phẫu công kích, hiện tại đem tinh thần niệm lực hóa thành kiếm khí, không nghĩ tới uy lực lại khổng lồ như thế, lập tức liền cắt ra Ngao Bái trường ấn. Đinh đương. Cắt ra trường ấn. Tinh thần niệm lực hóa thành kiếm khí cũng không có biến mất. Lại đánh ở Ngao Bái cổ trung bóng mờ trên, phát sinh một tiếng lanh lảnh tiếng chuông. Toàn bộ thiên địa bị tiếng chuông này chấn động, mọi người thật giống lập tức thất thông. Ngao Bái bị mạnh mẽ kiếm khí đẩy lùi, đứng ở đằng xa, khiếp sợ nhìn Vương Nhạc. Thật là cao minh kiếm thuật, thật mạnh mẽ kiếm khí. Ngao Bái lòng vẫn còn sợ hãi, vừa nay thiếu một chút kim trùng cháo bóng mờ liền bị rung ra vết rách, hiện tại Ngao Bái đều còn khí huyết sôi trào đây. Coi thường Vương Nhạc. Ngao Bái sắc mặt trở nên tương đương nghiêm nghị. Vương Nhạc, không nghĩ tới ngươi vẫn còn có cao minh như thế kiếm thuật. Ngươi dùng không phải là Hoa Sơn phái kiếm thuật a? Ngao Bái nhìn chằm chằm Vương Nhạc, lạnh giọng nói rằng. Keng. Vương Nhạc nhẹ nhàng gảy một thoáng kim xà kiếm, trường kiếm phát sinh một tiếng lanh lảnh tiếng kiếm reo. chuyện ngươi không biết, còn nhiều lắm đấy. Vương Nhạc trong lòng mừng rỡ, không nghĩ tới đem tinh thần niệm lực khi thành chân khí năng lượng đến dùng, là hoàn toàn có thể được, hơn nữa còn so với chân khí năng lượng càng mạnh hơn. Hiện tại, Vương Nhạc càng có lòng tin chiến thắng Ngao Bái. Ngao Bái, xem ta ngày hôm nay như thế nào phá mở ngươi kim trung cháo. Vương Nhạc hóa thành một đạo hào quang màu đen hướng về Ngao Bái giết đi. Lấy vạch trần diện. Vương Nhạc đem tinh thần niệm lực năng lượng tập trung ở kim xà kiếm trên mũi kiếm, lực xuyên thấu phi thường mạnh mẽ, mũi kiếm chỗ đi qua, không gian đều nổi lên sóng gợn. Ngao Bái hơi nhướng mày, ánh mắt nghiêm nghị, thầm quát một tiếng, không tốt. Vương Nhạc kiếm thuật quá mạnh mẽ, nhất định phải ngăn trở. Ngao Bái trên tay kim quang mãnh liệt, lập tức hướng về kim xà kiếm chỗ tới. Vương Nhạc cười lạnh một tiếng, muốn bắt ta trường kiếm. Nam mơ. Thử rồi. Sắc bén kim xà kiếm bị Ngao Bái nắm ở trong tay, dĩ nhiên bước lên một trận hỏa tinh, mà Ngao Bái bản tay dĩ nhiên không có bị cắt ra. Thật mạnh sức phòng ngự. Dĩ nhiên có thể trực tiếp nắm lấy ta trường kiếm. Vương Nhạc kinh ngạc nói, bất quá, Ngao Bái, ta không tin ngươi kim trùng cháo là vô địch. Phá ra cho ta. Vương Nhạc hét lớn một tiếng, kim xà kiếm trên có thể số lượng lớn tăng. Xì xì. Trường kiếm như là cá trạch như thế ở Ngao Bái trong bàn tay trượt đâm vào. Ngao Bái biến sắc mặt, muốn tách ra, nhưng là vẫn là đã muộn, mũi kiếm đến trên người, nhất thời, Ngao Bái cảm thấy một luồng mạnh mẽ lực xuyên thấu truyền đến. Ẩm. Ngao Bái bên ngoài cơ thể cổ trung bóng mở bị đánh tan. Lùi. Ngao Bái buông ra kim xà kiếm, nhanh chóng lui về phía sau. Vương Nhạc không có thừa thắng xông lên, hắn cũng bị sức mạnh mạnh mẽ đẩy lui. Lần này Vương Nhạc tuy rằng chiếm thượng phong, nhưng là bởi cường độ thân thể cùng Ngao Bái cách biệt rất xa, vì lẽ đó cũng bị chấn động đến mức khí huyết sôi trào. Muốn thổ huyết. Vừa nãy ta một đòn toàn lực, hầu như tiêu tốn 1/3 tinh thần năng lượng, trở lại 2 lần, nếu như lại giết không xong Ngao Bái, nhưng là nguy hiểm. Vương Nhạc cảm thấy tinh thần niệm lực lập tức tiêu tốn rất nhiều. Trong lòng có chút cảm giác nguy hiểm. Ngao Bái đứa kia, phòng ngự đúng là thái kinh người. Ngao Bái nhìn Vương Nhạc, trong mắt dĩ nhiên mang theo một tia sợ hãi, hắn nhìn một chút đau đớn bàn tay, máu tươi từ trong bàn tay chảy ra, kim trung cháo lại bị Vương Nhạc phá tan rồi. Bàn tay so với thân thể phòng ngự càng mạnh hơn. Nhưng là hiện tại bàn tay đều bị Vương Nhạc kiếm khí cắt ra, những nơi khác liền càng không cần phải nói. Lẽ nào ta thật sự không địch lại Vương Nhạc? Chỉ có thể bỏ lại Hoàng thượng cùng Mãn Thanh Bát Kỳ đại quân, mang theo Thái tử Điện Hạ đào tẩu. Không, ta sẽ không thua. Giết, nhất định phải giết Vương Nhạc. Vì Hoàng thượng, vì Đại Thanh. Ta tuyệt đối không thể thua a. Ngao Bái trong lòng lớn tiếng gầm hét lên. Ngao Bái trên người cổ trung bóng mở làm lại ngưng tụ. Vương Nhạc. Ngao Bái hét lớn một tiếng, lần thứ hai hướng về Vương Nhạc phóng đi. Lần này, Ngao Bái triển khai chính là trảo pháp. Vương Nhạc thầm nghĩ trong lòng, còn có 2 lần công kích, nhất định phải giết Ngao Bái. Vì người Hán bách tính, vì người Hán Giang Sơn, ta tuyệt đối không thể thua. Giết. Vương Nhạc hóa thành một đạo tàn ảnh, một chiêu kiếm hướng về Ngao Bái bổ tới. Kiếm khí khổng lồ bóng mờ, như là một vệt cầu vồng, mang theo mạnh mẽ cắt chém uy lực hướng về Ngao Bái công tới. Ẩm. Ngao Bái hai tay đánh ra cự chảo bóng mờ, chặn lại rồi kiếm khí công kích. Vương Nhạc, chết đi cho ta. Ngao Bái giống to. Vương Nhạc ánh mắt sáng lên, cơ hội tốt. Liều mạng một đòn. Vương Nhạc tốc độ lập tức tăng lên tới cực hạn, kim xả kiếm càng là hóa thành một tia sáng hướng về Ngao Bái công tới. Ta này 4/10 tinh thần nghiệm lực công lực, nhất định có thể giết ngươi. Phúc. Một tiếng vang nặng nề, kim xả kiếm đâm thủng Ngao Bái cổ trung bóng mờ, trực tiếp từ trong miệng hắn tiến vào. Mũi kiếm từ sau nao đi ra. Ngao Bái bị đâm một lạnh thấu tim. Vành. Ngao Bái một cước đá vào Vương Nhạc trên lồng ngực. Vương Nhạc như là đống cắt như thế bị quẳng. Vương thúc thúc. Viên Thừa Chí la lớn. Thần y kìa. Hết thể tướng sĩ đều chấn kinh rồi. Vương Nhạc võ công bọn họ nhưng là biết đến, vậy cũng là đại tông sư A, lại bị đá bay. Làm sao có khả năng. Ngao Bái trong miệng còn cắm vào trường kiếm, kiếm trên năng lượng, càng là phá hoại đầu góc của hắn. Vừa nãy cái kia một cước, là hắn bản năng phản kích. Đùng. Ngao Bái ngã xuống đất bỏ mình. Hoàng Thái Cực ở trên tường thành, nhìn thấy Ngao Bái ngã xuống, giống to, Ngao Bái. Ngao Bái bỏ mình, đại thanh xong. Viên Thừa Chí đem Vương Nhạc nâng dậy đến, Tiêu vội hỏi, Vương Thúc Thúc, ngươi cảm thấy thế nào? Thủy Giám, Lý Mộc chờ tướng quân cũng quan tâm hô, thần y yể. Vương Nhạc lau lau rồi vết máu ở khoe miệng, lắc đầu nói, không có chuyện gì, Ngao Bái cái kia một cước sức mạnh. Không tới hắn thời điểm toàn thịnh 2/10, ta còn chịu đựng được. Hiện tại Ngao Bái chết rồi, Mãn Thanh cũng không còn uy hiếp, bắt đầu công thành. Thủy Giám hét lớn một tiếng, công thành. Công thành. Nhận được mệnh lệnh mấy chục vạn đại quân, giống như thủy triều hướng về thành Bắc Kinh công tới. Mãn Thanh Phong rồi. 13. Sau 3 tháng, Vương Nhạc thương thế khỏi hẳn. Công tử, Viên Thừa Chí đi rồi. Tiểu Hà tìm tới Vương Nhạc nói rằng. Vương Nhạc sững sờ, nói rằng, đi rồi. Cái gì đi? Tiểu Hà nói rằng, 6 ngày trước. Vương Nhạc gật đầu nói, hừng, ta biết rồi, ngươi đi xuống trước đi. Tiểu Hà không có đi, mà là đứng bất động. Vương Nhạc khẽ mỉm cười, hỏi, Tiểu Hà, ngươi còn có chuyện gì sao? Tiểu Hà nói rằng, công tử, hết thảy văn võ đại thần, đều hy vọng ngươi mau chóng đăng cơ xưng đế. Vương Nhạc cười nói, đăng cơ xưng đế sự tình, sau này hay nói đi. Ta đi ra ngoài mấy ngày, sau khi trở lại, khả năng lại muốn bế quan tu luyện, ta cảm giác mình lại sắp đột phá. Tiểu Hà cả kinh, a, công tử ngươi còn muốn bế quan a? Tiểu Hà rất khó hiểu, Vương Nhạc tuy rằng vẫn không có xưng đế, nhưng là cũng là tương đương với là hoàng đế thân phận, nhưng là hiện tại còn muốn bế quan tu luyện. Đại tông sư bên trên còn có cảnh giới võ học sao? Lại nói hiện tại Vương Nhạc đã là vô địch thiên hạ a. Viên Thừa Chí mang theo Ôn Thanh Thanh, chạy tới Phúc Kiến vùng duyên hải bến tàu. Lần này cùng Viên Thừa Chí cùng đi, ngoại trừ Ôn Thanh Thanh, còn có Trừ Hồng Liễu mấy vị cao thủ võ lâm, bọn họ cũng là muốn cùng Viên Thừa Chí cùng đi ra hải quy ẩn. Đại ca, chúng ta liền như vậy đi rồi, đều không có cùng Vương Thúc Thúc lên tiếng chào hỏi, tốt như vậy sao? Ôn Thanh Thanh hỏi. Viên Thừa Chí cười nói, yên tâm đi, ta đã cùng Vương Thúc Thúc đã nói, vì lẽ đó, chúng ta cũng không tính ra đi không lời từ biệt. Vương Thúc Thúc chính vụ bận rộn, lại muốn tu luyện võ công, chúng ta liền không muốn đi quấy rối hắn. Ôn Thanh Thanh gật đầu nói, ừm. Được rồi, chúng ta lên thuyền đi. Viên Thừa Chí cười nói. Viên Thừa Chí đám người lên thuyền, thuyền rất mau ra bến tàu, đi tới biển rộng. Ôn Thanh Thanh đứng ở đầu thuyền, đột nhiên nhìn thấy Vương Nhạc bóng người, cao hứng nói, đại ca, Vương Thúc Thúc đến đưa chúng ta. Viên Thừa Chí đi ra vừa nhìn, thật sự ở bến tàu trên nhìn thấy Vương Nhạc bóng người. Vương Thúc Thúc. Viên Thừa Chí la lớn. Vương Nhạc phất phất tay, dùng tinh thần niệm lực truyền âm cho Viên Thừa Chí cùng Ôn Thanh Thanh. Thừa Chí, Thanh Thanh cô nương, đi đường cẩn thận. Mãi đến tận thuyền biến mất ở trên mặt biển, Vương Nhạc mới nhìn bầu trời, trong lòng nói rằng, Viên Sùng Hoán, ân cứu mạng của ngươi, ta báo đáp. Trở lại thành Bắc Kinh trong hoàng cung, Vương Nhạc trực tiếp bắt đầu bế quan, lần này, hắn có lòng tin trở thành trí cường võ giả. Vương Nhạc ngồi ở trong mật thất, trong đầu tinh thần niệm lực liên tục bốc lên, sức mạnh không ngừng tăng lên. Còn thiếu một chút, ta liền có thể chạm tới trí cường chi đạo. Đánh phá hư không, có thể thấy thần. Ta nhất định phải nhìn, đây là ra sao cảnh giới. Đột nhiên, Vương Nhạc bi đất cung tinh thần niệm lực lập tức nổ tung, Vương Nhạc cũng trong nháy mắt mất đi ý thức, rơi vào trong bóng tối. Máu đảo quyền xong. Quyền kế tiếp, ỷ Thiên Đồ Long. Xem, Võ Hiệp Đại Tông Sư, trước xin mời sử dụng Google tìm tòi Võ Hiệp Đại Tông Sư Hổ Cản Sù. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1, Thảm án diệt môn. Long môn tiêu cục. Tổng tiêu đầu Đô Đại Cẩm cau mày ở trong đại sảnh đi qua đi lại. Cái khác hơn 10 vị tiêu sư trên mặt cũng mang theo vẻ nghiêm túc. Tổng tiêu đầu. Một cái hán tử trung niên đi vào. Đô Đại Cẩm ánh mắt sáng lên, hỏi, Hán Thành, tìm tới cái kia họ Ân công tử sao? Hán tử trung niên Vương Hán Thành lắc đầu nói, không có. Cái kia họ Ân công tử thật giống hoàn toàn biến mất rồi như thế. Đô Đại Cẩm thở dài, nhìn một chút cái khác tiêu sư, nói rằng, chúng ta cũng không có tìm được hắn. Bây giờ nhìn lại, chúng ta Long Môn tiêu cục là bị người xếp đặt một đạo. Chúng ta đem Du Tam Hiệp đưa tới Võ Đăng Sơn, nhưng là Du Tam Hiệp tay chân gân cốt toàn bộ bị bẻ gãy, Võ Đăng Phái, sợ là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Sớm biết như vậy, ta nói cái gì cũng sẽ không nhận dưới này một chuyến phiêu. Võ Đăng Phái, Võ Đăng Thất Hiệp uy danh hiền hách, chớ đừng nói chi là còn có một vị võ công đệ nhất thiên hạ Trương Tam Phong. Võ Đăng, đó là cùng Thiếu Lâm nổi danh đại phái, coi như Thiếu Lâm tự cũng phải lễ nhượng ba phần, bọn họ cái này nho nhỏ Long Môn tiêu cục làm sao trêu chọc được. Vương Hán Thành lo lắng nói rằng, Tổng tiêu đầu, vậy chúng ta hiện tại nên làm thế nào cho phải? Nếu như Võ Đăng thật sự hoài nghi là chúng ta đem Du Tam Hiệp gân cốt bẻ gây, chỉ cần phái Võ Đăng Thất Hiệp đến rồi một cái, liền có thể đem chúng ta toàn bộ sát quang. Đô Đại Cẩm nói rằng, ta đã truyền tin cho ta Thiếu Lâm Tự, hy vọng sư phụ ta có thể ở Võ Đăng phái tìm tới chúng ta trước đó chạy tới Long Môn tiêu cục. Nói đến, chúng ta cùng Võ Đăng, chỉ là một ít hiểu lầm, Du Tam Hiệp thường, cũng không phải chúng ta tạo thành. Chỉ cần đem hiểu lầm giải thích rõ ràng là được. Đô Đại Cẩm cũng biết, lời này bất quá là tự mình ăn ủi, coi như có Thiếu Lâm tự điều giải, sợ là hiểu lầm cũng sẽ không như vậy dễ dàng giải trừ. Dù sao xuất hiện ở cái này đưa Du Đại Nham đến Long Môn tiêu cục họ Ân công tử đã không tìm được. Hiện tại Võ Đăng phái không tìm Long Môn tiêu cục, cái kia đi tìm ai? Lại nói, Du Đại Nham tay chân gân cốt là bị Thiếu Lâm đại lực kim cương chỉ bẻ gãy. Mà Đô Đại Cẩm lại là Thiếu Lâm tự tục ra đệ tử. Cứ như vậy, hiểu lầm thì càng sâu hơn. Hán Thành, con trai của ngươi Vương Nhạc bệnh vẫn không có được không? Đô Đại Cẩm đột nhiên hỏi. Vương Hán Thành lắc đầu nói, không có. Có thể không có thể sống sót, hiện tại chỉ có thể nhìn vận mệnh của hắn. Đô Đại Cẩm biết Vương Hán Thành khó khăn, trong nhà chẳng những có lao bà hài tử phải nuôi hoạt, con trai của hắn càng là đạt được trọng bệnh, mời thật nhiều đại phu, đều không trị hết. Đô Đại Cẩm lấy ra 20 lượng bạc, đưa cho Vương Hán Thành, nói rằng, Hán Thành, này ít bạc ngươi liền cầm cho con trai của ngươi xem bệnh đi. Tổng tiêu đầu. Vương Hán Thành trong lòng cảm động. Đô Đại Cẩm nói rằng, cầm đi. Vương Hán Thành nói rằng, đa tạ tổng tiêu đầu. Đang lúc này, vành, nóc nhà xuất hiện một cái lỗ thủng to, lưỡng đạo bóng đen từ trên trời giáng xuống, trong lúc nhất thời trong phòng kiếm khí ngang dọc, hơn 10 vị tiêu sư trong nháy mắt bị giết chết, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát sinh. Vương Hán Thành cùng Đô Đại Cẩm võ công cao cường một ít. Hiểm chi lại hiểm địa tách ra kiếm khí. Vương Hán Thành cả kinh nói, là võ đang kiếm pháp. Đô Đại Cẩm giống to, võ đang lưỡng vị đại hiệp, đây là hiểu lầm. Du Tam Hiệp thương thế không phải chúng ta tạo thành. Kính xin hai vị dơ cao đánh khẽ. Ta Long Môn Tiêu Cục cùng Thiếu Lâm tất khi vô cùng cảm kích. Một người áo đen lạnh lùng nói, ta Tam Sư Huynh bị các ngươi bẻ gây toàn thân gân cốt, phế bỏ một thân võ công, các ngươi hiện tại còn muốn dùng Thiếu Lâm tự đến ép chúng ta. Nói cho các ngươi, võ đang, không sợ Thiếu Lâm tự. Chết đi. Chen. Lưỡng đạo kiếm khí vẽ ra, kiếm khí cắt vỡ Vương Hán Thành cùng Đô Đại Cẩm cái cổ. Hai người chết không nhắm mắt. Giết chết hết thể tiêu sư, hai người mới kéo xuống mặt nạ. Hai người này chính là danh chấn giang hồ Huyền Minh Nhị Lao, Lộc Trượng Khách cùng Hạc Bút Ông. Hai vị võ đang kiếm pháp làm cho không sai, coi như là võ đang thất hiệp tự mình đến rồi, từ những người này trên vết thương. Cũng rất khó phân biệt ra được thật giả. Một cái người áo đen đi vào, cười nói. Huyền Minh Nhị Lao võ công cảnh giới cực cao, mô phỏng võ đang kiếm pháp, đã có thể đạt đến lấy giả đánh cháo mức độ. Hạc Bút Ông cười nói, Viên Chân Đại Sư. Lão Phu thật rõ ràng, tại sao muốn dùng võ đang kiếm pháp giết chết Long Môn Tiêu của người. Lão Phu cảm thấy, vẫn là Huyền Minh thần trưởng sử dụng đến thuận lợi. Lộc Trượng Khách cũng không rõ nhìn Viên Chân, giết người, bọn họ sư huynh đệ không có một chút nào dị nghị, nhưng là nhất định phải dùng võ đang kiếm pháp đến giết người, bọn họ liền không hiểu. Viên Chân cười nói, hai vị, Đô Đại Cẩm là Thiếu Lâm tự tục gia đệ tử, các ngươi nói, nếu như Thiếu Lâm tự biết rồi Long Môn Tiêu cục người đều chết vào võ đang kiếm pháp bên dưới. Bọn họ sẽ như thế nào? Thiếu Lâm tự cùng võ đang có thể hay không kết toán, sau đó chém giết đây. Ha ha! Lộc Trượng Khách cùng Hạc Bút Ông sững sờ, sau đó đều bắt đầu cười lớn. Long Môn Tiêu cục tổng cộng 72 khẩu, bây giờ còn có không ít người già trẻ em, hai vị, các ngươi cũng đi đem bọn họ toàn bộ đánh giết. Nhớ kỹ, hay là dùng võ đang kiếm pháp? Viên Chân âm thanh tràn ngập tâm lãnh. Lộc Trượng Khách gật đầu nói, đại sư yên tâm. Nhữ Dương Vương nếu để ta hai người nghe lời ngươi dặn dò, chúng ta làm theo là được rồi. Rất nhanh, Long Môn Tiêu cục 72 khẩu, trong đó bao quát Vương Hán Thành 12 tuổi nhi tử Vương Nhạc, toàn bộ bị giết chết. Đại sư, 72 khẩu, một cái không ít, toàn bộ đánh giết. Hạc Bút Ông nói rằng. Viên Chân cười nói, đi thôi. Rất nhanh, Võ Đương và Thiếu Lâm thì có một hồi vợ kịch lớn muốn hát. Vương Hán Thành trong nhà, 12 tuổi Vương Nhạc trong lồng ngực kiếm, tiên máu nhuộm đỏ quần áo. Vào lúc này, Vương Nhạc đột nhiên mở mắt ra. Ta, trúng kiếm. Vương Nhạc ngẩng đầu lên, nhìn một chút lồng ngực. Vương Nhạc nhớ tới, chính mình lực lượng tinh thần muốn đột phá thời điểm, trong chớp mắt tinh thần niệm lực nổi khủng, sau đó chính mình liền mất đi ý thức. Hiện tại tỉnh lại, dĩ nhiên bám thân một đứa bé trên người. Vương Nhạc dùng khí lực toàn thân, ở ngực mấy chỗ đại huyệt trên điểm một cái. Cảm thụ vết thương một chút vị trí, Vương Nhạc thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, cũng còn tốt, trường kiếm không có đâm trúng trái tim. Không phải vậy, coi như mình ý thuật mạnh hơn, sợ là cũng chắc chắn phải chết. Vương Nhạc nhắm mắt điều tức một thoáng, khôi phục điểm khí lực, sau đó đi ra ngoài. Hắn hiện tại cần phải đi tìm kiếm thảo dược chữa thương, bộ thân thể này, vốn là bệnh đến không rõ, hiện tại lại là trọng thương, như vậy mang xuống không thể được. Đi tới trên đường, Vương Nhạc nhìn thấy cách đó không xa Long Môn Tiêu Cục. Long Môn Tiêu Cục. Vương Nhạc trong lòng nghi hoặc. Chính mình hiện tại lại là đến thế giới nào? Hả? Vương Nhạc cảm thấy thân thể một trận vô lực, đầu óc say xe, không được, ta mất máu quá nhiều, phiền phức. Vương Nhạc mắt tối sầm lại, ngã vào trên đường phố. Diệt Tuyệt Sư Thái mang theo Đinh Mẫn Quân, Tĩnh Huyền chờ phái Nga Mi đệ tử, đang muốn ở trên đường phố cấp tốc chạy đi. Diệt Tuyệt Sư Thái sắc mặt tâm trầm, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn dáng dấp bị thương không nhẹ. Xì xì. Diệt Tuyệt Sư Thái lại phun ra một ngụm máu tươi. Sư phụ. Đinh Mẫn Quân đám người nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Diệt Tuyệt Sư Thái lắc đầu nói, ta không có chuyện gì, chỉ là có chút nội thương mà thôi. Chỉ là đáng tiếc. Ta phái Nga Mi bảo vật trấn phái ỷ Thiên Kiếm lại bị Thiên Ưng Giáo đoạt đi. Trước đó vài ngày, phái Nga Mi nhận được tin tức, Thiên Ưng Giáo đạt được đồ Long Đao, Diệt Tuyệt Sư Thái liền dẫn Đinh Mẫn Quân cùng Kỷ Hiểu Phù chờ Nga Mi đệ tử trước đến cấp đoạt. Nhưng là ở Thiên Ưng Giáo nhưng gặp phải ám hại, Thiên Ưng Giáo giáo chủ Ân Thiên Chính võ công không chút nào so với nàng Diệt Tuyệt Nhược. Diệt Tuyệt Sư Thái không chỉ bị thương nặng, liền ỷ Thiên Kiếm đều bị Ân Thiên Chính đoạt đi. Thậm chí ngay cả Kỷ Hiểu Phù đều mất tích. Lần này, phái Nga Mi là tài về đến nhà. Chờ ta chữa khỏi thương thế, nhất định phải mang theo hết thảy phái Nga Mi đệ tử đi vào Thiên Ưng Giáo. Ân Thiên Chính giao ra ỷ Thiên Kiếm liền thôi, nếu như không giao, ta nhất định phải cùng hắn Thiên Ưng Giáo đến rồi cá chết lưới rách. Diệt Tuyệt Sư Thái trong mắt mang theo sát cơ mãnh liệt. Lần thất bại này, đối với nàng Diệt Tuyệt cùng phái Nga Mi tới nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Sư phụ, phía trước nằm một đứa bé. Đinh Mẫn Quân nhìn thấy té xỉu ở trên đường phố Vương Nhạc, nói rằng. Diệt Tuyệt Sư Thái cũng nhìn thấy Vương Nhạc, nói rằng, Mẫn Quân, ngươi đi xem, chuyện gì xảy ra. Phái Nga Mi là danh môn chính phái, Diệt Tuyệt Sư Thái càng là ghét cái ác như kẻ thù, nửa đêm canh ba, đụng tới hài tử ngã trên mặt đất, tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu. Đinh Mẫn Quân đem Vương Nhạc ôm lấy đến, nhìn thấy hắn máu me khắp người, kinh ngạc nói, sư phụ đứa nhỏ này bị thương nặng, ngực trúng kiếm. Diệt Tuyệt Sư Thái nói rằng, Tĩnh Huyền, tìm cái khách sạn, chúng ta trước tiên nghỉ ngơi một chút, ngày hôm nay không đi rồi. Vâng, sư phụ. Tĩnh Huyền vội vàng đi tìm khách sạn. Đồng nhiên, Diệt Tuyệt Sư Thái hơi nhướng mày, nàng nghe thấy được một luồng mùi máu tanh, nàng còn cho rằng này mùi máu tanh là từ Vương Nhạc thân, nhưng là bây giờ nhìn lại, cũng không phải như vậy. Long Môn Tiêu Cục. Diệt Tuyệt Sư Thái sắc mặt khẽ thay đổi, sau đó mang theo đệ tử đi vào Long Môn Tiêu Cục, khi thấy đầy đất thi thể, mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn một chút thi thể vết thương, cả kinh nói, là võ đang kiếm pháp. Sử dụng kiếm người võ công mạnh phi thường, toàn bộ võ đang phái, cũng chỉ có võ đang thất hiệp cùng Trường Chân Nhân mới có như vậy kiếm thuật tu vi. Đinh Mẫn Quân hỏi, sư phụ, đúng là võ đang phái giết Long Môn Tiêu của người. Diệt Tuyệt Sư Thái lắc đầu, nói rằng, sư phụ cũng không biết. Võ đang chính là danh môn chính phái, Trường Chân Nhân càng là võ lâm tiền bối, coi như võ đang phái cùng Long Môn Tiêu cục có cựu oán, cũng không thể đuổi tận giết tuyệt, làm ra bực này diệt môn sự tình. Đinh Mẫn Quân nói rằng, nhưng là vết thương, rõ ràng là võ đang kiếm thuật tạo thành, điểm này là tuyệt đối sẽ không sai. Diệt Tuyệt Sư Thái cũng rất nghi hoặc, tại sao trên thi thể vết thương sẽ là võ đang kiếm pháp? Long Môn Tiêu cục tổng tiêu đầu Đô Đại Cẩm là Thiếu Lâm tự tục ra đệ tử. Mẫn Quân, truyền tin cho Võ Đương và Thiếu Lâm, xem bọn họ như thế nào giải quyết chuyện này. Đây là Võ Đương và Thiếu Lâm tự ân oán, chúng ta phái Nga Mi liền không muốn tham cùng. Diệt Tuyệt Sư Thái nói rằng. Đinh Mẫn Quân gật đầu nói, vâng, sư phụ. Ngày thứ hai, Vương Nhạc tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình nằm ở khách sạn trên giường. Vương Nhạc ngồi dậy, thấy y phục trên người bị đổi quá, vết thương cũng bị băng bó quá. Vương Nhạc thở phào nhẹ nhõm, chính mình cái mạng này xem như là kiếm về, là ai cứu mình. Nhất định phải cố gắng cảm kích hắn. Kẹt kẹt. Phòng cửa bị mở ra, Đinh Mẫn Quân bưng canh gà đi vào. Người tỉnh rồi a? Đinh Mẫn Quân mang theo ý cười, nói với Vương Nhạc. Đinh Mẫn Quân 17-18 tuổi, dáng dấp tuy rằng không phải nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng coi như là trung thượng chi tư. Vương Nhạc ôm quyền nói, đa tạ cô nương ân cứu mạng. Xì. Đinh Mẫn Quân nhìn Vương Nhạc đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ, lập tức nở nụ cười. Vương Nhạc từ nhỏ đã thể nhược nhiều bệnh, vóc người thấp bé, tuy rằng 12 tuổi, nhưng là thân cao cùng chừng 10 tuổi hài tử gần như. Một đứa bé học người trong giang hồ ôm quyền, rất buồn cười. Đinh Mẫn Quân ngồi ở mép giường, một bên cho ăn Vương Nhạc canh gà, vừa nói, ta tên Đinh Mẫn Quân, là phái Nga Mi đệ tử. Tiểu tử, sau đó ngươi phải gọi ta Đinh Tỷ Tả, không muốn lại gọi cô nương, biết không? Vương Nhạc sững sờ, phái Nga Mi, Đinh Mẫn Quân. Chính mình đi tới ỷ Thiên Đồ Long Thế Giới. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 2, Phong Ấn Ký Ức. Vương Nhạc uống xong canh gà, Đinh Mẫn Quân bưng bát đi ra ngoài, từ đầu đến cuối. Vương Nhạc đều không có gọi Đinh Mẫn Quân một tiếng tỉ tỉ. Vương Nhạc nhưng là sống mấy đời lão quái vật, coi như thân thể là một đứa bé, nhưng là ý của hắn thức không phải là người trưởng thành. Đinh Mẫn Quân bất quá là một cái 17-18 tuổi tiểu cô nương, để Vương Nhạc gọi tỉ tỉ nàng, Vương Nhạc là dù như thế nào cũng không gọi ra khẩu. Vương Nhạc tinh thần niệm lực đã hoàn toàn biến mất rồi, thân thể càng là nhỏ yếu, hiện tại trong đầu của hắn ngoại trừ thêm ra một chút mạnh mẽ tin tức, cùng phổ thông tiểu hài tử không hề khác gì nhau. Vương Nhạc ngồi ở trên giường, hít sâu một hơi, tuy rằng không có tinh thần niệm lực, nhưng là đại tông sư cảnh giới vẫn còn, vì lẽ đó Vương Nhạc vẫn là có thể cảm nhận được thân thể biến hóa. Thương thế không có quá đáng lo, chỉ cần nuôi tới 3-5 tháng sẽ khỏi hẳn. Chỉ là bệnh này, có chút phiền phức. Vương Nhạc cau mày, nhỏ giọng nói rằng, Vương Nhạc bệnh, thật không tốt chỉ, không phải vậy, cũng sẽ không để cho Vương Hán Thành bận tâm hơn 10 năm, tìm bao nhiêu đại phu, đều không có chữa trị xong bệnh của hắn. Đương nhiên, Vương Nhạc y thuật so với những kia đại phu nhưng là phải cường lớn hơn gấp trăm lần, coi như đương đại thần y Hồ Thanh Như cùng Vương Nhạc so với, cũng chưa chắc so với Vương Nhạc y thuật càng mạnh hơn. Suy nghĩ vừa giữa trưa, Vương Nhạc cuối cùng cũng coi như tìm tới biện pháp trị liệu.